Chương 4158, tử kiếp tứ trọng 2, chương 4158, tử kiếp tứ trọng 2, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo chỉ là nhất miệng, bọn hắn đã thành thói quen. Phía trước Liêu Bồ Tát đột phá đến tử kiếp cảnh nhất trọng thời điểm, liền đã trải qua hồng mà thánh lôi. Lôi Vân Áp Bách đang muốn đến gần tu sĩ không chịu nổi kiếp lôi sức mạnh, nhao nhao thối lui đến nơi xa. Các người thối lui đến khu vực an toàn. Liêu Bồ Tát vội vàng cấp Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo ba người bọn hắn truyền âm. Lần này gặp phải kiếp lôi, liền hắn đều không có niềm tin tuyệt đối. Tử kiếp cảnh luyện hóa chủ thần cảnh tinh huyết, đây là nghịch thiên hành sự, khẳng định muốn lọt vào chư thiên bài xích. Liêu Bồ Tát chặt đứt vận mệnh, không nhận thiên đạo gò bó, thiên địa càng là không dung. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nhao nhao gật đầu, kiếp vân nghiền ép xuống sức mạnh, để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ước chừng thối lui đến ngàn trượng có hơn, trên đỉnh đầu vẫn là kiếp vân bao phủ, so sánh với ở giữa khu vực hải tâm, ngoại vi kiếp lôi sức mạnh không phải rất mạnh, còn tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Liêu Bồ Tát nuốt vô số thiên tài địa bảo, lúc này mới hoàn thành đột phá, ngẩng đầu ngước nhìn thương cung. Đến đây đi. Một tiếng quát chói tai, kiếp lôi chịu đến khiêu khích, từng đạo thô to như thùng nước kiếp lôi điên cuồng nện xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc cơ vu, Liễu Bồ Tát phương biên mấy ngàn trượng sơn mạch lập tức san thành bình địa. Trên mặt đất phả ra khói xanh, khắp nơi đều là kiếp lôi để lại thương tích. Khủng bố như thế một màn, để cho chạy tới tu sĩ toàn thân run rẩy, mới đầu thời điểm, bọn hắn còn nghĩ đi vào tìm tòi hư thực. TTT. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh tại bốn phía vang lên, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi. Gần trăm đạo kiếp lôi rơi vào Liễu Bồ Tát trên thân thể, ngoại trừ để cho áo quần hắn vỡ tan, căn bản không tổn thương được nhục thể của hắn. Hợp đạo cảnh phía dưới, nhục thể của hắn sớm đã là tồn tại vô địch. Vừa vận thể nội còn có không ít long tượng chi lực không có hoàn toàn luyện hóa, hôm nay liền mượn nhờ kiếp lôi sức mạnh, đem những lực lượng này triệt để dung nhập bản thân. Liêu Bồ Tát hít sâu một hơi, vận chuyển bá lôi thần thể quyết điên cuồng hấp thu kiếp lôi bên trong năng lượng, đến để thăng nhục thân của mình phẩm chất. Kiếp lôi bên trong ẩn chứa thánh lôi pháp tắc, đối với Liêu Bồ Tát có ích lợi cực lớn. Hắn bây giờ thiếu gấp một môn lợi hại thánh bảo thuật, tốt nhất là xen vào thánh huyền thuật cùng thánh bảo thuật ở giữa, thần vũ thất kiếm quyết cùng đại hư không trưởng, dần dần không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Kiếp lôi bên trong thánh lôi pháp tắc không ngừng cải tạo thân thể của hắn, Liêu Bồ Tát đối với lôi chi thần cảnh lý giải càng ngày càng khắc sâu. Nếu có thể nắm giữ lôi đạo chi thuật, bằng vào lực chiến đấu của lôi chi thần cảnh lại có thể lên cao một bậc thang. Chờ mình đột phá đến sinh kiếp cảnh, chém giết hợp đạo cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi kiếp rơi xuống, Liêu Bồ Tát thân thể chôn vùi hai kiếp lôi hải dương. Đứng tại ngàn trượng bên ngoài những tu sĩ kia, chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu ánh sáng, đến nội những thứ khác, cái gì cũng không nhìn thấy. Liêu Bồ Tát chung quanh thổ địa đã biến thành khét lẹ hình dáng, không chịu nổi kiếp lôi xung kích, một chút hòn đá chỗ sâu, lây dính thánh lôi chi lực, phát ra tư tư thanh. Một chút xíu máu tươi từ Liễu Bồ Tát khỏe miệng tràn ra, liên tục tiếp nhận mấy trăm đạo lôi kiếp, nhục thể của hắn vẫn là chịu đến thương không nhẹ. Mạnh, quá mạnh mẽ như vậy kiếp lôi, hắn thế mà tiếp nhận xuống. Chạy đến vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, mặc dù bọn hắn không biết là ai đang độ kiếp, nhưng không trở ngại bọn hắn một mặt hâm mộ. Có thể trải qua nghìn đạo kiếp lôi, chỉ có những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt mới có thể làm được, chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó đích hệ đệ tử ở chỗ này tu luyện. Chúng thuyết phân vân, duy chỉ có không có ai hoài nghi đến trên thân Liễu Bồ Tát. Thời gian một chút trôi qua, kiếp lôi không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Cái này đều một ngày, vì cái gì kiếp lôi còn không có tiêu thất? Bình thường kiếp lôi liền có thể kéo dài mấy canh giờ, giống loại này kéo dài một ngày thời gian, đúng là hiếm thấy. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo lo lắng và phần, hai người đi qua đi lại, yên lặng cầu nguyện Liễu huynh không nên gặp chuyện xấu. Ngày thứ hai thời điểm, kiếp lôi chỗ sâu tuôn ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Lập tức, 10 tôn màu đỏ thần mâu nhắm chuẩn Liễu Bồ Tát chỗ khu vực. Đây là vây xem tu sĩ lập tức luống cuống, nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy, để tránh tai họa chính mình. 10 lệnh mâu, đây là thanh kiếp. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo thân thể hai người lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Cái gì là 10 lệnh mâu? Một bên Tần Nguyệt không biết 10 lệnh mâu lai lịch, mở miệng hướng bọn họ hai người hỏi. Ngoại trừ tử kiếp cảnh kinh nghiệm kiếp lôi, đột phá đến á thánh cảnh, cũng biết gặp phải kiếp lôi, bất quá loại này kiếp lôi cùng tử kiếp cảnh hoàn toàn khác biệt, một khi vượt qua sẽ buông xuống thiên địa khắc dấu, Liễu Minh bất quá tử kiếp cảnh, làm sao lại hàng lâm xuống 10 lệnh mâu? Đế Trường Sinh không có dấu diếm, đúng sự thật nói. Người ý tứ Liễu đại ca đang tại đột phá á thánh cảnh. Tần Nguyệt hỏi lần nữa. Cũng không phải, buông xuống 10 lệnh mâu chỉ là một loại thiên địa dị tượng, cũng không phải là nói Liễu Minh đột phá đến á thánh cảnh. Đế Trường Sinh tiếp tục nói. Nghe xong Đế Trường Sinh giảng giải, Tần Nguyệt sâu trong mắt thoáng qua một tia kiên định. Lao tổ thời khắc cuối cùng, tại trong óc nàng lưu lại một phân đoạn lời nói, một mực in vào trong nàng hồn hạ ủy bên trong. Xem ra chúng ta làm lựa chọn là đúng. Chỉ cần đi theo phía sau hắn, chưa chắc không thể trở thành cường giả tuyệt thế, thậm chí thành tiểu á thánh thân thể. Diệp Thiên Hạo thì thào nói, bọn hắn chính là hư thánh chuyển thế, mặc dù đúc vô thượng đạo cơ, muốn đạt đến á thánh cảnh, gánh nặng đường xa. Kể từ kiến thức Liêu Bồ Tát thiên phú, để cho bọn hắn quyết định, đời này nhất định thể chết cũng đi theo Liêu Bồ Tát. Liêu Bồ Tát cũng không nghe qua 10 lệnh mâu, chỉ cảm thấy tâm thần của mình bị nào đó cố lực lượng cho phong tỏa, thân thể không cách nào chuyển động, tùy ý 10 lệnh mâu đâm về phía mình. Cũng không biết Liêu Minh có thể hay không chống chọi được 10 lệnh mâu xung kích, một khi vượt qua đi, sẽ thu hoạch được vô thượng chỗ tốt. Đế Trường Sinh nhịn không được thở dài một tiếng. Chương 4159, thập lệnh mâu, 1, chương 4159, thập lệnh mâu, 1, thập lệnh mâu xung kích, xa muốn so Liêu Bồ Tát nghĩ còn muốn đáng sợ. Liêu Bồ Tát sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác linh hồn của mình còn có nhục thân, bị một loại nào đó năng lượng cường đại cho phong tỏa. bất luận hắn dãy rủa như thế nào, lục thân cùng linh hồn giống như là bị thi triển định thân thuật, không nhúc nhích, tùy ý thập lệnh mâu bắn về phía chính mình. Đây là cái gì kiếp lôi, vì cái gì khủng bố như thế? Liêu Vô Tà sắc mặt nghiêm trọng, vẻn vẹn kiếp lôi tản ra khí tức, liền để Liêu Vô Tà lông tơ dựng ngược, loại kia sợ hãi cảm giác, để cho hắn như đối mặt vực sâu. Liêu Minh, đây là thập lệnh mâu, thánh nhân cấp bậc kiếp lôi, chỉ cần vượt qua đi, liền có thể chế tạo á thánh thân thể. Đế Trường Sinh nghiêm thanh, tại Liêu Vô Tà bên tai vang lên. Á thánh thân thể, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, chỉ cần thành công vượt qua đi, Liêu Vô Tà nhục thân sẽ hoàn toàn phát sinh thủy biến, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể chế tạo ra á thánh pháp tắc, đây là thành tựu á thánh bước đầu tiên. Bá Lôi thần thể quyết thần ma cửu biến, thánh long thân thể. Liêu Vô Tà đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ điều động ra, tạo thành thật dày tầng phòng ngự, đem chính mình bọc cực kỳ chặt chẽ. Nhất là Bá Lôi thần thể quyết tạo thành lôi chi thần cảnh, bất luận cái gì kiếp lôi rơi xuống, đều sẽ bị lôi chi thần cảnh hấp thu, không chỉ có không cách nào tổn thương Liêu Vô Tà, tương phản có thể không ngừng rèn luyện lôi chi thần cảnh phẩm chất. Luyện hóa chủ thần tinh huyết, để cho trong cơ thể hắn đản sinh chủ thần pháp tắc. Bằng vào chủ thần pháp tắc, cũng có thể ngăn cản một bộ phận thập lệnh mâu xung kích. Ầm ầm. Trên trời cao, một cây cực lớn trường mâu, lăng không hiện lên, phía trên điêu khắc rất nhiều cổ lão đường vân. Vây xem tu sĩ nhìn thấy, doa đến run lẩy bẩy, thập lệnh mâu bên trong thấm ra khí tức, đủ để đánh nát sinh kiếp cảnh cường giả. Đến đây đi. Liêu Vô Tà một tiếng kêu to, long văn phun trào, trên tứ chi bám vào một tầng thật dày vải rộng, đây là thánh long thân thể đặc hữu hiện tượng. Thập lệnh mâu bao phủ xuống, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này lâm vào đứng im, bất luận là thời gian, vẫn là không gian, đang không ngừng sụp đổ. Phương biên mấy ngàn dặm sơn mạch, hóa thành một mảnh chân không thế giới, vây xem tu sĩ, sớm đã lui đến xa xa, để tránh thương tới đến chính mình. Giang giác. Thập lệnh mâu còn không có rơi xuống, bám vào tại Liêu Vô Tà trên người vải rồng, vậy mà tại không ngừng băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ Liêu Vô Tà quần áo. Tại sao có thể như vậy? Liêu Vô Tà biểu lộ nghiêm trọng, nếu như mình ngăn cản không nổi, chẳng phải là thân tử đạo tiêu. Thật vất vả tu luyện tới một bước này, hắn cũng không muốn chết bởi kiếp lôi chi phía dưới. Từ kiếp cảnh đối mặt thập lệnh mâu, từ xưa đến nay liền chưa bao giờ phát sinh qua, Liêu Vô Tà tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng phát giác, Liêu Vô Tà đang tại gặp nguy cơ sinh tử. Nếu là không tránh thoát, sắp chết tại thập lệnh mâu phía dưới. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, Liêu Minh nhất định sẽ chết. Diệp Thiên Hạo gấp đến độ xoay quanh, lại không có biện pháp gì. Hắn luyện hóa chủ thần tinh huyết, lại luyện hóa đại bộ phận long tượng thạch, càng là cắt đứt cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, vận mệnh của hắn đã không nhận phiến thiên địa này nắm trong tay, bất luận là thiên đạo, vẫn là đại đạo, đều không dung hắn tồn tại, thập lệnh mâu có thể chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Đế Trường Sinh nồng đậm thở dài một tiếng. Liêu Minh tương lai lộ, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hống hống hống. Lân phiến bị chấn nát, Liêu Vô Tà cố nén cơ thể truyền đến đau đớn, ngửa mặt lên trời gào thét, đây là hướng chư thiên khiêu chiến, phát tiết nội tâm mình không cam lòng. Thập lệnh mâu chịu đến khiêu khích, nghiền ép xuống lực đạo đột nhiên tăng cường. Phốc. Búng máu tươi lớn từ Liêu Vô Tà trong miệng phun ra, sắc mặt lập tức bị bại. Trung quanh lôi chi thần cảnh đối mặt thập lệnh mâu xung kích, đang tại từng khúc sụp đổ, căn bản không chịu nổi. Không có lôi chi thần cảnh cùng bá lôi thần thể quyết cùng với thánh long thân thể ngăn cản, trong cơ thể của Liêu Vô Tà giống như một đoàn liệt diễm đột nhiên nổ tung, đang không ngừng hòa tan hắn ngũ tạng lục phủ. Đây chính là thập lệnh mâu, không chỉ là đánh nhục thể của ngươi, càng là có thể từ nội bộ đem hắn tan rã. Nhục thân, linh hồn tiếp nhận song trọng đau đớn, Liêu Vô Tà diện mục dữ tợn, lại không có biện pháp gì. Hắn bây giờ nhục thân, mặc dù có thể so với hợp đạo cảnh, đối mặt thập lệnh mâu, vẫn là không có chút nào ngăn cản chi lực. Thập lệnh mâu bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, Liêu Vô Tà cảm giác sinh mệnh lực của mình đang không ngừng tiêu thất. Trong dị thế giới sinh mệnh chi thụ đang không ngừng phân giải sinh mệnh chi lực, duy trì Liêu Vô Tà sinh mệnh. Đổi lại những người khác, bị thập lệnh mâu đánh trúng một khắc này, sớm đã vẫn lạc tại chỗ. Chương 4159, thập lệnh mâu 2, chương 4159, thập lệnh mâu 2, thập lệnh mâu xung kích vẫn còn tiếp tục, Liêu Vô Tà cắn chặt răng, tùy ý thập lệnh mâu không ngừng mà phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ cùng với hắn hồn hải. Thái Hoang thôn tiên quyết vận chuyển, thập lệnh mâu xung kích chỗ, rất nhanh đến mức đến khép lại. Vòng đi vòng lại, Liêu Vô Tà liều mạng chữa trị, bất luận thập lệnh mâu như thế nào phá hủy, nhục thể của hắn chắc là có thể giữ vững. Bất chi bất giác chén trà nhỏ đi qua. Thập lệnh mâu kinh khủng nhất không phải xung kích nhục thân, mà là ý thức, nguyên thần cùng hồn hải, không biết Liêu Minh có thể hay không tiếp tục kiên trì. Diệp Thiên Hạo song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Thập lệnh mâu xung kích là có thời gian hạn chế, nhiều nhất sẽ không vượt qua một nén nhang. Tiên kỳ xung kích chính là nhục thân, đại bộ phận tu sĩ, đừng nói kiên trì chén trà nhỏ thời gian, ngay cả ba hơi đều kiên trì không đến. Liêu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để nghịch thiên. Hồn hải bên trong, giấy lên lửa lớn rừng rực, thập lệnh mâu hình thành quy tắc chi lực, tựa như địa ngục ma diễm, có thể đốt cháy trong trời đất hết thảy. Đệ nhất nguyên thần, thứ hai nguyên thần, đệ tam nguyên thần, đệ ngũ nguyên thần, đệ lục nguyên thần, cùng với đệ thất nguyên thần, bị không thể tưởng tượng nổi xung kích. Mỗi một đạo nguyên thần phía trên, hiện đầy hồn hoàn, theo lý thuyết, tầm thường công kích, đối với mấy cái này nguyên thần, thùng giống kêu to, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thập lệnh mâu xung kích, nhẹ nhõm xuyên thủng những thứ này nguyên thần phòng ngự, để cho mỗi một đạo nguyên thần tiếp nhận không phải người tầm thường dày vò. Chỉ có đệ tứ nguyên thần, thập lệnh mâu sức mạnh thế mà không dám tới gần. Đệ nhất nguyên thần chịu đến xung kích nghiêm trọng nhất, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, Liêu Vô Tà ý chí đang không ngừng tán loạn. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, nhục thể của hắn cực kỳ cứng hãn, thập lệnh mâu nhiều nhất đối nó tạo thành tổn thương, lại không cách nào đem hắn chém giết. Hôn hải, nguyên thần, ý thức, những thứ này khác biệt. sức phòng ngự của bọn họ quá yếu, đối mặt cường hoành thập lệnh mâu, cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, liền bị thập lệnh mâu đánh tan đến 7-8 phần. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Liêu Vô Tà nội tâm đang thét đảo, hắn không cam tâm cứ như vậy té ở đây. Thập lệnh mâu bên trong sức mạnh đang không ngừng suy yếu, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Vừa ngưng tụ ra đệ thất nguyên thần, đã biến thành trong suốt sắc, Liêu Vô Tà trước mặt tối sầm, tùy thời đều có thể ngất đi. Một mực nhắm mắt đệ tứ nguyên thần quanh thân, tuôn ra một cỗ khí tức như có như không, tựa như thánh hoàng đồng dạng, quét ngang toàn bộ hồn hải. Thập lệnh mâu khí tức lập tức bị quét sạch ra ngoài, phiêu phủ ở trên bầu trời kết vân, biến mất vô tung vô ảnh. Vậy xem tu sĩ còn chưa hiểu sự tình gì, thập lệnh mâu hư không tiêu thất. Đã xảy ra chuyện gì, thập lệnh mâu xung kích cũng không kết thúc, vì cái gì kiếp lôi tàn? Vậy xem tu sĩ, bọn hắn dự định thừa dịp Liêu Vô Tà chết bởi thập lệnh mâu phía dưới, đi lên điên cuồng cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Kết quả ngược lại tốt, thập lệnh mâu tự biến mất. Đệ tứ nguyên thần, lại là đệ tứ nguyên thần, đến cùng hắn là lai lịch gì? Vẹn vẹn phóng thích ra một tia khí tức, liền đẩy lui thập lệnh mâu, đây chính là có thể so với a thánh cấp bậc tồn tại. Liêu Vô Tà sớm đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Xông xáo những năm này, đệ tứ nguyên thần không chỉ một lần xuất thủ cứu hắn. Đến nỗi đệ tứ nguyên thần là lai lịch gì, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Xem ra chỉ có đột phá đến chủ thần cảnh, nguyên thần quy nhất, liền có thể biết đệ tứ nguyên thần lai lịch. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đã làm tốt vọt vào cùng thập lệnh mâu đồng quy vu tận dự định, ai sẽ nghĩ đến, thập lệnh mâu sẽ chủ động tiêu thất. Liêu Minh, ngươi không sao chứ? Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người như lâm đại địch, tế ra binh khí, bảo vệ ở một bên, để phòng những người khác đánh lén. Ta nhục thân cùng nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian chữa trị. Máu tươi còn theo Liêu Vô Tà khỏe miệng nhỏ xuống. Mặc dù hắn không rõ ràng thập lệnh mâu vì cái gì tiêu thất, nhưng hắn tin tưởng, cùng đệ tứ nguyên thần có cực lớn quan hệ. Ngươi mau chóng dành thời gian chữa trị nhục thần, ta lo lắng chung quanh những người kia sẽ đối với chúng ta bất lợi. Đế Trường Sinh lông mi nhíu chặt, chính như hắn đoán như thế, vây xem tu sĩ đang không ngừng hướng bên này tụ tập. Chính là tiểu tử này, thu được thất tiết trúc thụ cùng với bạch ngọc hoa cùng tử long tinh rất nhiều bảo vật, càng là kế thừa tiêu giao môn truyền thừa, không thể để cho hắn còn sống chạy đi. Ép tới gần những tu sĩ kia, đã sớm nhận ra Liễu Vô Tà, phía trước không dám tới gần, bây giờ Liễu Vô Tà bản thân bị trọng thương, cái này mới dám xông về phía trước. Các ngươi hẳn phải biết Liêu huynh thủ đoạn, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chết sao? Diệp Thiên Hạo sắc mặt băng lãnh, hướng xung quanh những tu sĩ kia quát lớn. Hắn thân chúng thập lệnh mâu, mặc dù miễn cưỡng còn sống, nhưng sớm đã là nọ mạnh hết đà, chờ giải quyết các ngươi, sẽ đi giết hắn, những bảo vật này liền về chúng ta. Vậy xem tu sĩ, tự nhiên biết Liêu Vô Tà cường đại. Đổi lại phía trước, cho bọn hắn 10 cái lòng can đảm, cũng không dám đến đây khiêu khích Liêu Vô Tà. Thập lệnh mâu đó là có thể so với thánh nhân cấp bậc kết lôi, Liêu Vô Tà có thể còn sống sót, đúng là một cái kỳ tích, nhưng hắn bởi vậy người cũng bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu. Không tệ, chu sát kẻ này, cướp đoạt bảo vật. Đến đây tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Phía trước từ tiêu giao môn truyền thừa chi địa lúc đi ra, chu sát một nhóm lớn tu sĩ, cho là chấn nhiếp đến bọn hắn, không nghĩ tới tham lam dục vọng, chung quy là mất phương hướng bọn hắn bản tâm. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, ngày đó nếu không phải là ngươi, thất vương quả chính là của ta. Chiêm Bất Đồng từ trong đám người đi tới, một mặt âm độc nói. Ngày đó trong sân gốc, Liêu Vô Tà ở ngay trước mặt hắn, chu sát đồng bạn của hắn, còn mang đi thất vương quả, suýt nữa thương tổn tới hắn, bởi vậy ghi hận trong lòng. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn biết được nhất thanh nhị sở, trở ngại thực lực của mình, không dám tiến đến báo thù thôi. Bây giờ cơ hội đặt tại trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Tại chỗ còn có không ít tu sĩ, bọn hắn cũng không biết Liêu Vô Tà thu được thất vương quả cùng bạch ngọc hoa, còn có số lớn tử long tinh. Nghe xong Chiêm Bất Đồng một lời nói, để cho rất nhiều chưa quyết định tu sĩ lập tức quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn chém giết Liêu Vô Tà. Vân Tiêu bí cảnh sắp đóng, chuyện này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Chương 4160, ký kết khế ước, 1, chương 4160, ký kết khế ước, 1, Vân Tiêu bí cảnh sắp đóng, thu được bảo vật sát suất cực thấp, trước mắt Liêu Vô Tà chính là một tòa di động đại bảo khố, bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Đối mặt mấy trăm tên cường giả vây công, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo sắc mặt nghiêm trọng, lấy hai người bọn họ chi lực, căn bản ngăn cản không nổi. Liêu Minh, ngươi yên tâm chữa trị cơ thể, bọn hắn giao cho chúng ta là được, tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn làm bị thương ngươi. Diệp Thiên Hạo vội vàng mở miệng nói, bọn hắn chính là hư thánh chuyển thế, trong tay nắm giữ rất nhiều bí pháp, nếu thật là cùng chết, chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không thiếu thu được bảo vật, tu vi không ngừng kéo lên, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay. Một đám gà đất chó sành, thật cho là ta bị thương, liền có thể tùy ý nắm, ba người các ngươi thối lui đến đằng sau ta, hôm nay ta liền đại khai sát giới, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn tưởng niệm. Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua rét lạnh sắc cơ. Nhục thể của hắn thụ thương, nguyên thần cùng hồn hải chịu đến xung kích không lớn, chỉ là đệ thất nguyên thần bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Tất nhiên không cách nào điều động đấu hồn trùng sức mạnh, cái kia có thể mượn nhờ đệ lục nguyên thần bên trong niệm thần chi lực, điều khiển luyện giáp thi cùng hợp đạo cảnh cấp bậc âm cương. Tại chỗ cao cấp sinh kiếp cảnh tu sĩ không phải số ít, chỉ dựa vào luyện giáp thi không cách nào đánh chết, còn cần mượn nhờ hợp đạo cảnh cấp bậc âm cương. Đột phá đến tử kiếp cảnh tứ trọng, đệ lục nguyên thần bên trong niệm thần chi lực đạt đến một cái kinh khủng độ cao, điều khiển hợp đạo cảnh cấp bậc âm cương càng là thuận buồm xuôi gió. Đại gia còn do dự cái gì, nhanh chóng ra tay, chờ hắn chữa trị, chúng ta cũng phải chết ở đây. Chiêm Bất Đồng hét lớn một tiếng, xuất lĩnh những cường giả khác, một mạch mà giết hướng Liêu Vô Tà. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo rất khẩn trương, xông lên cao thủ nhiều lắm, tạo thành phô thiên cái địa chi thế, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, tạo thành một cơn bão, đem bọn hắn ba người kẹt ở tại chỗ. Hừ. Liêu Vô Tà lạnh rên một tiếng, âm cương trong nháy mắt xuất hiện, một trường đẩy ngang ra ngoài. Đả thần tiên. Nhân cơ hội này, Liêu Vô Tà thế ra đả thần tiên, tùy ý xung kích. Âm cương mục đích là kiềm chế đối thủ, sát chiêu chân chính vẫn là đả thần tiên, có thể đánh bất ngờ, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng, Liêu Vô Tà dưới tình huống tụ thường, còn có thể ra tay đả thương người. Hợp đạo cảnh. Đám người truyền đến một tràng tốt lên. Đại gia đừng hốt hoảng, đây chỉ là âm cương, sức chiến đấu 10 không còn một, chỉ là tu vi có thể so với hợp đạo cảnh mà thôi, chân chính sức chiến đấu cũng liền so đỉnh cấp sinh kiếp cảnh mạnh hơn như vậy một chút. Chiến bất đồng nhanh trong chân an đại gia. Phía trước tại sơn cốc thời điểm, hắn chính là bại bởi âm cương, còn suýt nữa bị độc đằng đánh trúng, vô cùng rõ ràng âm cương thực lực. Chính như chiến bất đồng nói như vậy, hợp đạo cảnh âm cương chỉ là thể phách cường đại, trình độ linh hoạt kém xa bọn hắn. Liêu Vô Tà mục đích đúng là mượn nhờ âm cương thân thể cao lớn cùng lực phòng ngự, ngăn cản sự tiến công của bọn họ, từ đó cho mình tìm cơ hội. Đả thần tiên đột nhiên phóng đại, tựa như một dây leo long, lăng không xoay quanh, sau đó bỗng nhiên co vào, 7, 8 tên tu sĩ không tránh kịp, bị đả thần tiên bắt, lôi kéo đến trên giữa không trung. Thu. Đả thần tiên căn cứ vào Liễu Vô Tà ý niệm không ngừng thay đổi quy tích, trong nháy mắt co vào, bị bắt 7-8 người, ngạnh sinh sinh bị đả thần tiên giết chết, thể nội tinh hoa đều chuyển rời đến trong cơ thể của Liễu Vô Tà. Số lớn tinh hoa dung nhập Thái Hoang Thánh Giới để cho Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể chữa trị đến càng lúc càng nhanh. Khủng bố như thế một màn, để cho còn lại những tu sĩ kia đánh lên chống nuôi quân. Liêu Vô Tà trọng thương tình huống phía dưới, thì ung dung chu sát 7-8 người, nếu là hoàn toàn khôi phục, bọn hắn tại chỗ cái này một số người, căn bản không phải Liêu Vô Tà đối thủ. Đại gia đừng sợ, chúng ta chỉ cần đột phá âm cương phòng ngự, đến trước mặt hắn, dù cho hắn có 3 đầu 6 tay, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chiến bất đồng tiếp tục kích động đám người. Âm cương giống như là một bức tường, ngăn ở trước mặt Liêu Vô Tà, đem bọn hắn công kích toàn bộ ngăn cản tới. Nếu là không có âm cương, Liễu Vô Tà đã sớm chết đến mấy lần. Nói không sai, chỉ cần đột phá âm cương phòng ngự, chúng ta liền có thể đem hắn đánh giết. Không thiếu tu sĩ nhao nhao phụ họa, đầu óc của bọn hắn đã sớm bị bảo vật làm choáng váng đầu óc. Bị chết càng nhiều, kế tiếp chia cắt bảo vật người lại càng ít. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người lẫn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ còn có một tia bi ai. Đây chính là giới tu luyện, vì bảo vật, không chọn hết thể thủ đoạn. Nhân tính, đạo đức, tại thời khắc này hết thể ném sau. Đả thần tiên xuất thủ lần nữa, lần này chui vào mặt đất, để cho công tới tu sĩ khó lòng phòng bị. Hỗn độn chi trùng. Sự chú ý của mọi người tập trung ở âm cương cùng trên thân đả thần tiên, không chút nào biết, một tôn kinh khủng miệng lớn, sớm đã chờ đợi thời gian dài. Hỗn độn chi trùng thích hợp nhất cận chiến, Liêu Vô Tà đem bọn hắn dẫn tới phụ cận, vừa vặn cho hỗn độn chi trùng cơ hội đánh lén. 30 mấy người còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên sụp đổ, một tôn đen như mực cửa hàng, đem bọn hắn cơ thể nuốt vào. Không tốt, dưới mặt đất còn có cường giả. Lần này, liền chiêm bất đồng đều không bình tĩnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Liêu Vô Tà nắm giữ thủ đoạn nhiều như vậy. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, tổn thất 40 mấy tên tu sĩ, trong đó cao cấp sinh kiếp cảnh tu sĩ không phải số ít. Khủng bố như thế một màn, để cho còn lại những tu sĩ kia không dám lên phía trước, nhao nhao lui lại nửa bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía đen như mực cửa hang. Hỗn độn chi trùng ăn hết 30 mấy tên tu sĩ sau, đem bọn hắn toàn bộ ném vào thôn tiên thần đỉnh. Chương 4160, ký kết khế ước 2, chương 4160, ký kết khế ước 2, hỗn độn thánh hỏa cường thế luyện hóa, 30 mấy tên cơ thể của tu sĩ cấp tốc hòa tan, hóa thành năng lượng tinh thuần, bổ khuyết đến trong Thái Hoang thành giới. Liêu Vô Tà lấy ra một cái bình sứ, bên trong chứa thiên địa tinh nũ, đây chính là chữa trị thương thế thánh dược. Theo thiên địa tinh nũ tiến vào trong cơ thể, bị thập lệnh mâu đánh trúng chỗ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Một cỗ hung ác khí tức từ trong cơ thể của Liêu Vô Tà bắn ra mà ra, tạo thành quần quần sóng lớn, chấn động đến mức Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo cùng với Nguyệt Nhi không ngừng lùi lại. Vây công những tu sĩ kia đứng mặc dù khá xa, vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ khí nóng hơi thở đập vào mặt. Đại sự không ổn, thương thế của hắn sắp khôi phục. Một cái sinh kiếp cảnh tu sĩ bỗng cảm giác không ổn, cơ thể liên tiếp lùi về phía sau. Chết 40 mấy người, để cho tâm tình của bọn hắn tỉnh táo lại, không dám tùy tiện công kích. Chiêm bất đồng biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, từ bỏ không có cam lòng, tiếp tục ra tay, lại không có bao lớn chắc chắn. Ta từ bỏ. Lúc này có người thả vứt bỏ, hướng nơi xa lao đi, không dám tiếp tục cùng Liêu Vô Tà là địch. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy chậm sao? Liêu Vô Tà quanh thân phóng xuất ra một cỗ cực mạnh khí tức. Lập tức, một đạo kinh khủng lôi chi thần cảnh bao phủ xuống, đem còn thừa hơn 100 người đều cầm tù trong đó. Hấp thu thập lệnh mâu bên trong kiếp lôi phát tắc, để cho Liễu Vô Tà lôi chi thần cảnh áp đảo phía trên kiếm chi thần cảnh. Vô tận lôi điện sen lẫn thành từng trương lôi võng, từ trên trời giáng xuống. Bị cầm tù những tu sĩ này, giống như dòng sông bên trong con cá, rơi vào trong lưới đánh cá, rất khó đào thoát ra ngoài. Thật là khủng khiếp, lôi chi thần cảnh chúng ta xong. Người nhát gan tu sĩ, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể liền chữa trị đến 7-8 phần. Dù cho là hợp đạo cảnh tu sĩ, tiếp nhận thập lệnh mâu xung kích, không có 3-5 ngày, đừng nghĩ xuống đất hành động. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, không chỉ có thương thế chữa trị, còn có thể ra tay nên địch. Chiêm bất đồng. Liêu Vô Tà quát lạnh một tiếng. Trà trộn trong đám người chiêm bất đồng dọa đến một cái giật mình, vội vàng hùng hục hướng Liêu Vô Tà sang bên này tới, một mặt đổi phế chi sắc. Đều là sai của ta, vừa rồi ta không nên kích động bọn hắn, còn xin công tử thả ta một con đường sống. Chiêm Bất Đồng lúc này quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu, chỉ cầu xin một đầu sinh lộ. Đến nay bọn hắn còn không biết Liễu Vô Tà kêu cái gì, chỉ có thể lấy công tử xưng hô.
Chết.
Đối mặt Chiêm Bất Đồng cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà chỉ là nhẹ nhàng nói một chữ, Chiêm Bất Đồng cổ phảng phất bị vật gì đó nắm, cơ thể không ngừng run rẩy. Liễu Vô Tà vừa rồi điều động tử vong chi mâu bên trong sức mạnh, rót vào một đạo tử vong chi lực, tiến vào trong cơ thể của Chiêm Bất Đồng, muốn biết tử vong chi mâu có thể hay không trưởng khống người khác sinh tử. Theo tu vi không ngừng tăng lên, thần mâu uy lực càng ngày càng mạnh. Ha ha ha, Chiêm Bất Đồng tứ chi đạp loạn, cơ thể trên mặt đất không ngừng lan lộn, chung quanh những tu sĩ kia sắc mặt đại biến. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào ra tay đả thương người. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người trong đôi mắt, đồng dạng thoáng qua vẻ khiếp sợ, giết người ở vô hình, Liễu huynh là như thế nào làm được. Chiêm Bất Đồng co quắp đại khái mười mấy hơi thở, cuối cùng miệng sủi bọt mép, triệt để chết mất. Trước khi chết, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, hẳn là khi còn sống gặp được chuyện kinh khủng gì. Hai mắt nổi lên, xem xét chính là bị kinh sợ mà chết. Còn lại những tu sĩ kia rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt giống như là đối đãi một tôn thiên thần. Bất luận là phổ thông tử kiếp cảnh, vẫn là đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ cầu khẩn, chỉ hy vọng Liễu Vô Tà cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Nhìn xung quanh những cái kia gương mặt, Liễu Vô Tà mặt không biểu tình. Lấy hắn bây giờ tu vi, giết bọn hắn giống như bóp chết một con giun dế. Ba vị công tử, chúng ta nguyện ý quy thuận, chỉ cần chịu buông tha chúng ta, từ nay về sau, chúng ta lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mở miệng nói chuyện chính là một cái đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Chỉ cần sống sót, bọn hắn có thể từ bỏ hết thảy. Chúng ta cũng nguyện ý quy thuận. Tu sĩ khác thấy thế, nhao nhao mở miệng nói. Hơn 100 tên tu sĩ, nếu có thể thu sạch phục, đúng là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ, chỉ là đáng tiếc không có hợp đạo cảnh cường giả. Liêu Minh, nhiều cao thủ như vậy, rất chính xác đáng tiếc. Đế Trường Sinh lúc này mở miệng nói. Bọn hắn sơ lâm thượng tam vực, đang cần đại lượng giúp đỡ. Nếu có thể hợp nhất một số người, về sau tại thượng tam vực thời điểm, không đến mức hai mắt đen thui. Liêu Vô Tà cũng tại suy xét vấn đề này, lấy hắn bây giờ tín ngưỡng chi lực, độ hóa mấy trăm tên cùng cảnh giới tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Cảnh giới càng cao, độ hóa thời điểm cần tín ngưỡng chi lực càng khủng bố hơn. Bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi phóng khai tâm thần, cùng ta ký kết khế ước, ta có thể lưu cho các ngươi một đầu sinh lộ. Liêu Vô Tà suy tư phút chốc, quyết định toàn bộ độ hóa bọn hắn. Một bộ phận lưu lại thượng tam vực, thay mình tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo, nhất là phục gia bên kia, cần biết bọn hắn nhất cử nhất động. Còn lại một số người, mang về trung tam vực, trấn thủ thiên đạo hội, để phòng khác đạo trích ngấp nghé. Gần nhất bỏ phiếu không góp sức a. Thượng vực kịch bản hội chụp bộ bày ra, rất nhiều bí ẩn cũng đem nổi lên mặt nước, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 4161, rời đi Vân Tiêu bí cảnh, 1, chương 4161, rời đi Vân Tiêu bí cảnh, 1, nghe được muốn cùng Liễu Vô Tà ký kết khế ước, lập tức có rất nhiều người mất hứng. Một khi ký kết khế ước, về sau chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà bài bố. Ngươi bất quá nho nhỏ tự kiếp cảnh tứ trọng, lại vọng tưởng cùng chúng ta ký kết linh hồn khế ước. Lập tức có người đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà không xứng nô dịch bọn hắn. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, đã cho đủ mấy người bọn hắn mặt mũi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng có thể chết. Liêu Vô Tà đưa tay vào qua, vừa rồi mở miệng nói chuyện nam tử, cơ thể không ngừng run rẩy, bộ dáng cùng chết đi Chiêm Bất Đồng cơ hồ không có sai biệt. Trung quanh những người kia nhao nhao lui lại, để tránh chính mình nhiễm phải loại này vận rủi. Không muốn ký đặt trước khế ước tu sĩ, đâu chỉ tên tu sĩ này một người, chỉ là hắn thứ nhất nói ra mà thôi. Theo tên tu sĩ này chết đi, muốn phản kháng tu sĩ, lập tức ngừng công kích, mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chỉ cần sống sót, chờ trở lại thượng tam vực, tìm được cường giả tuyệt đỉnh, liền có thể giải trừ linh hồn khế ước, lại có thể khôi phục sự tự do. Bọn hắn nhưng lại không biết, Liêu Vô Tà để cho bọn hắn phóng khai tâm thần, ngoại trừ ký kết linh hồn khế ước, trọng yếu hơn là độ hóa. Chỉ cần tín ngưỡng thay đổi, bọn hắn cả đời đối với Liêu Vô Tà vô điều kiện hiệu trung, tuyệt đối sẽ không phản bội. Còn có ai muốn phản kháng? Liêu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng quét ngang một vòng, bị quét chúng tu sĩ, nhao nhao cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà đôi mắt. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì phóng khai tâm thần a. Vừa đi vừa về quét nhiều lần, không một người mở miệng, Liêu Vô Tà để cho bọn hắn phóng khai tâm thần. Không có ai cự tuyệt, hơn 100 tên cường giả, nhao nhao thả ra nguyên thần, tùy ý Liêu Vô Tà gieo xuống nô ấn. Nô ấn bên trong, Liêu Vô Tà xen lẫn tín ngưỡng chi lực, một mạch mà rót đi vào. Đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, tại chỗ hơn 100 tên tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất. Tham kiến chủ nhân. Trình tế như một, trên mặt mỗi người tràn đầy thành kính chi sắc. Một màn này để cho đứng ở phía sau Đế Trường Sinh ba người sắc mặt khẽ biến. Nô ấn chỉ là ước thúc bọn hắn hành vi, lại không cách nào để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện phục tùng, nếu là không nghe lời, bằng vào nô dịch có thể dễ dàng đem hắn tru sát. Một màn trước mắt, rõ ràng không phải gieo xuống nô ấn đơn giản như vậy, tín ngưỡng của bọn họ cùng với ý thức của bọn hắn, dường như đều bị cải biến. Đứng lên đi. Liêu Vô Tà phất phất tay, quỳ một chân trên đất hơn 100 người toàn bộ đứng lên, mỗi người biểu lộ trang nghiêm, cùng trước đây bộ dáng, tưởng như hai người. Người tên là gì? Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía thực lực tối cường tên tu sĩ kia, người này một chân đã bước vào nửa bước hợp đạo cảnh, nếu không phải là âm cương áp chế lại sự tiến công của bọn họ, chính mình đoán chừng đã chết bởi bọn hắn chi thủ. Hồi bẩm chủ nhân, ta gọi Trịnh Bách. Bị điểm đến tu sĩ vội vàng đứng ra, một mặt cung kính trả lời. Ngươi lựa chọn 50 tên tu sĩ, thay ta điều tra phục gia nhất cử nhất động, có bất kỳ tin tức, trước tiên hồi báo cho ta. Liêu Vô Tà lúc này ra lệnh cho Trịnh Bách. Hắn bây giờ lo lắng nhất vẫn là phục gia, giết phục hoa, Phục gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Phục gia năng lực, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể điều tra đến mình tin tức, hắn bây giờ chính là cùng tử thần thi chạy, nếu có thể trước tiên nắm giữ Phục gia độc tĩnh, dạng này chính mình liền có càng nhiều thời gian bố trí. Ngoại trừ giám sát Phục gia nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà còn muốn cho bọn hắn thu thập thượng tam vực tin tức, vì chính mình về sau làm nền. Là, Trịnh Bách lúc này gật đầu, từ trong đám người chọn lựa ra 50 mấy tên tu sĩ. Tín ngưỡng của bọn họ bị cải biến, nhưng tư duy không có bất kỳ biến hóa nào, chọn lựa ra 50 mấy người đều am hiểu ẩn nấp cùng theo dõi, vừa vẫn thích hợp giám sát Phục gia độc tĩnh. Còn lại những người kia, Liễu Vô Tà toàn bộ mang về trung tâm vực. Các ngươi đi mở miệng a. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Liễu Vô Tà để cho bọn hắn đi trước Vân Tiêu bí cảnh mở miệng. Là, hơn 100 tên tu sĩ lục tục ngo ngoe rời đi, giữa sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà 4 người. Liễu Minh, bọn hắn có thể tin được không? Diệp Thiên Hạo vẫn là có chút không yên lòng, dù sao hơn 100 tên cao thủ, cứ như vậy thả đi. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không phản bội ta. Liễu Vô Tà nói xong, hai mắt nhắm lại, tiếp tục chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thập lệnh mâu xung kích quá kinh khủng, thiên địa tinh nũ chỉ tu phục 7-8 phần, còn lại 1-2 thành, còn phải dựa vào chính mình chữa trị. Khoảng cách Vân Tiêu bí cảnh mở ra, chỉ còn lại cuối cùng mấy canh giờ, Liễu Vô Tà cuối cùng chữa trị thể nội tất cả thương thế, tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Chúng ta đi mở miệng. Liễu Vô Tà đứng người lên, một cỗ như có như không thánh giả khí tức quét ngang mà ra, để cho Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ba người cảm nhận được áp lực thực lớn. Ngươi luyện hóa thập lệnh mâu bên trong thiên địa quy tắc. Đế Trường Sinh một mặt không dám tin nói, chỉ có đột phá đến á thánh cảnh thời điểm mới có thể hạ xuống thập lệnh mâu bên trong ngoại trừ ẩn chứa á thánh chi lực, còn có á thánh quy tắc chi lực. Chương 4161, rời đi Vân Tiêu bí cảnh 2. Chương 4161, rời đi Vân Tiêu bí cảnh 2. Liễu Vô Tà mặc dù luyện hóa thánh nhân pháp tắc, nhưng cùng quy tắc chi lực vẫn có khác nhau rất lớn. Thánh nhân pháp tắc chỉ là thay đổi tư chất của hắn, để cho hắn nắm giữ thành thánh tiềm chất. Quy tắc chi lực khác biệt, càng giống là thiên địa đại thế, nắm giữ sau đó có thể tăng cường chính mình sức chiến đấu. Giữa hai bên nhìn như giống nhau, kỳ thực hoàn toàn hai thứ. Nắm giữ một chút, không phải là rất nhiều. Liêu Bô Tà gật đầu một cái. Thập lệnh mâu lưu lại quy tắc chi lực quá cường đại, chính mình bất quá nắm giữ một tia da lông. Cho dù là một tia da lông, cũng đủ để chấn nhiếp á thánh cảnh trở xuống tu sĩ. Thánh nhân chi uy không thể đủ, Liêu Bô Tà thế mà nắm giữ á thánh quy tắc, về sau đối mặt thánh nhân uy nghiêm, không đến mức chân tay luôn cuống. Bốn người nhanh như điện chớp, rất nhanh xuất hiện tại Vân Tiêu bí cảnh mở miệng. Mới vừa xuất hiện, liền nên đón số lớn ánh mắt. Trịnh Bách bọn hắn đang muốn tiến lên chào hỏi, Liễu Vô Tà âm thanh tại trong bọn hắn hồn hải bên trong vang lên. Tạm thời ta không muốn để cho người biết các ngươi thần phục với ta, thuận theo tự nhiên liền có thể. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn bại lộ chính mình độ hóa tin tức của bọn hắn, nếu là để thượng tam bực tu sĩ biết, không thể nghi ngờ là cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Trịnh Bách bọn hắn không thể làm gì khác hơn là nhao nhao dừng tốc bộ, đứng bình tĩnh tại chỗ. Chính là hắn giết chết Phục Hoa, lúc đó liền Phục Hoa mẫu thân đều ra tay rồi, đều không làm gì được hắn, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao thượng tam vực chưa nghe nói qua nhân vật này? Liễu Vô Tà chu sát Phục Hoa tin tức sớm đã truyền ra, tụ tập tại Vân Tiêu bí cảnh ra miệng tu sĩ nhiều đến mấy ngàn người, cũng không trên một người phía trước tìm Liễu Vô Tà phiền phức. Liên Phục Hoa mẫu thân đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, bọn hắn đi lên chẳng phải là không công chịu chết? Phía trước tao nội chiêm bất đồng bọn hắn vây công là bởi vì hắn gặp thập lệnh mâu xung kích. Chờ rời đi Vân Tiêu bí cảnh, Phục gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bốn phía tiếng nghị luận không lớn, vẫn có thể truyền đến Liễu Vô Tà trong hai. Đoán chừng Phục gia đã đang tại điều khiển cao thủ hướng Vân Tiêu bí cảnh bên này chạy đến, đáng tiếc thời gian khẩn cấp, Phục gia muốn tại Vân Tiêu bí cảnh mở ra phía trước, phong tỏa ở đây gần như không có khả năng. Chính như bọn hắn đoán như thế, Phục gia đích xác đang tại điều khiển cao thủ hướng Vân Tiêu bí cảnh mà đến. Từ Phục gia chạy tới Vân Tiêu bí cảnh, nhanh nhất cũng muốn vài ngày, đến lúc đó Liễu Vô Tà sớm đã bỏ trốn mất dạng. Theo Vân Tiêu bí cảnh mở ra, số lớn tu sĩ hướng ra phía ngoài lao đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Liễu Vô Tà đi đầu một bước, mang theo Đế Trường Sinh còn có Nguyệt Nhi mấy người bọn hắn, rời đi Vân Tiêu bí cảnh, trở lại sơn mạch bên trong. Liêu Minh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Rời đi Vân Tiêu bí cảnh sau, Đế Trường Sinh hướng Liêu Vô Tà hỏi. Đi trước Linh Động Thành. Liêu Vô Tà con mắt nhìn một mắt Nguyệt Nhi, trên mặt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường, đoán chừng Phục gia cao thủ đang theo bên này chạy đến, rất nhanh liền có thể đến nơi đây. Diệp Thiên Hạo lúc này mở miệng nói. Phục gia lần này phái tới chủ thần cấp bậc cường giả, lấy mấy người bọn hắn thực lực, căn bản ngăn cản không nổi. Bốn người thi triển thân pháp, hướng truyền tống trận chạy tới. Tầm nửa ngày sau, trở lại Linh Động Thành. Liên tại bọn hắn rời đi không bao lâu, Phục Ba xuất lĩnh Phục ra mấy chục tên cường giả, xuất hiện tại Vân Tiêu bí cảnh cửa vào. Còn có số ít tu sĩ không hề rời đi, dường như đang chờ đợi cái gì. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước, Vân Tiêu bí cảnh nửa ngày phía trước liền đóng lại. Chạy tới Phục ra cường giả hung hăng vung vẩy cánh tay một cái, một cổ cuồng bạo sát ý quét ngang mà ra. Nói cho ta biết, là ai đã giết chúng ta Phục ra thiếu chủ? Phục Ba bàn tay lớn vồ một cái, kinh khủng chủ thần chi thế quét ngang mà ra, thuận tay bắt được một cái tu sĩ trẻ tuổi, đem hắn xách trong tay, mở miệng hỏi: "Ta chúng ta cũng không biết hắn kêu cái gì, người này rất lạ mặt, bên cạnh còn có một tôn hợp đạo cảnh cấp bậc âm cương." Bị bắt lại tu sĩ không dám giấu giếm, đúng sự thật nói. Phục Ba liên tiếp hỏi thăm mấy người, lấy được đáp án cơ bản giống nhau. Hỏi do đường này, đầu mối hữu dụng một cái không có, không biết tên, không biết lai lịch, trời đất bao la, bọn hắn đi nơi nào tìm kiếm? Tiểu tử này phía trước tại Linh Động Thành xuất hiện qua, các ngươi có thể đi Linh Động Thành tìm hiểu một phen, chắc có người gặp qua bọn hắn. Phía trước tham dự vây công Liễu Vô Tà một người tu sĩ đi tới, nhỏ giọng nói: "Ngày đó Liễu Vô Tà đánh giết Phục Hoa, hắn cũng ở tại chỗ. Đi, chúng ta đi Linh Động Thành." Phục Ba không có chút gì do dự, mang theo Phục gia cường giả, cấp tốc tại chỗ biến mất. Liễu Vô Tà bốn người trở về Linh Động Thành, đeo lên mũ rộng đành, hướng Nguyệt Nhi cư trú hẻm nhỏ chạy tới. "Liễu huynh, chúng ta đã hoàn thành Dương lễ trạch tiền bối an bài, vì sao còn phải trở về Linh Động Thành, chẳng lẽ không phải trước tiên trở về Trung Tam được sao?" Diệp Thiên Hạo mười phần không hiểu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Phục gia rất nhanh liền có thể biết bọn hắn tại Linh Động Thành xuất hiện qua, lúc này trở về Linh Động Thành, rõ ràng không phải sáng suốt hành vi. "Đến ngươi sẽ biết." Liễu Vô Tà cười thần bí. Rời đi Vân Tiêu bí cảnh thời điểm, hắn liền có một cái ý tưởng to gan. Đến nỗi có thể thành hay không, tạm thời còn không rõ ràng, nhất định phải đi thử một lần. Đế Trường Sinh ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, tựa hồ đoán được cái gì, còn không phải quá chắc chắn. Thời gian qua một lát, bốn người trở lại Nguyệt Nhi cư trú biệt tử. Kỳ quái là, Nguyệt Nhi không đi đại môn, mà là leo tường đi vào. Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh ba người bọn hắn, chỉ có thể cùng theo leo tường, trở lại tòa kia âm u ẩm ướt biệt lạc. Bây giờ chính vào ban ngày, trong phòng không có ánh đèn, tự nhiên không nhìn thấy bên trong nhà Dương lễ trạch. Hiu hiu hiu. Từng đạo khí kình từ trong nhà bắn ra, trực tiếp bắn về phía Liễu Vô Tà còn có Đế Trường Sinh mấy người bọn hắn. "Sư phụ, là chúng ta trở về." Tân Nguyệt vội vàng mở miệng nói. Chương 4162, mời chào, 1, chương 4162, mời chào, 1, rời đi Vân Tiêu bí cảnh thời điểm, Liễu Vô Tà đã để tu sĩ khác trở về Trung Tam Bực, chỉ có bốn người bọn họ trở về Linh Động Thành. Vừa bước vào trong viện, từng đạo tên bắn lén từ trong nhà bắn mạnh mà ra, may mắn bốn người bọn họ Vân Tiêu bí cảnh hành trình tu vi đề thăng không thiếu, lúc này mới nhẹ nhõm tránh đi. "Sư phụ, là chúng ta." Tân Nguyệt vội vàng mở miệng nói. "Mau vào." Nghe được là Nguyệt Nhi âm thanh, Dương Lễ Trạch âm thanh có chút kích động. "Các ngươi lưu lại trong sân, để phòng những người khác đánh lén." Liễu Vô Tà hướng Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nói, để cho bọn hắn canh giữ ở chỗ tối. "Hạo." Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo gật đầu một cái, hai người cấp tốc gần nấp đến viện tử hai bên, một khi có người lẻn vào, bọn hắn có thể trước tiên đem hắn khu trụ. Đẩy ra cửa phòng, Dương Lễ Trạch vẫn như cũ ngồi trên xe lăn, bộ dáng phảng phất già mấy chục tuổi, da trên người toàn bộ nhăn nheo cùng một chỗ, xem ra một tháng này không ít gặp dày vò. Tứ chi của hắn bị chấn hồn đinh sớm đã phá hủy sinh cơ, dù cho là chủ thần cảnh, đều không cách nào đem hắn chữa trị. Mỗi tháng cần bôi lên đặc thù dược vật mới có thể giảm bớt đau đớn, bọn hắn lại không có thu vào nơi phát ra, phía trước đều dựa vào Nguyệt Nhi trộm lấy tu sĩ tài nguyên, thay sư phụ hòa dịu đau đớn. "Sư phụ." Nhìn thấy sư phụ cái bộ dáng này, Tần Nguyệt liền vội vàng tiến lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút dược cao, bôi lên tại sư phụ trên tứ chi. "Hải tử, ta không sao." Dương Lễ Trạch một mặt hiền lành nói. Xóa xong dược cao sau, Dương Lễ Trạch trên mặt khí sắc, lúc này mới dễ nhìn một chút. "Liêu công tử, cảm tạ ngươi làm tròn lời hứa, lão phu vô cùng cảm kích." Nhìn thấy Nguyệt Nhi ánh mắt đầu tiên, Dương Lễ Trạch liền vô cùng rõ ràng, Nguyệt Nhi đã thu được tiêu giao môn truyền thừa. "Chúng ta theo như nhu cầu, tiền bối không cần khách khí." Liêu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu. Không có Dương Lễ Trạch cung cấp địa đồ, hắn không có khả năng thu được nhiều bảo vật như vậy. "Nguyệt Nhi, ngươi kỹ càng nói cho ta một chút Vân Tiêu trong bí cảnh sự tình." Dương Lễ Trạch ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi. Tân Nguyệt không có giấu giếm, đem tiến vào Vân Tiêu bí cảnh ngày đầu tiên bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng một ngày, bao quát chém giết Phục Hoa sự tình, một năm một mười nói ra. Dương Lễ Trạch khi thì nhíu mày, khi thì mặt lộ vẻ phẫn nộ. Ước chừng tự thuật hơn nửa canh giờ, Tân Nguyệt cái này mới đưa sự tình chân tướng trên toàn thể nói một lần. "Sư phụ, tiêu giao môn truyền thừa sự tình đã bị tiết lộ, Linh Động Thành đã không an toàn, Phục gia chính phái số lớn cao thủ chạy tới nơi đây." Tân Nguyệt tiếp tục nói đạo. "Linh Động Thành cũng không phải gì đó đại thành, lấy Phục gia địa vị, muốn tra được bọn hắn thầy trò tung tích cũng không phải rất khó. Vân Tiêu bí cảnh thời điểm, Tân Nguyệt dung mạo đã bạo lộ ra, Linh Động Thành chắc chắn không có bọn hắn chỗ ẩn thân." Dương Lễ Trạch chau mày, hắn tự nhiên nghĩ tới điểm này. Những năm này mang theo Nguyệt Nhi khắp nơi trốn đông trốn tây, để phòng bị Cửu gia phát hiện. Bây giờ tiêu giao môn truyền thừa tái hiện thế gian, Cửu gia biết được, nhất định trước tiên phái cường giả đến đây. Vẹn vẹn một cái Phục gia, Dương Lễ Trạch còn không có để vào mắt, hắn kiêng kỵ là hủy diệt tiêu giao môn thế lực sau lưng. "Việc này không nên chậm trễ, ngươi cùng Liễu công tử bọn hắn mau mau rời đi, ta lưu lại Linh Động Thành, thay các ngươi kiểm chế lại Phục gia, cho các ngươi dây dưa một chút thời gian." Dương Lễ Trạch mười phần quả quyết. Chân hắn chân không tiện, mang theo hắn đi, chắc chắn kéo chân sau của bọn họ. "Sư phụ, đây là thiên địa tinh nũ, có thể chữa trị tứ chi của ngươi." Tân Nguyệt nói xong, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra ba bình thiên địa tinh nũ, đây đều là Liễu Vô Tà đưa cho nàng. Nghe được thiên địa tinh nũ, Dương Lễ Trạch một mặt vẻ kích động. Vừa rồi Tân Nguyệt giảng thuật Vân Tiêu bí cảnh thời điểm, từng nói tới thiên địa tinh nũ, loại này thiên địa hiếm thấy bảo vật, có thể sinh ra hơn 10 giọt cũng đủ để người tiên, Dương Lễ Trạch tự nhiên không có để ở trong lòng. Ai sẽ nghĩ đến, Tân Nguyệt có thể duy nhất một lần lấy ra ba bình. Thiên địa tinh nũ tất nhiên có thể chữa trị tứ chi của ta, bất quá nhanh nhất cũng cần chừng một tháng thời gian, Phục gia cao thủ, nhanh nhất còn có gần nửa canh giờ liền có thể đến, về thời gian không còn kịp rồi. Dương Lễ Trạch trầm tư một chút, một mặt trịnh trọng nói: "Liêu thúc thúc, ngươi có phải hay không có biện pháp thoát khỏi Phục gia bởi công?" Tân Nguyệt người không lớn, giọng nói chuyện cùng đại nhân không khác nhau chút nào, kinh nghiệm Vân Tiêu bí cảnh sự tình sau, đối với Liêu Vô Tà thái độ đại đại đổi mới, liên xưng hô cũng thay đổi. "Có." Liêu Vô Tà gật đầu một cái. "Liêu thúc thúc, ta có thể đơn độc cùng sư phụ nói hai câu sao?" Tân Nguyệt lần nữa mở miệng nói. "Hảo." Liêu Bồ Tát nói xong quay người rời đi gian phòng. Vừa rồi Tần Nguyệt tự thuật Vân Tiêu bí cảnh thời điểm, duy chỉ có nàng tiếp nhận truyền thừa một đoạn kia là trống không, rõ ràng nàng không muốn để cho ngoại nhân biết. Chương 4162, mời chào, 2, chương 4162, mời chào, 2, Nguyệt Nhi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Dương Lễ Trạch hiểu rõ vô cùng chính mình cái này đệ tử, vội vàng mở miệng hỏi. Tần Nguyệt không có giấu giếm, đúng sự thật đem Tiêu Giao Môn lão tổ cuối cùng một đoạn văn thuật lại đi ra. Theo Tần Nguyệt vừa mới nói xong, Dương Lễ Trạch cả người như bị sét đánh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Giao Môn lão tổ sẽ như thế coi trọng Liễu Vô Tà, thế mà để cho Tần Nguyệt chủ động đuổi theo bọn hắn. Chỉ có đi theo bên cạnh Liễu Vô Tà, mới có cơ hội khôi phục Tiêu Giao Môn. Nguyệt Nhi, những lời này trừ ta ra, còn đã nói với những người khác sao? Dương Lễ Trạch cần xác nhận một lần. Ngoại trừ sư phụ, ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Tần Nguyệt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tâm trí cực kỳ thành thục. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, Liễu Vô Tà đứng tại trong sân, ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, tính toán một chút thời gian, phục gia cường giả cũng nhanh đến Linh Động Thành. Ngươi đi đem Liễu công tử hô đi bảo. Dương Lễ Trạch trầm ngâm chốc lát sau, nhanh chóng mở miệng nói. Tần Nguyệt vội vàng đi tới biệt tử, thỉnh Liễu thúc thúc đi bảo. Nguyệt Nhi, ngươi ở lại bên ngoài, ta muốn đơn độc cùng Liễu công tử nói chuyện. Dương Lễ Trạch âm thanh trầm thấp, để cho Tần Nguyệt ở bên ngoài chờ lấy. Một lần nữa trở về gian phòng, mặc dù Liễu Vô Tà không biết Tần Nguyệt cùng Dương Lễ Trạch nói cái gì, nhưng có thể chắc chắn, Dương Lễ Trạch nhìn về phía ánh mắt của mình, nhiều vẻ cung kính. Không biết tiền bối gọi vãn bối đi bảo, cần làm chuyện gì? Liễu Vô Tà khoe miệng hiện lên một nụ cười, đại địch trước mặt, không có chút nào thần sắc khẩn trương, chỉ dựa vào lần này can đảm, liền để Dương Lễ Trạch đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đổi lại bất luận kẻ nào, đối mặt đại quân ác cảnh, lúc này sớm đã bỏ trốn mất dạng. Liễu công tử, chúng ta đều là người thông minh, cũng không cần đả ách mê, ngươi lưu lại, có phải hay không có lời gì muốn đối với lão phu giảng? Cũng là hồ ly ngàn năm, cũng đừng chơi cái gì liêu trai. Liễu Vô Tà nếu đã lưu lại tới không đi, khẳng định có cái mục đích gì. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Bị Dương Lễ Trạch đoán được tâm tư, Liễu Vô Tà mặt không hồng, tim không nhảy, bình tĩnh bình thường hỏi ngược lại. Tất nhiên Liễu công tử không chịu nói, cái kia Liễu công tử mời trở về đi, ta liền không lưu công tử. Dương Lễ Trạch không hổ là cáo giả, cựu gia đuổi giết bọn hắn nhiều năm như vậy, còn có thể bình yên vô sự sống sót, ngoại trừ thực lực bản thân, càng nhiều thời điểm dựa vào làm lưu trí. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, hôm nay thật đúng là gặp phải đối thủ, gừng nhiên vẫn là giả cay. Thứ không dám dâu dếm, văn bối gây dựng một thế lực, thực lực tổng hợp không phải rất mạnh, muốn mời tiền bối gia nhập vào. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích của mình. Dương Lễ Trạch sững sờ, hắn nghĩ tới những khả năng khác, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại muốn mời chào chính mình. Người có thể nghĩ rõ ràng, Tiêu Giao Môn truyền thừa đã bị tiết lộ ra ngoài, tin tưởng không cần bao lâu, liền sẽ tao ngộ số lớn cường giả vây công. Ngươi mời chào ta, trong lúc vô hình đắc tội một cái siêu cấp cường giả, đối với ngươi mà nói, trăm hại mà không một lợi. Dương Lễ Trạch mặc dù rất xem trọng Liễu Vô Tà, nhưng không muốn hại hắn. Một phen nói đến thành khẩn đến cực điểm. Tiền bối lo lắng không phải không có lý, theo ta được biết, hủy diệt Tiêu Giao Môn cường giả, sớm đã bế quan không ra, coi như biết Tiêu Giao Môn truyền thừa hiện thế, nhất thời nửa khắc cũng truy tra không tới bên này, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà tất nhiên dám nói như vậy, tự nhiên có chính mình suy tính. Phục gia cao thủ rất nhanh liền có thể điều tra đến tin tức của hắn, đến lúc đó điều động đại quân đi tới trung tâm vực, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu là có Dương Lễ Trạch tọa trấn, tự nhiên không sợ phục gia. Mời chào Dương Lễ Trạch bước lên đắc tội siêu cấp cường giả nguy hiểm. Không chiêu lãm Dương Lễ Trạch liền muốn đối mặt phục gia uy hiếp. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử một lần, dù sao hủy diệt Tiêu Giao Môn cường giả trước mắt còn không biết Dương Lễ Trạch tung tích của bọn hắn. Nhưng phục gia đồ đao đã bước đến cổ của hắn danh giới. Dù sao cũng là vừa chết, dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Dương Lễ Trạch không có gấp trả lời Liễu Vô Tà, mà là lâm vào trầm tư. Lấy hắn tài trí, tự nhiên đã nhìn ra, Liễu Vô Tà dự định mượn nhờ lực lượng của hắn tới chống lại phục gia. "Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện." Dương Lễ Trạch trầm tư mấy hơi sau, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Liễu Vô Tà. "Tiền bối mời nói, trợ giúp Tần Nguyệt trùng kiến Tiêu Gia Môn." Dương Lễ Trạch yêu cầu nghe đơn giản, kỳ thực khó như lên trời. Muốn trùng kiến một cái tông môn, là biết bao chi nạn, điểm này Dương Lễ Trạch trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Nếu là lão tổ khâm điểm nhân vật, hắn tự nhiên muốn gắt gao bắt được. Coi như Liễu Vô Tà không chiêu lãm chính mình, hắn cũng biết nghĩ biện pháp cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ. Tiền bối hẳn biết rất rõ, trùng kiến một cái tông môn, không phải nghĩ đến dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Nếu như mình thực lực đầy đủ, trợ giúp Tần Nguyệt đúc lại Tiêu Gia Môn, cũng không có gì vấn đề. Chỉ là hắn bây giờ chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, càng không nói đến trợ giúp hắn đúc lại tông môn. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là nhường ngươi bây giờ trợ giúp Tần Nguyệt đúc lại Tiêu Gia Môn, chờ ngươi đạt đến độ cao nhất định thời điểm làm tiếp cũng không muộn, ta chỉ cần ngươi một cái cam kết. Dương Lễ Trạch không có ép buộc ý tứ. Ta có thể đáp ứng ngươi, tại năng lực ta trong phạm vi, ta lại trợ giúp Tần Nguyệt đúc lại Tiêu Gia Môn, vượt qua cái phạm vi này, tha thứ ban bối không thể toàn mệnh. Liễu Vô Tà không có đem lời nói đến quá chết, cho mình một chút đường lui. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta mau chóng rời đi Linh Động Thành a. Dương Lễ Trạch nhận được thứ mình muốn đáp án, đông cảm giác vui mừng. Thời gian khẩn cấp, bọn hắn phải nhanh một chút rời đi Linh Động Thành, để tránh bị phục gia bắt được người. Thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đối mặt phục gia cao thủ, cơ hồ không có phần thắng. Liêu Bồ Tà liền vội vàng đem Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo gọi đi bảo, đem bọn hắn mấy cái thu sạch vào Thái Hoang Thành giới. Tiền bối, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu ở nơi đây tốc độ cao nhất chữa trị tứ chi. Dương Lễ Trạch tu vi thâm bất khả trắc, tứ chi một khi chữa trị, tu vi rất có thể đạt đến hư thánh cấp bậc, đến lúc đó, còn thật sự không sợ một cái nho nhỏ phục ra. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đã đối với Liêu Vô Tả như thiên lôi sai đầu đánh đó, bằng không thì hắn cũng sẽ không bại lộ Thái Hoang Thánh giới sự tình. Chương 4163, Phồn Tinh Sa Mạc, 1, chương 4163, Phồn Tinh Sa Mạc, 1, sắp xếp xong xuôi sau đó, Liêu Vô Tả lúc này mới thi triển Tiêu Diêu Bộ, rời đi biệt lạc. Ngay mới vừa rồi, Phục Ba xuất lĩnh phục ra mấy chục tên cường giả, từ trong truyền tống trận đi tới, trước tiên chạy tới linh động thành mấy đại xuất miệng, bất luận cái gì rời đi tu sĩ, đều phải qua bọn hắn kiểm tra. Trừ cái đó ra, Phục Ba lại điều động một nhóm người, tiến vào Liêu Vô Tả phía trước cư trú trong khách sạn điều tra. Liêu Vô Tả, Đế Trường Sinh, Tần Nguyệt chân dung của bọn họ, ngắn ngủi thời gian qua một lát, Phục Gia liền gián tiếp các nơi. Nhất thời, trên đường phố số lớn tu sĩ tụ tập vây xem, muốn biết chuyện gì xảy ra. Đây là lệnh treo giải thưởng, cung cấp phía trên bất kỳ người nào manh mối giả, ban thưởng 100 vạn hôn nguyên tinh, bắt sống một người, ban thưởng 10 cái thánh huyền tinh. Nhìn thấy treo thưởng bố cáo một khắc này, toàn bộ linh động thành lập tức sôi trào. Bọn hắn nhìn xem rất lạ mặt, các ngươi nhưng từ nơi nào thấy qua? Vây xem đi lên tu sĩ, nghi ngờ hướng xung quanh những người kia hỏi. Từ Vân Tiêu trong bí cảnh trở lại tu sĩ, tự nhiên biết hết thảy, rất mau đem đầu đuôi câu chuyện đúng sự thật tự thuật một lần. Biết được Liễu Vô Tà Chu sát phục gia thiếu chủ, lại đạt được đại lượng bảo vật, toàn bộ linh động thành tu sĩ, giống như là như bị điên, liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn đem Liễu Vô Tà bọn hắn móc ra. Bọn hắn ngoại trừ muốn thu được phục gia ban thưởng, trọng yếu hơn là mấy người bọn họ trên thân, thế nhưng là kế thừa Tiêu Giao môn truyền thừa. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Ngọc Hoa cùng với Tử Long Tinh mấy người nghịch thiên chi bảo. Trung trung điệp, phục gia chỉ dựa vào gián tiếp một chút lệnh treo giải thưởng, liền để toàn bộ linh động thành tu sĩ cùng nhau gia nhập đi vào tìm kiếm. Thật tình không biết, ngay tại phục gia nhân vừa bước ra truyền tống trận thời điểm, Liễu Vô Tà ngay tại một bên, mấy người đồng hành vô cùng chói mắt, chính mình độc thân lên đường, chỉ cần trang phục làm phục gia nhân nhất thời nửa khắc không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Liễu Minh, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được phục gia cao thủ nhất định sẽ sớm để cho người ta phong tỏa linh động thành cửa thành, chúng ta từ chỗ cửa thành rời đi chắc chắn không được. Phục gia nhân vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Diệp Thiên Hạo ngồi ở thủy tổ thụ phía dưới, ngoại giới hết thảy cảm thụ nhất thanh nhị sở, một mặt kính nể nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chính như hắn nói như vậy, phục gia nhân đến Vân Tiêu bí cảnh ra miệng thời điểm, biết được Liêu Vô Tà bọn hắn trở về linh động thành. Bọn hắn liền trước tiên thông chi linh động thành bên này tu sĩ, sớm phong tỏa thành trì. Chúng ta vẫn là không thể phất lờ, phục ra những cao thủ kia bên trong, khẳng định có người thông minh, rất nhanh liền có thể phản ứng lại. Liêu Vô Tà âm thầm cùng bọn hắn giao lưu. Hướng trong trận nhãn cắm vào thánh huyền tinh, thành công mở ra truyền tống trận, một hồi mãnh liệt quang hoa lấp lóe, cơ thể của Liêu Vô Tà biến mất ở trên truyền tống trận bản. Ngay tại Liêu Vô Tà biến mất trong nháy mắt đó, trấn thủ truyền tống trận bên này phục ra một tôn cao thủ, nghi ngờ nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Không tốt. Phục gia cao thủ lập tức phát giác được không thích hợp, lúc này xem xét tọa độ, muốn biết người mới vừa rồi bị truyền tống đến địa phương nào. Liêu Vô Tà mở ra truyền tống trận thời điểm, hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có để lại bất luận cái gì tọa độ tin tức, truyền tống đến nơi nào tính toán nơi nào. Thành trì bên kia, còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Rất mau tìm đến Tần Nguyệt cư trú biệt tử, bên trong ngoại trừ một chút đồ dùng hàng ngày, sớm đã người đi viện khoảng không. Đáng chết, cư nhiên bị bọn hắn chạy trốn. Phục Ba thông qua thủ đoạn cứng rắn, cuối cùng tra được Tần Nguyệt cư trú biệt tử, chờ đến lúc chạy đến, vẫn là chậm một bước. Đúng vào lúc này, trấn thủ truyền tống trận phục gia cường giả lập tức cho phục ba truyền tin, hắn hoài nghi giết chết thiếu chủ người kia rời đi linh động thành. Sau khi nhận được tin tức, phục ba cấp tốc hướng truyền tống trận phương hướng chạy tới. Phục Lâm, ngươi đem sự tình vừa rồi kỹ càng miêu tả một lần. Trấn thủ truyền tống trận phục gia cường giả tên là Phục Lâm, thực sự hợp đạo cảnh cường giả. Phục ba đến nơi đây sau, trước tiên hướng Phục Lâm dò hỏi. Phục Lâm không dám giấu giếm, đem mới vừa nhìn thấy một màn đúng sự thật giảng giải một lần. Ngươi ý tứ, người kia tránh đi ngươi dò xét, dễ dàng tiến vào truyền tống trận khu vực hạch tâm, một thân một mình mở ra truyền tống trận. Nghe xong Phục Lâm giới thiệu, Phục Ba lông mày nhíu chặt. Đại bộ phận thời điểm, truyền tống trận cũng là gọp đủ một nhóm người mới có thể mở ra, dù sao mở ra một lần truyền tống trận, ít nhất cần mấy mai thánh huyền tinh, ngoại trừ hợp đạo cảnh trở lên cường giả, bình thường sinh tử kiếp cảnh tu sĩ, căn bản không chịu được nổi. Có thể dễ dàng tránh đi hợp đạo cảnh dò xét, lại có thể dễ dàng lấy ra mấy mai thánh huyền tinh, người này thân phận tuyệt không tầm thường. Ngươi thấy rõ ràng người kia dung mạo sao? Chỉ dựa vào những tin tức này, còn không cách nào suy đoán ra, rời đi tên tu sĩ kia chính là người bọn họ muốn tìm. Chương 4163, Phồn Tinh Sa Mạc 2, chương 4163, Phồn Tinh Sa Mạc 2, Phục Lâm lắc đầu, đợi đến hắn phát hiện thời điểm, Liễu Vô Tà đã bị quang hoa bao khỏa, rất khó coi đến hắn cụ thể tướng mạo. Tam gia, căn cứ tu sĩ khác miêu tả, bọn hắn đi theo tổng cộng là 4 người, vừa rồi rời đi chỉ có 1 người, bọn hắn có thể hay không còn có khác đồng bạn, vẫn tại Linh Động Thành, người này rời đi, chỉ là cố ý nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, đem chúng ta dẫn vào nơi đây, bọn hắn hảo từ khu vực khác rời đi. Phục gia một tên khác cao thủ lúc này mở miệng nói. Phục Ba ở gia tộc đứng hàng lão tam, là Phục Hoa Tam Thúc. Bình thường tộc nhân đều là lấy tam gia xưng hô, có chút ít loại khả năng này. Phục Ba gật đầu một cái, một chiêu này dương đông kích tây, chính xác đưa đến tác dụng nhất định, phục gia vượt qua một nửa cao thủ đều ở nơi này. Dựa theo hiện hữu manh mối, mấy người bọn hắn tu vi cao nhất bất quá tử kiếp cảnh tứ ngũ trọng, dù cho có ba đầu sáu tay, cũng không cách nào xông ra linh động thành, điểm này không cần lo lắng, chỉ cần còn tại trong thành, chúng ta liền có thể đem hắn móc ra. Đứng tại Phục Lâm bên người một cái Phục gia cao thủ mở miệng nói. Phục Lâm tiếp tục lưu lại ở đây, những người khác theo ta trở về Linh Động Thành, tiếp tục kiểm tra tung tích của bọn hắn. Phục Ba suy tư một lát sau, gia tăng lùng tìm cường độ. Theo Phục gia không ngừng nhắc đến Cao Ban Thượng, liền mười mấy tuổi hài đồng đều tham dự vào. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Liễu Vô Tà mấy người bọn họ phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Ước chừng hơn một ngày thời gian trôi qua, liền Linh Động Thành những cái kia hạn sĩ đều bị lật lại, cũng không tìm được tung tích của bọn hắn, để cho Phục gia nhân mười phần nổi nóng. Tam gia, ngươi nói những người kia có thể hay không căn bản liền không có trở về Linh Động Thành, chỉ là cố ý tản tin tức giả, nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Phục gia đám người mệt mỏi thở hổn hển, mỗi người tâm tình phẫn nộ tới cực điểm. Lời này vừa nói ra, Phục gia những người khác không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu thật là dạng này, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, chẳng phải là liền bị người đùa bỡn xoay quanh? Phục Lâm xuất lĩnh mấy người tiếp tục lưu lại Linh Động Thành, điều tra những người kia tin tức cụ thể. Những người khác hai người một tổ, mở rộng tìm kiếm phương vị, liền xem như chân trời góc biển, cũng phải tìm được bọn hắn. Phục Ba trước mắt coi như tỉnh táo, không có bị kiều hận choáng váng đầu óc. Một chỗ hoang vu trong hoang mạc, Liêu Vô Tà đầy miệng cắt vàng. Phi phi phi, liên tục nôn mấy miệng, cái này mới đưa trong miệng cắt vàng toàn bộ nhà sạch sẽ. Hai người các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Liêu Vô Tà mở ra Thái Hoang Thánh Giới Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đi ra, cảm thụ đầy trời cắt vàng, cùng với cơn lốc của bão, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau mở miệng nói, Phồn Tinh Sa Mạc. Lúc đó Liêu Vô Tà gấp gáp rời đi, hắn lại chưa quen thuộc thượng tam bực hoàn cảnh, liền tùy tiện đưa vào một ba độ, không nghĩ tới cho bọn hắn truyền tống đến địa phương cất chim cũng không có này tới. Đã các ngươi biết nơi này, cái kia hẳn là biết như thế nào rời đi a. Liêu Vô Tà nhìn về phía hai người bọn họ, hắn phải nhanh một chút trở về trung tam bực, để tránh xuất hiện chuyện không thể khống chế. Tam bực sát nhập dần dần chuẩn bị kết thúc, thế giới hàng rào làm mất đi tác dụng, đến lúc đó sẽ có số lớn cường giả đến trung tam bực, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện phía trước những chuyện tương tự. Mặc dù hắn đã điều khiển mấy chục tên cường giả đi trước trở về trung tam bực, nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm. Ngươi biết Phồn Tinh Sa Mạc lai lịch sao? Diệp Thiên Hạo hướng Liêu Vô Tà trợn trắng mắt, trong đôi mắt toát ra một tia tuyệt vọng. Lai lịch ra sao? Liêu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Phồn Tinh có bao nhiêu lớn, Phồn Tinh Sa Mạc liền lớn bấy nhiêu, muốn dựa vào hai chân gấp rút lên đường ra ngoài, chờ chúng ta trở về trung tam bực, chỉ sợ cũng là trăm năm sau sự tình, trừ phi có thể đột phá đến chủ thần cảnh, có thể sẽ mở không gian xuyên toa. Diệp Thiên Hạo một mặt bất đắc dĩ nói. Liêu Vô Tà cả người như bị sét đánh, không nghĩ tới chính mình tùy tiện truyền vào toa độ, thế mà đem bọn hắn truyền tống đến sai như thế chỗ. Không có biện pháp khác sao? Liêu Vô Tà trầm ngâm phút chốc, tiếp tục hướng hai người hỏi. Truyền ngôn Phồn Tinh dưới sa mạc có một đầu sông ngầm dưới lòng đất, đi ngang qua toàn bộ thượng vực, chúng ta nếu có thể tìm được đầu này sông ngầm, liền có thể theo sông ngầm chi thủy, rất nhanh liền có thể rời đi ở đây. Trầm mặc không nói Đế Trường Sinh, lúc này mở miệng nói. Truyền ngôn Phồn Tinh thần hà sớm đã khô cạn, nếu quả thật có sông ngầm dưới lòng đất, đã nhiều năm như vậy, vì cái gì chưa bao giờ có người phát hiện? Diệp Thiên Hạo không phải đã kích hai người bọn họ, sự thật chính là như thế. Ngươi mới vừa nói sông ngầm dưới lòng đất gọi Phồn Tinh thần hà, chuyện này là sao nữa? Liêu Vô Tà nghe có chút hồ đồ rồi. Sông ngầm dưới lòng đất mà thôi, như thế nào cùng sông thần liên quan đến nhau? Truyền ngôn trước kia trên trời vô số Phồn Tinh rơi xuống, bao quát một đầu cực lớn ngân hà, cuối cùng bọn hắn chìm vào Phồn Tinh sa mạc chỗ sâu. Căn cứ một chút cổ tịch ghi chép, Phồn Tinh thần hà bên trong cất giấu rất nhiều thần vật. Mười mấy vạn năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ đi tới Phồn Tinh sa mạc tìm kiếm Phồn Tinh thần hà tung tích, cuối cùng mê thất tại Phồn Tinh sa mạc. Diệp Thiên Hạo một mặt thốn tức nói. Nghe xong Diệp Thiên Hạo giảng giải, ba người lâm vào trầm mặc. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chờ Dương Lễ Trạch tiền bối tứ chi chữa trị, đến lúc đó hắn liền có thể xé mở không gian, mang bọn ta rời đi. Liêu Vô Tà ngược lại là nhìn rất thoáng. Liêu Minh nói không sai, nhập gia tùy tùng. Đế Trường Sinh tính cách trầm ổn, không giống như là Diệp Thiên Hạo, mặc dù là hư thánh chuyển thế, nhiều lúc vẫn là một bộ dáng vẻ không thành thủ. Đã định tốt sau đó, ba người chậm rãi từng bước hướng nơi xa lao đi. Thượng vực quy tắc cường hành, sinh tử hai kiếp cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân gấp rút lên đường. Sắc trời dần dần tối xuống, gió lốc không có ban ngày mãnh liệt như vậy, ba người dùng vải đông bịt lại miệng mũi, chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản được cắt vàng tràn vào xoắn mũi. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Liên tục gấp rút lên đường, ba người đều rất mệt mỏi. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo tự nhiên không có ý kiến, ba người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, phối hợp hết sức ăn ý. Tần Nguyệt đang bế quan, thu được tiêu giao môn truyền thừa, nàng cần mau chóng nắm giữ những cái kia bí thuật. Dương Lễ Trạch đang tại luyện hóa thiên địa tinh lũ, đã không rảnh bận tâm bốn phía. Chương 4164, cổ lão thanh đồng môn, 1, chương 4164, cổ lão thanh đồng môn, 1. Đế Trường Sinh cùng Liễu Vô Tà hai người hướng bốn phía lao đi, để phòng chung quanh nhận nút nguy hiểm, Diệp Thiên Hạo nhưng là ở lại tại chỗ, xây dựng lều vải. Đế Minh, buổi chiều ngươi một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, có phải hay không còn biết thứ gì? Buổi chiều nhắc đến Phồn Tinh thần hà thời điểm, Đế Trường Sinh nhiều lần muốn nói lại thôi, cơ hồ cũng là Diệp Thiên Hạo tại nói. Liêu Minh, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tin tưởng bầu trời ngân hà có thể tự mình rơi xuống sao? Đế Trường Sinh không có trả lời Liêu Vô Tà, mà là hỏi ngược lại. Liêu Vô Tà kìm lòng không được lắc đầu. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đi đến trăm trượng có hơn, vừa vặn từng đợt quang hoa vẩy xuống, Phồn Tinh sa mạc tầng ngoài giống như trải lên một tầng trắng loãng ngân xa. Như thế tuyệt mỹ cảnh tượng, để cho Liêu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh nhịn không được ngừng chân tại chỗ. Mỗi một khoảng đất cát giống như trên trời phồn tinh, chẳng lẽ đây chính là phồn tinh sa mạc lai lịch? Nhìn qua giống như phồn tinh tầm thường sa mạc, Liễu Vô Tà nhịn không được hoảng sợ nói. Đế Trường Sinh mặc dù nghe qua phồn tinh sa mạc, chính mình cũng là lần thứ nhất tiến vào nơi đây, đồng dạng bị trước mắt cảnh tượng nguy nga hấp dẫn. Trở lại đề tài mới vừa rồi, tất nhiên ngân hà sẽ không chính mình rơi xuống, cái kia cổ tịch thượng ghi lại phồn tinh thần hà, lại là như thế nào rơi vào phồn tinh sa mạc chỗ sâu? Đế Trường Sinh tiếp tục hỏi. Là trước tiên có phồn tinh sa mạc, vẫn là phồn tinh thần hà rơi xuống sau đó, tạo thành bộ dáng hiện tại, đã không thể nào biết được. Nhưng giữa hai bên, chắc chắn tồn tại liên hệ nào đó. Vấn đề này đem Liễu Vô Tà hỏi khó. Hắn chỉ biết là, ngân hà sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống, nhưng vì cái gì rơi xuống đến nước này, nhưng không được biết. Đế Minh ý tứ, phồn tinh ngân hà là chịu đến một loại nào đó bên ngoài sức mạnh va chạm, lúc này mới rơi xuống phồn tinh sa mạc, cuối cùng trở thành mọi người trong miệng nói tới phồn tinh thần hà. Liễu Vô Tà rất nhanh biết rõ Đế Trường Sinh trong giọng nói ý tứ. Đế Trường Sinh không nói chuyện, ngầm thừa nhận Liễu Vô Tà phỏng đoán. Ngân hà biết bao mênh mông, liền xem như thánh nhân, tại trước mặt ngân hà cũng nhỏ yếu đáng thương, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đánh nát toàn bộ ngân hà. Liễu Vô Tà quen thuộc ngân hà liền không biết phàm kỳ, cỡ nhỏ ngân hà dài đến vạn dặm, có chút cực lớn ngân hà, vô cùng vô tận. A. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất công phu, nơi xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không tốt. Hai người vội vàng trở về, là Diệp Thiên Hạ âm thanh, chẳng lẽ gặp cái gì bất trắc. Nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà bằng vào Tiêu Diêu bộ, mấy cái trong chớp mắt, liền trở lại xây dựng cơ sở tạm thời khu vực. Chỉ thấy cơ thể của Diệp Thiên Hạ đang không ngừng chậm xuống. Tại thân thể của hắn phía dưới, xuất hiện một cái không lớn vòng xoáy, đang tại một chút lôi kéo Diệp Thiên Hạo thân thể. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện sa mạc vòng xoáy? Liễu Vô Tà lúc này nô ra bàn tay, bắt được Diệp Thiên Hạo tay, dùng sức đem hắn từ sa mạc trong vòng xoáy kéo ra ngoài. Trở lại khu vực an toàn, Diệp Thiên Hạo trên mặt vẻ khẩn trương, cũng không hoàn toàn rút đi. Đế Trường Sinh kiểm tra chung quanh, để tránh chung quanh còn có khác sa mạc vòng xoáy. Từ kiếp cảnh không cách nào phi hành, một khi lâm vào sa mạc vòng xoáy, căn bản là không có cách thoát thân, ai cũng không biết phồn tinh sa mạc chỗ sâu có cái gì. Vừa rồi ta đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác dưới thân thể truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, không chờ ta rời đi, cơ thể liền bị hút vào, may mắn các ngươi kịp thời đổi tới, nhờ vậy mới không có bị hút vào dưới mặt đất. Diệp Thiên Hạo cảm xúc ổn định lại sau, giảng giải chuyện xảy ra mới vừa rồi, cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào. Chúng ta nhanh tản ra. Nghe xong Diệp Thiên Hạo miêu tả, Liễu Vô Tà để cho ba người phân tán ra, bảo trì khoảng 5 trượng khoảng cách. Dạng này tao ngộ nguy hiểm, những người khác có thể trước tiên ra tay nghĩ cách cứu viện, nếu là tập trung chung một chỗ, ba người cùng nhau lâm vào sa mạc vòng xoáy, kia thật là khóc không ra nước mắt. Thời gian một chút trôi qua, sa mạc vòng xoáy không có tiếp tục xuất hiện. Có thể là chạm mệt mỏi, Diệp Thiên Hạo đặt mông ngồi ở tại chỗ. Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh liếc nhau, đang muốn cùng theo ngồi xuống, đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện, bọn hắn thấy rõ Diệp Thiên Hạo trùng quanh hạt cát thế mà đang lưu động. Diệp Minh, nhanh đứng lên. Đế Trường Sinh vội vàng quát to. Diệp Thiên Hạo vụt một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi ngồi qua chỗ, xuất hiện một bạt thai lớn vòng xoáy. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên Hạo cả người như bị sét đánh, may mắn vừa rồi bọn hắn kịp thời nhắc nhở, nếu không mình lại muốn lâm vào sa mạc vòng xoáy bên trong. Liêu Minh, ngươi nhìn thế nào? Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cùng nhau nhìn về phía Liêu Vô Tà, muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Chỉ cần ngồi xuống, liền có thể tạo thành sa mạc vòng xoáy, cái này phồn tinh sa mạc chỗ sâu, chắc chắn cất giấu huyền cơ gì. Nhân khí. Liêu Vô Tà chậm rãi nói ra hai chữ. Nếu như phồn tinh sa mạc có thể hút lấy nhân khí, vì sao chúng ta đứng yên thời điểm, nhưng cái gì sự tình cũng không có? Diệp Thiên Hạo nghi ngờ hỏi. Trong cơ thể con người có dấu đủ loại khí, một chút tà ma ngoại đạo, bọn hắn thích nhất hấp thu trong cơ thể con người khí thể. Phồn tinh sa mạc chỉ là tự vật, vì sao cũng có thể hấp thu trong cơ thể con người khí? Nhân thể đứng yên tình huống phía dưới, lòng bàn chân khí là đi lên, cái này cũng là phồn tinh sa mạc không cách nào hấp thu nguyên nhân. Liêu Vô Tà đem nguyên nhân nói ra. Chương 4164, Cổ lão thanh đồng môn 2, chương 4164, Cổ lão thanh đồng môn 2, vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, đột nhiên ngồi xuống, đem tay phải kề sát tại phồn tinh trên sa mạc. Vẹn vẹn đi qua ba hơi, dưới bàn tay phương liền xuất hiện một cái vi hình vòng xoáy, đang không ngừng thôn phệ Liêu Vô Tà bàn tay. Nhan nhạt nhất khí từ hắn lòng bàn tay tràn ra, thẩm thấu đến phồn tinh sa mạc chỗ sâu. Thừa dịp sa mạc vòng xoáy còn không có tạo thành, Liêu Vô Tà vội vàng rút về bàn tay. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta cả đêm đều phải đứng ở chỗ này sao? Diệp Thiên Hạo một mặt thống khổ nói. Mặc dù bọn họ đều là tu sĩ, nếu là chạm một đêm vẫn là rất mệt. Các ngươi trở lại Thái Hoang Thánh Giới bảo tồn thể lực. Liêu Vô Tà mở ra Thái Hoang Thánh Giới để cho bọn hắn tiến vào bên trong, dạng này gặp phải đột phát sự tình, bọn hắn còn có thể bảo trì toàn thịnh sức chiến đấu. Hai người do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý rất nhanh. Giữa sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà lẻ loi một mình, tiên tính mà đứng tại chỗ, tại phồn tinh chiếu xạ phía dưới, lộ ra phá lệ cô tịch. Phồn tinh sa mạc tầng ngoài, những cái kia đất cắt bắt đầu nhấp nhô, như thủy ngân, càng không ngừng chảy xuôi. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chân mình dưới đáy đất cắt cũng tại di động, thế mà mang theo thân thể của mình, một chút hướng về nơi xa trượt. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo mặc dù trở về Thái Hoang Thánh Giới, nhưng Liễu Vô Tà cũng không đóng lại bọn hắn đối với ngoại giới cảm giác, tình cảnh quái dị như vậy, để cho hai người khẩn trương đến lúc này đứng lên. Liêu Minh, ngươi nhất thiết phải chú ý. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cùng nhau nói. Liêu Vô Tà bằng vào Tiêu Diêu bộ, nhẹ nhõm dự vững thân thể, theo đất cát tự do đong đưa. Bây giờ trên bầu trời, số lớn phồn tinh, giống như hạt mưa, càng không ngừng rơi xuống, đập về phía phồn tinh sa mạc. Cái này một màn trước mắt, triệt để lật đổ Liễu Vô Tà nhận thức. Oeng, một quả to bằng vại nước lưu tinh, đập vào phồn tinh trên sa mạc, vang lên vô tận bụi trần, số lớn quang hoa, giống như bầu trời thác nước, không ngừng mà về xuống. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh hai người há hốc miệng, một mặt không dám tin nhìn một màn trước mắt. Ầm ầm, lại là mấy chục quả lưu tinh chợt xuống, trong đó một cái lưu tinh dán chặt lấy cơ thể của Liễu Vô Tà, suýt nữa liền bị đập trúng. Nguy hiểm thật. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể mượn nhờ Tiêu Diêu Bộ, càng không ngừng né tránh. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ngẩng đầu, xuyên thấu qua Thái Hoang Thánh Giới có thể nhìn thấy phồn tinh sa mạc bầu trời. Liễu Minh, ngươi nhanh ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên. Diệp Thiên Hạo phát ra một tiếng kinh hô, để cho Liễu Minh nhanh chóng ngẩng đầu. Liễu Vô Tà chỉ lo tránh né những cái kia nện xuống tới lưu tinh, cũng không chú ý tới trên bầu trời biến hóa. Đông nhiên ngẩng đầu, hướng thương khung nhìn lại, chỉ thấy một đạo cổ lão tang thương cửa đồng, treo móc ở thương khung chi đỉnh. Cửa đồng bên trên tán phát ra cực điểm uy nghiêm, phản phất đi ngang qua vô số vũ trụ, đến nơi đây, cách nhau rất xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cửa đồng đại khái tình huống, đến nỗi cửa đồng cụ thể bộ dáng, Liễu Vô Tà thấy không phải rất rõ ràng. Cửa đồng đang không ngừng hạ xuống, hình thành thiên địa áp bách, để cho Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng khó khăn. Trong phút chốc công phu, cổ đồng sắc muôn hộ giảm xuống mấy trăm lần, loại kia vô biên vô tận vĩ nạn chi lực, để cho Liễu Vô Tà hô hấp không ngừng to thêm. Thật mạnh cảm giác áp bách, thân thể của ta sắp không chịu nổi. Liễu Vô Tà liều mạng hô hấp, muốn thoát khỏi loại cảm giác bị áp bách này. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo bọn hắn mặc dù thân ở Thái Hoang Thánh Giới bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia hít thở không thông sức mạnh. Theo thanh đồng môn không ngừng hạ xuống, rơi xuống phồn tinh số lượng càng nhiều, toàn bộ phồn tinh sa mạc giống như luyện ngục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh đồng môn lại là từ chỗ nào xuất hiện? Vì cái gì vô duyên vô cớ rơi vào phồn tinh sa mạc? Liễu Vô Tà liều mạng trốn tránh, phải nhanh một chút rời xa thanh đồng môn rơi xuống khu vực, để tránh mình bị chôn cất trong đó. Đột phá đến tử kiếp cảnh tứ trọng, đối mặt thanh đồng môn loại này quái vật khổng lồ, hắn không có bất kỳ cái gì chống lại năng lực. Thanh đồng môn còn tại hạ xuống, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể nhìn đến hắn đại khái bộ dáng. Vẹn vẹn nhìn liếc qua một chút, trong đôi mắt liền tràn đầy vẻ kinh hãi. Cửu sát huyền điểu. Thanh đồng môn thượng điêu khắc mấy cái cửu sát huyền điểu, đây chính là trong truyền thuyết thần điểu, sớm đã tuyệt tích. Liễu Vô Tà tâm thần run không ngừng, đây là đến từ thanh đồng môn áp bách. Đến cùng là hạng người gì, có thể chế tạo ra khủng bố như thế môn hộ? Thanh đồng môn đè ép không gian, tạo thành cực lớn tiên địa xung kích, bạo liệt báo cát, cuốn lên cơ thể của Liễu Vô Tà, đem hắn nhấc lên hướng giữa không trung. Phồn tinh sa mạc gây ra động tĩnh, lập tức kinh động đến toàn bộ thượng tam vực, số lớn cường giả cảm ứng được thanh đồng môn khí tức, đang theo bên này chạy đến. Trong khoảnh khắc công phu, thượng vực các đại tông môn cường giả, trong đó không thiếu á thánh các cao thủ, đang lấy tốc độ như tia chớp, chạy tới phồn tinh sa mạc. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình ngũ quan đều bị cắt vàng dán lên, căn bản không mở mắt ra được. Bốn phía cũng là hắc ác, đem thân thể của hắn gắt gao bao bọc tại cùng một chỗ. Oeng, thanh đồng môn hung hăng nện ở phồn tinh trên sa mạc, hơn phân nửa môn hộ rơi vào phồn tinh sa mạc chỗ sâu, chỉ để lại một ba ở bên ngoài. Gió bão đột nhiên ngừng, cơ thể của Liễu Vô Tà từ giữa không trung hung hăng ngã xuống, đập vào trên sa mạc, may mắn sa mạc tương đối mềm mại, cơ thể cũng không lo ngại. Mở ra Thái Hoang Thánh Giới, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cấp tốc lướt đi, nhìn qua xa xa thanh đồng môn, hai người nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ thanh đồng môn. Diệp Thiên Hạo lắp bắp nói. Kỵ binh lời nói, đại gia đừng có gấp à, Chu Tước Thánh môn liên quan đến phía sau cố sự, sớm làm nền a. Chương 4165, thần bí kiếm khí, 1, chương 4165, thần bí kiếm khí, 1, ba người nhìn trước mặt thanh đồng môn, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Các ngươi mau nhìn bên này, phía trên lại còn có một đạo bị đánh chặt qua vết tích. Thanh đồng môn thật sự là quá lớn, ba người tách ra xem xét, Đế Trường Sinh đi tới thanh đồng bên cửa mặt, thế mà nhìn thấy một đạo nứt ra lỗ hổng. Liễu Vô Tà cùng Diệp Thiên Hạo hai người cấp tốc lướt về phía bên này, lần theo Đế Trường Sinh phương hướng chỉ, quả nhiên thấy một đạo thước dài vết rách. Đây là vết kiếm, bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một tia kiếm văn. Liễu Vô Tà đối với kiếm đạo vô cùng mẫn cảm, trước tiên phát giác được, vết nứt kia là bị kiếm khí gây thương tích. Liễu Minh, ngươi xác định vết rách là bị kiếm khí mở ra? Thanh đồng môn thực sự quá lớn, vết rách tại thanh đồng môn thượng vương, Đế Trường Sinh cũng là nhìn nhiều lần, lúc này mới phát hiện vết rách tồn tại, lại không cách nào cảm giác được kiếm khí. Mười phần xác định. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ kiếm chi thần cảnh sớm đã bao phủ phương viên hơn 10 trượng, trong đó liền bao quát thanh đồng môn. Diệp Tiên Hạo tế ra trường kiếm của mình, hung hăng hướng thanh đồng môn thượng chém tới. Ngươi làm cái gì? Đế Trường Sinh muốn ngăn cản, đã không kịp. Bang! Thanh thúy tiếng va đập, tại trong đêm đen, lộ ra phá lệ khe khẽ. Giang giác. Khi trong tay Diệp Tiên Hạo thần kiếm tiếp xúc thanh đồng môn một khắc này, lập tức ánh lửa vang khắp nơi, ngay trước mặt ba người, đứt thành từng khúc, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Cái này nhìn qua đứt gãy thần kiếm, ba người toàn bộ giật mình tại chỗ. Ta chỉ là muốn thử xem, cần bao lớn lực đạo mới có thể tại thanh đồng môn thượng lưu lại một đạo vết kiếm, không nghĩ tới ta một kích toàn lực, không chỉ có không cách nào dùng chuyển thanh đồng môn, thậm chí ngay cả thần kiếm đều vỡ nát. Diệp Thiên Hạo một mặt bất đắc dĩ nói: "Đế huynh, Diệp huynh, nếu như các ngươi toàn thịnh thời kỳ, có thể lưu lại một đạo ấn ký sao?" Liễu Vô Tà hướng hai người hỏi. Hai người bọn họ kiếp trước chính là đỉnh cấp hư thánh cường giả. Căn cứ vào vừa rồi bắn ngược trở về lực đạo, thanh đồng môn trình độ cứng cáp đã vượt qua thượng tam vực phạm chủ, dù cho là hai người chúng ta toàn thịnh thời kỳ, đều không thể dung chuyển. Đế Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói: "Chẳng lẽ là á thánh cường giả lưu lại?" Liễu Vô Tà lẩm bẩm: "Đạo kia vết kiếm, liền xem như á thánh,
thậm chí bán thánh đều không thể lưu lại, ta hoài nghi tôn này thành đồng môn căn bản cũng không phải là thượng vực chi vật. Diệp Thiên Hạo lúc này lắc đầu, mặc dù bọn hắn không có đạt đến á thánh thậm chí bán thánh cấp độ, nhưng đối hắn nhóm thực lực có chút hiểu ít nhiều, lấy tu vi của bọn hắn không cách nào sẽ mở thanh đồng môn phòng ngự. Liêu Vô Tà muốn tế ra thôn tiên thần đỉnh, đem thanh đồng môn thu vào đi, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thanh đồng môn không nhúc nhích tí nào. Đệ nhất, thanh đồng môn thể tích quá lớn, thứ hai, thanh đồng môn phẩm chất quá cao, nếu thật là cưỡng ép thu vào tới, thôn tiên thần đỉnh tất nhiên chia năm xẻ bảy. CCC không biết lúc nào, giọt giọt dòng nước dán chặt lấy thanh đồng cạnh cửa duyên thẩm thấu đi lên. Từ đâu tới thủy? Nhìn qua xuất hiện dòng nước, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt toát ra vẻ quái dị. Phồn tinh thần hạ, ba người cùng nhau hoảng sợ nói. Liêu Vô Tà lập tức ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng lên nước trong veo nguyên, phóng tới bên miệng người người, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt tràn vào lỗ mũi của hắn. Thơm quá. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cùng một chỗ ngồi xuống, học Liêu Vô Tà, nâng lên nước trong veo lưu, loại kia thấm vào ruột gan hương khí, để cho Diệp Thiên Hạo nhịn không được uống một ngụm. Dòng nước cửa vào thời điểm, một miệng thơm ngát, lúc này mới nhịn không được hô một câu. Đế Trường Sinh cùng Liêu Vô Tà đi theo uống một ngụm, đúng như là Diệp Thiên Hạo miêu tả như thế, những thứ này thủy rất ngọt. Dòng nước tiến vào trong cơ thể sau, cấp tốc hóa thành một đoàn cổ quái tinh khí, tại trong cơ thể của bọn họ càng không ngừng chảy xuôi. Thật là tinh thuần sức mạnh, các ngươi cảm thấy thể nội biến hóa sao? Liêu Vô Tà đứng người lên, hướng hai người hỏi. Đây là cái gì lực lượng, vì cái gì trước đó chưa bao giờ thấy qua? Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng coi như là kiến thức rộng, lần thứ nhất cảm nhận được cỗ sức mạnh không tên này. Chuyên môn phồn tinh thần hạ bên trong, chôn giấu lấy rất nhiều cổ lão thi hải, chẳng lẽ nói những thứ này cổ lão thi hải cùng phồn tinh thần hạ dung hợp sau, tạo thành lực lượng mới, tồn tại ở phồn tinh thần hạ bên trong, chúng ta vừa rồi hấp thu sức mạnh, kỳ thực đến từ những cái kia cổ lão cường giả. Đế Trường Sinh nhíu mày lại, chậm rãi mở miệng nói, vậy chúng ta còn do dự cái gì, có thể chứa bao nhiêu tính bao nhiêu, tốt nhất đem những thứ này toàn bộ mang về. Diệp Thiên Hạo nhanh chóng lấy ra có thể chứa nước đồ vật, đem thấm đi lên dòng nước chứa vào. Bọn hắn mang theo người chứa thủy vật phẩm quá ít, rất nhanh liền toàn bộ đổ đầy. Liêu Minh, ngươi như thế nào không trang? Gặp Liêu Vô Tà nhìn chằm chằm thanh đồng môn mặt người, Diệp Thiên Hạo nhanh chóng thúc giục nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi lên xem một chút. Liêu Vô Tà mục tiêu vẫn là đạo kia vết kiếm, dự định nhảy lên tới thanh đồng môn thượng bưng tìm tòi hư thực. Vậy ngươi cẩn thận. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo dặn dò một câu. Chương 4165, thần bí kiếm khí 2, chương 4165, thần bí kiếm khí 2, Liêu Vô Tà tế ra côn bằng cánh chim, cơ thể đằng không mà lên, giáng chặt lấy thanh đồng môn, không ngừng mà đi lên bay, ước chừng bay gần trăm trượng, lúc này mới đến vết kiếm chỗ khu vực. Từ trên mặt đất nhìn, chỉ là một đạo thước dài lỗ hổng, đến đầu trên sau, một đạo dài mấy chục trượng vết rách, tựa như một đầu cự mãng, chiếm cứ tại thanh đồng môn thượng bưng. Vết kiếm chỗ sâu, kiếm ý vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, ngưng kết thành lớn nhỏ quy tắc không đồng nhất kiếm khí. Liêu Vô Tà không dám tùy tiện tới gần, vết kiếm bên trong tùy tiện một đạo kiếm khí, liền có thể nhẹ nhõm muốn cái mạng nhỏ của hắn. Không biết ta có thể hay không hấp thu một đạo kiếm khí. Vết kiếm bên trong kiếm khí quá mức khổng lồ, nếu là mình có thể hấp thu luyện hóa, kiếm thuật của hắn lại có thể nâng cao một bước. Có thể nhẹ nhõm một kiếm bổ ra thanh đồng môn, ít nhất cũng là siêu việt bản thánh tồn tại, có thể tưởng tượng được kiếm khí phẩm chất cao bao nhiêu. Để tránh lọt vào kiếm khí phản vệ, Liêu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Nếu là kiếm khí quá mạnh, chỉ có thể từ bỏ. Thôn thiên thần đỉnh đến vết kiếm chỗ khu vực, một cổ cuồng bạo sức mạnh trực tiếp đem thôn thiên thần đỉnh hình thành hắc động chấn vỡ. Thật là cường đại lực trung kích. Liêu Vô Tà tâm thần chấn động, một mặt không dám tin nói. Kiểm tra một chút thôn thiên thần đỉnh, cũng không lo ngại, hắc động chấn vỡ một lần nữa ngưng kết chính là. Lại một lần nữa điều động thôn thiên thần đỉnh sức mạnh, lần này tốc độ càng nhanh, Liêu Vô Tà đem tất cả tâm thần toàn bộ tập trung lại. Vết kiếm bên trong kiếm khí cấp tốc tập kết, muốn hội tụ thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thừa dịp những kiếm khí kia còn không có ngưng tụ, Liêu Vô Tà quyết định thật nhanh, để cho thôn thiên thần đỉnh đem khu vực biên giới một tia kiếm khí lấy đi. Ông, kiếm khí tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau, một cổ cuồng bạo lực trùng kích quét ngang mà ra, chấn động đến mức Liêu Vô Tà miệng phun máu tươi, cơ thể không bị khống chế trực tiếp hướng trên mặt đất ngã đi. Phốc phốc phốc, kiếm khí còn tại xung kích, muốn xông ra thôn thiên thần đỉnh. Liêu Minh, ngươi không sao chứ? Cơ thể của Liêu Vô Tà vừa ném tới trên mặt đất, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy. Ta không sao. Không kịp chữa trị thương thế, ý thức cấp tốc đi tới thôn thiên thần đỉnh, chỉ thấy đầu kia cọng tóc to kiếm khí phát ra vù vù âm thanh, hoảng sợ kiếm chi thần làm bao phủ toàn bộ thôn thiên thần đỉnh. Đây rốt cuộc là dạng gì cường giả, có thể ngưng tụ ra vượt qua thiên địa kiếm khí? Cảm thụ kiếm khí bên trong truyền đến quy tắc chi lực, Liêu Vô Tà ý thức không dám áp sát quá gần. Thần bí kiếm khí đánh sâu vào nhiều lần, không cách nào xông phá thôn thiên thần đỉnh gò bó, thời gian dần qua an tĩnh lại. Xác định kiếm khí không có uy hiếp sau, Liêu Vô Tà ý thức lúc này mới ra khỏi thôn thiên thần đỉnh. Bên này phát sinh chuyện lớn như vậy, có thể hay không kinh động thượng bực những cái kia đỉnh cấp cường giả? Liêu Vô Tà hướng hai người hỏi. Như thế quái vật khổng lồ rơi xuống, theo lý thuyết, thượng bực các đại siêu cấp tông môn cùng với gia tộc hẳn là có thể trước tiên phát giác được. Đế Trường Sinh không chút nghĩ ngợi nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi đây. Liêu Vô Tà quyết định thật nhanh, nhất định phải mau rời khỏi ở đây. Liêu Minh lo lắng những cường giả kia sau khi đến sẽ giết người diệt khẩu. Diệp Thiên Hạo nghi ngờ nói, chúng ta không thể đem sinh mệnh của mình ký thác vào trong tay người khác, tất nhiên tìm được phồn tinh thần hà, chúng ta mau chóng đến sâu dưới lòng đất, tìm được phồn tinh thần hà vị trí cụ thể. Liêu Vô Tà cũng không muốn mạo hiểm, mấy người những cường giả kia đến, làm không cẩn thận thứ nhất liền giết bọn hắn. Liêu Minh nói có lý, chúng ta không thể đem sinh mệnh ký thác vào trong tay người khác. Đế Trường Sinh đồng ý Liêu Vô Tà thuyết pháp. Ba người sử dụng bú sữa mẹ khí lực, dán chặt lấy thanh đồng môn, không ngừng mà đào xuống. Mới đầu thời điểm, dòng nước không phải là rất nhiều, móc sau nửa canh giờ, một ngụm cực lớn suối phun, đem ba người nô lên tới. Chúng ta có thể thuận lợi như vậy mà tìm được Phồn Tinh thần hạ, may mắn mà có thanh đồng môn, hắn trực tiếp chìm vào Phồn Tinh sa mạc chỗ sâu nhất, đem dòng nước đè ép đi lên, bằng không thì chúng ta đào hơn vài chục năm, đều không thể tìm được Phồn Tinh thần hạ vị trí cụ thể. Đóng lại ngũ quan, ba người theo con suối, không ngừng mà hướng xuống tiệm. Liêu Vô Tà tế ra Thôn Thiên thần đỉnh, đại lượng dòng nước bị hắn thu vào trong đó. Thiên địa tinh nũ mặc dù cũng có thể cường thân kiện thể, tăng cao tu vi, dù sao số lượng ít đến thương cảm. Phồn Tinh thần hà bên trong dòng nước, không cách nào để thăng cảnh giới, dùng lâu dài, có thể tăng cao tu vi, cường căn kiện cốt, là hiếm có đồ tốt. Ngay tại ba người tiềm nhập lòng đất không bao lâu, nơi xa thương khung truyền đến từng trận tiếng xé gió. Hiu liu liu, từng đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại Thanh Đồng môn thượng vương, tới không có chỗ nào mà không phải là cường giả đương thời. Nhìn thấy Thanh Đồng môn một khắc này, trên mặt mọi người toát ra vẻ kinh hãi. Đường Quân Lâm, ngươi biết cái này Thanh Đồng môn lai lịch sao? Một cái nam tử trung niên, hướng cách đó không xa một cái chừng 50 lão giả hỏi. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ở đây, nhất định biết Đường Quân Lâm lai lịch, hắn nhưng là thượng vực Đường gia gia chủ, một thân thực lực sớm đã thông thiên triệt địa. Chuyên môn hắn tại mấy trăm năm trước, một chân liền bước vào bán thánh cảnh giới, trở thành thượng vực ít có bán thánh cường giả. Khí tức rất cổ lão, không giống như là thượng vực chi vật. Đường Quân Lâm vây quanh Thanh Đồng môn bay một vòng, thì thào nói: "Không phải thượng vực chi vật, chẳng lẽ đến từ thế giới khác?" Một cái nam tử mặc áo bào đen đi tới, nhàn nhạt tâm lệ chi khí, quét ngang bốn phía, để cho những cường giả khác đông cảm giác khó chịu. Cơ bố bệnh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Trung quanh những người kia, đối với cái này người mặc áo đen, toàn thân tản mát ra âm lệ hắc khí nam tử trong lòng còn có kiên kỵ. Thượng vực phát sinh chuyện lớn như vậy, ta há có thể bỏ lỡ, ngược lại là các ngươi, quan sát nửa ngày, đầu mối gì cũng không có sao. Cơ bố bệnh ánh mắt nhìn về phía Đường Quân Lâm cùng với các cao thủ, trong đôi mắt toát ra vẻ khinh miệt. Luận tu vi, cơ bố bệnh nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ, hắn nhưng là thực sự cao cấp bán thánh cường giả. Chương 4166, Chu Tước Thánh Môn, 1, chương 4166, Chu Tước Thánh Môn, 1, trong khoảnh khắc công phu, đến đây cao thủ, nhiều đến gần trăm người, đều không ngoại lệ, cũng là thượng tam vực đỉnh cấp cường giả. Mặc dù là đêm khuya, mỗi người quanh thân phóng thích ra bán thánh lộng lẫy, đã sớm đem trong vòng nhìn dặm, chiếu xạ sáng như ban ngày. Ở đây còn có ba cỗ tử kiếp cảnh khí tức. Đường Quân Lâm vây quanh Thanh Đồng Môn sau khi vòng vo một vòng, phát hiện nơi đây còn có ba cỗ cực kỳ xa lạ khí tức. Cỗ khí tức này vừa biến mất không bao lâu, Phồn Tinh sa mạc mênh mông vô biên, thử kiếp cảnh căn bản là không có cách đi ra ngoài, chẳng lẽ bọn hắn hư không tiêu thất không thành? Những thứ này bán thánh cường giả thần thức có thể bao trùm toàn bộ Phồn Tinh sa mạc, dò xét nhiều lần cũng không tìm được cái kia ba cỗ khí tức nơi phát ra. Bên này hạt cát bị người từng đào ra, bọn hắn hẳn là thông qua những dòng nước này tiến vào Phồn Tinh thần hạ. Vài tên cường giả rơi trên mặt đất, xem xét Thanh Đồng môn tình huống chung quanh, khu vực biên giới dòng nước phun trào, khai quật vết tích hết sức rõ ràng. Gần trăm đạo thần thức cưỡng ép xuyên thấu hạt cát, hướng dưới mặt đất thẩm đấu. Liêu Bồ Tà ba người theo dòng nước không ngừng lặn xuống, để tránh ba người làm mất, mở ra Thái Hoang Thánh Giới đem Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo thu vào đi. Từ ngực, cương hành dòng nước giống như sợi đằng, đem Liễu Vô Tà gắt gao bao khỏa, để cho hắn không cách nào thở dốc, mỗi một giọt nước lưu, tựa như ngàn cân cự sơn đặt ở trên thân thể của hắn. Thân thủy bên trong, nổi lơ lửng đại lượng mảnh vỡ thiên thạch, bọn hắn va chạm vào nhau, lẫn nhau ma sát, Liễu Vô Tà thân ở bên trong những thiên thạch này, bị đâm đến choáng váng. Đột nhiên, Thiên Đạo Thần Thư mãnh liệt nhảy lên. Không tốt, gặp nguy hiểm tới gần. Thiên Đạo Thần Thư cảnh báo, mang ý nghĩa có nguy cơ mãnh liệt tới gần mình. Chẳng lẽ là những cường giả kia phát hiện mình? Liêu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, thế ra bá lôi thần thể quyết cơ thể hóa thành một đạo sấm sét, lẹn vào Phồn Tinh thần hà chỗ sâu nhất. Ầm ầm, dưới mặt đất truyền đến ùng ùng tiếng ba đập, Phồn Tinh thần hà bên trong nước sông giống như ác long gào thét, Liêu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị vô tận sông thần cuốn bay, biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất. Đường Quân Lâm còn có cơ vô bệnh thần trí của bọn hắn, vừa đến nơi đây, liền thấy một bóng người, không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, đạo nhân ảnh kia liền bị Phồn Tinh thần hà cuốn không biết tung tích. Mạnh mẽ như vậy xung kích, tự kiếp cảnh rất khó từ trong Phồn Tinh thần hà sống sót, chỉ là để cho ta hiếu kỳ, hắn là như thế nào tiến vào Phồn Tinh sa mạc. Đường Quân Lâm thần trí của bọn hắn chậm rãi từ thế giới dưới đất rút về, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Quả thật có chút quỷ dị, bao quát cái này cực lớn Thanh Đồng môn, đến cùng là lai lịch gì, các ngươi đã điều tra xong sao?" Lần này mở miệng nói chuyện chính là Nghiêm gia gia chủ, Nghiêm tuổi đi học, thực lực cùng tu vi cùng Đường Quân Lâm tương xứng, hai nhà địa vị cũng không kém bao nhiêu, cũng là thượng vực lừng lẫy đại gia tộc. Đây là trấn thủ Chu Tức Thánh Triều Chu Tức Thánh môn. Một đạo thanh âm đột ngột từ nơi không xa vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả chân đạp bảy cánh hoa sen, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung, là Gia Cát Hùng Quân lão tiền bối. Không ít người nhìn thấy lão giả này, nhao nhao tiến lên hành lễ, gương mặt vẻ cung kính, bao quát cơ vô bệnh cùng Đường Quân Lâm mọi người. Bọn hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng ở trước mặt Gia Cát Hùng Quân, bọn hắn không chỉ có là tiểu bối, luận tu vi cũng không kịp Gia Cát Hùng Quân. Gia Cát Hùng Quân chính là Thần Diệp Thành đỉnh cấp cường giả, địa vị cực cao, thượng vực các đại trong thế lực, ngoại trừ Màn Đêm Đế Quốc, là thuộc về Thần Diệp Thành cường đại nhất. Mấu chốt nhất, tại rất nhiều năm trước, Thần Diệp Thành thế nhưng là thượng bực đệ nhất đại siêu cấp thế lực, không biết nguyên nhân gì, số lớn Thần Diệp Thành tu sĩ thông qua cầu nối trở lại thông vực cổ thành, lại từ thông vực cổ thành trở về hoang cổ thần vực. Từ đó về sau, thần diệp thành địa vị không lớn bằng lúc trước. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bây giờ thần diệp thành cường giả số lượng mặc dù không bằng màn đêm đế quốc, nhưng cũng không thể khinh thường. Gia Cát Hùng quân tiền bối, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Chu Tước thánh triều thế nhưng là một trong tứ đại thánh triều, địa vị cực cao, dù cho tại hoang cổ thời kỳ, đó cũng là bá chủ một dạng tồn tại, ai có lớn như thế năng lực, có thể dung chuyển Chu Tước thánh triều, Chu Tước thánh môn. Thái Hòa môn một tôn cường giả đi tới, cũng không phải đối với Gia Cát Hùng quân một phen cầm thái độ hoài nghi, chỉ là hắn không thể tin được, đến cùng Chu Tước thánh triều tao ngộ dạng chuyện gì, có thể khiến người ta hất bay Chu Tước thánh môn. Cụ thể hoang cổ thần vực gặp cái gì ta không rõ ràng, nhưng ta có thể chắc chắn, đây chính là trấn thủ Chu Tước thánh triều, Chu Tước thánh môn. Gia Cát Hùng quân 10 phần khẳng định nói. Lời này vừa nói ra, tại chỗ vô số cường giả cùng nhau hít sâu một hơi. Bọn hắn thế nhưng là bán thánh cường giả, đã đứng tại thượng vực đỉnh phong, nhưng ở trong mắt thánh triều, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thiên vực chia ra không đi qua mấy chục vạn năm, tại chỗ rất nhiều cường giả, giống Gia Cát Hùng quân, cơ vô bệnh sớm đã sống 5-600 ngàn năm, thiên vực không có phân liệt phía trước, bọn hắn chính là hoang cổ thần vực tu sĩ. Chỉ là khi đó, tu vi bình thường, chỉ có thể sinh hoạt tại hoang cổ thần vực khu vực biên giới. Hoang cổ thần vực vỡ tan sau đó, bọn hắn vẫn lưu tại thượng tam vực. Nghe chư vị ý tứ, cái này Chu Tước thánh môn là gặp đại chiến, bị người hất bay đến nước này, lúc này mới lưu lạc đến Phồn Tinh sa mạc. Chương 4166, Chu Tước thánh môn 2, chương 4166, Chu Tước thánh môn 2, U Lan Vân Cốc một người tu sĩ mở miệng nói. U Lan Vân Cốc thuộc về thượng tam vực bản thổ thế lực, đối với hoang cổ thần vực sự tình, biết không phải là rất nhiều. Thanh đồng to lớn như vậy môn, liền xem như tất cả mọi người tại chỗ liên hợp lại, đều không cách nào đem hắn dung chuyển, đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem thanh đồng môn phóng ra một phương thế giới. Thiên địa loạn thế sắp xảy ra, đoán chừng hoang cổ thần vực gần nhất cũng không bình tĩnh, thượng tam vực bình tĩnh mấy chục vạn năm, rất nhanh cũng muốn nên đón gió tanh mưa máu. Đường Quân Lâm một mặt thốn tức nói, lần này tam vực sáp nhập, cùng 10 vạn năm trước hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều phát giác ra được, thiên vực sẽ nên đón một lần siêu cường thánh thấy. Theo những cường giả này không ngừng xâm nhập, cuối cùng có thể chắc chắn, bất luận là thanh đồng môn, vẫn là phồn tinh thần hạ, cũng là hoang cổ thần vực sản phẩm, không biết nguyên nhân gì, bị truyền đến thượng tam vực. Vết kiếm bên trong kiếm khí, ẩn chứa thánh hoàng chi khí, như có thể tìm hiểu, đối với chúng ta có cực lớn chỗ tốt. Không thiếu tu sĩ đi tới Liễu Vô Tà phía trước lấy đi kiếm khí chỗ, vết kiếm bên trong kiếm khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Thánh hoàng cương giả đã đứng tại hoang cổ thần vực đỉnh phong, bọn hắn sẽ tùy tiện ra tay sao? Không thiếu danh khí không phải rất kêu lên những tu sĩ kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, liên quan tới hoang cổ thần vực hệ thống tu luyện, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bán thánh cảnh phóng tới hoang cổ thần vực, ngay cả tầng dưới chốt cũng không tính. Quản hắn là ai ra tay rồi, chỉ cần không lan đến chúng ta, liền thành thật thật tu luyện a, tranh thủ có một ngày, chúng ta cũng có thể trở về hoang cổ thần vực. Đại bộ phận tu sĩ cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ muốn sớm ngày lĩnh hội kiếm khí bên trong thánh hoàng quy tắc chi lực. Phồn tinh thần hà bên trong, cơ thể của Liễu Vô Tà chìm nổi, thiên thạch xung kích, để cho ý hắn thức hôn mê đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thấu xương nước sông, để cho ý thức của hắn dần dần quay về. Mở hai mắt ra, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có băng lãnh nước sông đem hắn bao khỏa. Tố Nương, ta hôn mê bao lâu? Tỉnh lại chuyện thứ nhất, hướng Tố Nương hỏi. Không sai biệt lắm nửa ngày tả hữu thời gian. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Cũng không biết Phồn Tinh Thần Hà chạy tới địa phương nào, có thể hay không trở lại trung tâm vực. Liễu Vô Tà tận khả năng khống chế cơ thể, tránh đi những cái kia tan vỡ thiên thạch, để tránh đối với nhục thân tạo thành tổn thương. Lại là một ngày trôi qua, phía trước cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng, Liễu Vô Tà giữ vững tinh thần, âm thầm tụ lực. Dầm dầm, chạy xiết nước sông, cuốn lên Liễu Vô Tà thân thể, giống như là một chiếc thuyền con, trong nháy mắt bị dòng sông cuốn đi, cơ thể không nghiêng lệch đập tại trong số lớn đống đá vụn. Liễu Vô Tà đau nhè răng trợn mắt, nhịn không được hít sâu một hơi, khó khăn từ trong đống đá vụn đứng lên. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, hắn bây giờ vị trí là một khối tam giác địa, dòng nước đến nơi đây sau xuất hiện phân nhánh, những cái kia thiên thạch bị vọt tới bên trái, dòng nước theo phía bên phải gào thét mà qua, mở ra Thái Hoang Thánh Giới đem Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo phóng ra. Nhìn qua mênh mông vô bờ mảnh vỡ thiên thạch, hai người trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Đây là địa phương nào? Diệp Thiên Hạo cao mày hỏi. Chúng ta hẳn là còn ở trong Phồn Tinh Thần Hà, chỉ là không xác định bị cuốn đến vị trí nào. Đế Trường Sinh đánh giá chung quanh một mắt sau thì thào nói, chúng ta trước tiên bốn phía xem, lại xác định ra một bước kế hoạch. Liễu Vô Tà không có gấp tiến vào trong Phồn Tinh Thần Hà, dự định ở phụ cận đây tìm kiếm một phen, có thể hay không tìm được một chút dấu vết để lại. Ba người cấp tốc tản ra, Liễu Vô Tà lần theo dòng sông đi lên, Đế Trường Sinh dán vào bờ sông tìm kiếm, Diệp Thiên Hạo nhưng là hướng về đống đá vụn càng nhiều khu vực lao đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Hạo truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Hai người các ngươi mau tới đây. Âm thanh có chút gấp ép, Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh thi triển thân pháp, mấy cái tung bắn công phu, đi tới Diệp Thiên Hạo vị trí. Chỉ thấy trước mặt hắn, ngồi ngay ngắn một bộ không chọn bện thi cốt, đã chết đi vô số năm. Đầu người cùng hai chân không thấy, chỉ còn lại nửa thân thể, hẳn là bị Phồn Tinh Thần Hà xung kích thời điểm, dẫn đến cơ thể xuất hiện tổn hại. Cố hải cốt này chẳng lẽ giống như chúng ta, cũng là sông lầm Phồn Tinh sa mạc, cuối cùng chết bởi nơi đây. Đế Trường Sinh nhỏ giọng nói. Không thích hợp, ngươi nhìn trong xương cốt đường vân, xa muốn so bán thánh mạnh hơn, tu vi của người này, tuyệt đối siêu việt thượng vực tu sĩ, chẳng lẽ là theo Phồn Tinh Thần Hà cùng một chỗ rơi vào Phồn Tinh sa mạc, cuối cùng chết bởi nơi đây. Diệp Thiên Hạ mặc dù thần kinh thô, nhưng tâm tư kỳ não, từ trong xương cốt đường vân nhìn ra một chút không thích hợp. Đi qua Diệp Thiên Hạo nhắc nhở, Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh tỉ mỉ tra xét một lần, chính xác như hắn nói như vậy. Cố hải cốt này trên người pháp văn cùng thượng tam vực không hợp nhau, tuyệt không phải thượng vực tu sĩ. Về mặt thời gian phán đoán, cố hải cốt này thời gian chết ít nhất cũng có 100 vạn năm. Lúc kia thượng tam vực cùng hoang cổ thần vực còn không có phân liệt, theo lý thuyết phổ tinh thần hà 100 vạn năm trước liền đã rơi vào phổ tinh sa mạc, cố hải cốt này cũng là lúc kia cùng một chỗ bị cuốn vào nơi đây. Đế Minh, ngươi nhìn ngược hắn phía trước cái này tiết cốt đầu, ngươi có thể nhìn ra cái gì huyền diệu sao? Diệp Thiên Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hài cốt trước ngực một khối xương cốt, nhỏ giọng hướng Đế Trường Sinh hỏi. Liêu Vô Tả cùng Đế Trường Sinh hướng phía trước đụng đụng, hài cốt đang trước ngực khối xương kia trên đầu, tựa hồ nhiều một chút như có như không đường vân. Những đường vân này cực kỳ cổ quái, giống như là điêu khắc lên đi, lại giống như tự nhiên tạo thành, nhân loại bình thường trong xương cốt không có khả năng xuất hiện giống văn tự một dạng đường vân. Chương 4167, Tử Kiếp Vũ Trọng, 1, chương 4167, Tử Kiếp Vũ Trọng, 1, đi qua Diệp Thiên Hạo nhắc nhở, Liêu Vô Tả cùng Đế Trường Sinh đều phát giác tôn này hài cốt trước ngực cái xương kia bên trên đích sắc cùng người bình thường có rất lớn khác nhau. Người bình thường xương cốt bóng loáng như ngọc, nhất là tu vi càng cao, xương cốt càng là có thể phát ra ngọc trạch. Trước mắt cái này tiết cốt trên đầu xuất hiện chút ít đường vân, không giống như là tự nhiên tạo thành, càng giống là tu vi đạt đến một loại nào đó cao thâm trình độ, một cách tự nhiên hình thành pháp văn. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, cốt sinh thánh văn, vương giả tự nhiên, chẳng lẽ cố hài cốt này khi còn sống chính là cường đại thánh vương cảnh? Diệp Thiên Hạo nói xong, biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thánh vương cảnh chỉ là truyền thuyết, bọn hắn cũng là từ trong cổ tịch biết một chút đôi câu vài lời, nhưng lại không biết thánh vương cảnh đạt đến loại trình độ nào. Dù sao thượng tam vực có thể trở thành bán thánh cường giả, đã là đứng tại thiên vực đỉnh. Thượng vực cùng hoang cổ thần vực phân liệt bất quá mấy chục vạn năm, đại bộ phận chuyển thừa kỳ thực cũng không đoạn tuyệt, chỉ là thượng vực quy tắc hạn chế, muốn xông phá bán thánh cảnh phi thường khó khăn. T. Đế Trường Sinh cùng Liễu Vô Tà hai người nghe xong Diệp Thiên Hạo giảng giải, cùng nhau hít sâu một hơi. Trước mắt cố hải cốt này đã tan nát vô cùng, chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể, vẫn như cũ có thể sừng sững nơi đây 100 vạn năm. Có thể tưởng tượng được khi còn sống là bực nào cường đại. Thánh vương cảnh sớm đã cùng thiên địa đồng thọ, dù cho là phóng tới hoang cổ thần vực cũng là siêu cấp đại năng, ai có thể dễ dàng giết chết bọn hắn, còn có thể cắt lấy đầu lâu của bọn hắn. Đế Trường Sinh nhịn không được mở miệng nói, nhất giới vực nhất trọng thiên, tại trung tam vực tử kiếp cảnh đã cùng thiên đồng thọ, trở thành thiên địa bá chủ cấp bậc cường giả, nhưng phóng tới thượng vực vẫn là nhỏ yếu đáng thương, có thể thánh vương cảnh phía trên càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, tỉ như thánh hoàng, thánh đế. Liêu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, hắn kinh nghiệm chuyện như vậy nhiều lắm, sớm đã mất cảm giác. Ngươi nói không tệ, thiên địa cường giả đến không hết, chúng ta muốn làm chính là càng không ngừng tu luyện, truy đuổi cái kia hư vô mở mịt vĩnh sinh chi lộ, cố gắng sống đến hạ cái kỷ nguyên. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cùng nhau gật đầu, cho rằng Liêu Vô Tà nói rất có đạo lý. Liêu Minh, trong xương cốt ẩn chứa nhàn nhạt thánh vương quy tắc chi lực, ngươi thử một chút có thể hay không luyện hóa. Đế Trường Sinh tỉnh táo lại sau, để cho Liêu Vô Tà nếm thử luyện hóa cố hải cốt này. Cho dù là sau khi chết 100 năm, trong xương cốt vẫn như cũ ẩn chứa nhàn nhạt thánh vương quy tắc chi lực. Ta thử xem. Liêu Vô Tà đang có ý đó. Lúc này quanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, phồn tinh thần hà bỗng nhiên gào thét, số lớn trong nước tinh hoa bị Liêu Vô Tà tước đoạt đi ra. Phồn tinh thần hà bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh tinh khí, chỉ là tinh luyện thời điểm cần tiêu phí một phen tay chân. Này đối nắm giữ thôn thiên thần đỉnh Liêu Vô Tà tới nói cũng không phải việc gì khó khăn. Tinh khí trong cơ thể thần không ngừng kéo lên, rất nhanh đạt đến toàn thịnh thời kỳ. Hỗn độn thánh hỏa, đúng cô. Liêu Vô Tà tế ra hỗn độn thánh hỏa, ngay trước Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo mặt của hai người, đem trước mặt hải cốt vây quanh bao vây lại. Mới đầu thời điểm, hải cốt không nhúc nhích tí nào, bất luận hỗn độn thánh hỏa như thế nào nung khô, phía trên pháp văn không gì phá nổi, tương phản xương cốt bị ngọn lửa nung khô sau đó tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy. Theo thời gian trôi qua, bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà nuốt một chút thiên địa tinh lũ, tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Không chỉ có như thế, Liễu Vô Tà còn tế ra phục ma hồ lô cùng kỳ môn đao cái này hai môn bảo vật, lợi dụng hỗn độn thần hỏa cùng một chỗ rèn luyện. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng không nhàn rỗi, bọn hắn nhao nhao tế ra thiên nguyên kiếm cùng thiên lam bút sớm ngày đem hắn rèn luyện ra tới. Rời đi tiêu giao môn truyền thừa chi địa, liền tao ngộ phục hoa công kích của bọn họ, căn bản không có dư thừa thời gian luyện hóa bảo vật. Thế giới dưới đất vô cùng trống trải, không cần lo lắng có người quấy rầy, bọn hắn có thể yên tâm lớn mật rèn luyện. Hơn nửa ngày đi qua, Thánh Vương Hải Cốt không có bị luyện hóa, ngược lại là kỳ môn đao cùng phục ma hồ lô bị Liễu Vô Tà luyện hóa không sai biệt lắm. Đây chính là chủ thần cấp bậc pháp bảo, mặc dù rèn luyện thành công, muốn triệt để nắm giữ còn cần một chút thời gian, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đột phá đến sinh tức cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh, mới có thể triệt để phát huy những thứ này pháp bảo năng lực. Giang giác. Đúng vào lúc này, một đạo yếu không thể ngửi nổi tiếng cạch cạch, tại lớn như vậy thế giới dưới đất lộ ra phá lệ bắt mắt. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cấp tốc ngừng rèn luyện, đều nhìn về phía hỗn độn thánh hỏa. Chỉ thấy cái kia ẩn chứa thánh vương quy tắc chi lực xương cốt phía trên, nứt ra một cái khe, một cỗ kinh khủng tinh khí xuyên thấu qua khe hở, chui vào trong thôn tiên tần nhợ tiền trong. Thật mạnh bản nguyên chi lực. Liêu Vô Tà bỗng cảm giác không thích hợp, xương cốt chỗ sâu ẩn chứa một cỗ cực mạnh bản nguyên chi lực, muốn so hắn luyện hóa độc chi bản nguyên, không biết cường hành bao nhiêu lần. Để tránh cỗ lực lượng này thương tổn tới chính mình, lúc này đem bản nguyên chi lực chia 3 phần, đem mặt khác 2 phần rót vào Đế Trường Sinh cùng trong cơ thể của Diệp Thiên Hạo, để cho bọn hắn thay mình cùng một chỗ chia sẻ. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cái này Thánh Vương Hải Cốt liền xem như đưa cho bọn họ, cũng là xem như rác rưởi vứt xuống một bên, tu vi của bọn hắn căn bản là không có cách luyện hóa Thánh Vương hài cốt. Lúc này mới nói ra, để cho Liễu Vô Tà luyện hóa Thánh Vương hài cốt, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà luyện hóa sau, cũng không bạc đãi bọn hắn, đem bản nguyên chi lực chia ra làm ba. Không có thời gian suy xét quá nhiều, lúc này khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa Thánh Vương bản nguyên chi lực. Cho dù là một chút xíu, cũng đầy đủ bọn hắn luyện hóa rất lâu. Thánh Vương bản nguyên chi lực tiến vào Thôn Tiên Thần Đỉnh sau, chiếm cứ tại trong Thôn Tiên Thần Đỉnh bên trong đạo kia thần bí kiếm khí, đột nhiên nhảy lên một chút, lại muốn từng bước xâm chiếm Thánh Vương bản nguyên. Hừ, nếu là nhường ngươi hấp thu, thức tỉnh kiếm khí chủ nhân ý chí, ta chẳng phải là muốn bị ngươi ngược lại điều khiển. Liêu Vô Tà lúc này cắt đứt kiếm khí cùng Thánh Vương bản nguyên ở giữa liên hệ. Thánh Vương bản nguyên nặng như bàn tấn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, tùy thời đều có thể đè sập Thôn Tiên Thần Đỉnh. Liêu Vô Tà quyết định thật nhanh, đem Thánh Vương bản nguyên đổ vào Thái Hoang Thánh Giới. Chương 4167, Tử Kiếp Vũ Trọng 2, chương 4167, Tử Kiếp Vũ Trọng 2, ầm ầm. Thánh Vương bản nguyên vừa vào Thái Hoang Thánh Giới đang tại bế quan tu luyện Dương Lễ Trạch cùng Tần Nguyệt nhau nhau thức tỉnh, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, thẳng bức bọn hắn mà đến. Loại kia ngạt thở, để cho Dương Lễ Trạch tưởng rằng một người cường giả nào đó tiến đánh tiến vào. Nhận được thiên địa tinh nũ tầm bổ, Dương Lễ Trạch tứ chi đã có mọc ra dấu hiệu, muốn toàn bộ chữa trị còn cần một thời gian. Đây là Thánh Vương bản nguyên chi lực, hắn là từ đâu chỗ tìm được? Dương Lễ Trạch chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn chính là Tiêu Giao môn trưởng lão, tự nhiên biết liên quan tới Thánh Vương một ít chuyện. Không hổ là lão tổ khâm điểm nhân vật, quả nhiên người mang đại khí vận, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể khôi phục Tiêu Giao môn. Dương Lễ Trạch trên mặt không có chút nào ngấp nghé chi sắc, tương phản gương mặt chờ mong. Vẹn vẹn một luồng cọng tóc lớn nhỏ Thánh Vương bản nguyên chi lực, liền để Thái Hoang Thánh Giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây nếu là luyện hóa nguyên một tôn Thánh Vương cảnh, còn đến mức nào? Đoán chừng Liễu Vô Tà Thái Hoang Thánh Giới sớm đã chia năm xẻ bảy, bao quát thân thể của hắn, nguyên thần đều sẽ bị Thánh Vương pháp tắc no bạo. Ba người quanh thân khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người đột phá đến tử kiếp cảnh thất trọng, nhanh như vậy tốc độ đột phá, quả thực là không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng coi như là hậu tích bạc phát, tích lũy nhiều năm như vậy, lần này Vân Tiêu bí cảnh hành trình, để cho bọn hắn thu hoạch cực lớn. Liễu Vô Tà chịu đến Thái Hoang Thánh Giới chế ước, cảnh giới rất mau tới đến tử kiếp cảnh ngũ trọng. Ầm ầm, kinh khủng kiếp vân tạo thành. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người ngưng tụ ra kiếp vân, trong nháy mắt bị Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu kiếp vân cho hút đi, đối bọn hắn hai người hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp. Đã trải qua thập lệnh mâu, Liễu Vô Tà đối với kiếp lôi đã miễn dịch. Tùy ý kiếp lôi không ngừng mà rơi vào trên thân thể mình, mỗi một lần bị kiếp lôi đánh trúng, nhục thể của hắn phẩm chất đều có thể lên thăng mấy phần. Thoải mái, nhục thể của ta, mặc dù còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh, nhưng tầm thường hợp đạo cảnh cường giả nhục thân, chưa chắc có ta cường đại. Cảm thụ thể nội truyền đến sức mạnh mênh mông, Liễu Vô Tà lời thể son sắt nói, mở ra Thôn Tiên Thần Đỉnh, đem kiếp lôi dẫn vào đi vào. Bang, đạo kia thần bí kiếm khí quá cường đại, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện luyện hóa, cần phải mượn kiếp lôi bên trong sức mạnh, bỏ đi kiếm khí bên trong khí thế ngang ngược. Một đạo tiếp lấy một đạo kiếp lôi rơi xuống, thần bí kiếm khí ảm đạm không thiếu. Luyện hóa. Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, đem cái này sợi kiếm khí dung nhập trong của mình kiếm cốt. Cái này kiếm khí phẩm chất ở xa chính mình hỗn độn kiếm khí phía trên, nếu có thể cho mình sử dụng, về sau thi triển kiếm chi thần cảnh uy lực đem nâng cao một bước. Kiếm khí nhập thể, loại kia đau tê tâm liệt phế đắng, để cho Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Không có thời gian suy xét quá nhiều, vận chuyển hết tốc lực Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, phối hợp lục thân, mau chóng đem kiếm khí cùng kiếm cốt dung hợp. Thánh Vương trong xương cốt còn chứa đựng số ít Thánh Vương bản nguyên chi lực, Liễu Vô Tà không có tiếp tục rút ra, mà là đem hắn thu lại, chờ trở về thời điểm, đem những thứ này Thánh Vương bản nguyên chi lực rót vào chư vị thế tử, cùng với bên cạnh những người thần kia thể nội, trợ giúp bọn hắn tăng cường chính mình tu vi. Lại là qua nửa ngày, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống. Bọn hắn ước chừng tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, mà Liễu Vô Tà chỉ để thăng nhất trọng cảnh giới, nhưng Liễu Vô Tà gây ra động tĩnh so với bọn hắn hai cái chung vào một chỗ, còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần. Cảnh giới cũng không phải duy nhất, cuối cùng còn muốn suy tính thực lực tổng hợp. Kiếm cốt, kiếm tâm, cả hai tê xuất, hòa tan vào tới kiếm khí, rất nhanh ổn định lại, cùng kiếm cốt cùng kiếm tâm dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp một khắc này, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng đất trời. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cảm giác mình bị vạn cổ hung thú để mắt tới, hai người cấp tốc lui lại, cùng Liễu Vô Tà bảo trì khoảng cách nhất định. Kiếm khí tràn ra ngoài, Liễu Vô Tà quanh thân bám vào một tầng thật dày kiếm khí, tạo thành nhàn nhạt kiếm vận, đem thân thể của hắn bao vây lại. Thật mạnh lực phá hoại, trung quanh thiên địa, tựa hồ không chịu nổi kiếm khí của hắn cắt chém. Hai người thối lui đến trăm trượng có hơn, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà trung quanh. Theo lý thuyết, tự kiếp cảnh liền xem như sử dụng bú sữa mẹ khí lực, cũng đừng hòng dung chuyển thượng bậc thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái quái thai, hắn lấy tự kiếp cảnh tu vi, bằng vào siêu cường kiếm khí, thành công dung chuyển thượng bậc thiên địa không gian, tạo thành đại lượng vết rách chằng chịt. Khủng bố như thế một màn, để cho Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo toàn thân rẽ run, không dám tin nhìn xem trước mắt phát sinh hết thảy. Thu. Liễu Vô Tà đem tất cả kiếm khí thu sạch trở về thể nội, không gian trung quanh lúc này mới chậm rãi khôi phục. Hai người các ngươi ra tay toàn lực công kích ta. Liễu Vô Tà đứng người lên, để cho Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo tốc độ cao nhất ra tay với hắn. Chương 4168, khí tức quen thuộc, 1, chương 4168, khí tức quen thuộc, 1, đột phá đến tự kiếp cảnh ngũ trọng, Liễu Vô Tà chiến ý tăng nhiều, muốn niềm vui tràn trề mà đại chiến một trận, lúc này mới nhìn về phía Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Đế Trường Sinh quanh thân tuôn ra một cỗ cường hoành chiến ý, muốn cùng đánh một trận. Không, Diệp Thiên Hạo đem đầu lắc như trống lúc lắc, hắn cũng không muốn cùng Liễu Vô Tà tên biến thái này giao chiến. Mặc dù hắn rất muốn chiến đấu, nhưng đối thủ tuyệt đối không phải Liễu Vô Tà. Đột phá đến tử kiếp cảnh thất trọng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn mượn nhờ cơ hội lần này, thật tốt ma luyện một phen? Đế Trường Sinh liếc qua đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Hạo, một mặt trịnh trọng nói: "Bọn hắn liên tục đột phá tam trọng cảnh giới, nếu là ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có, về sau nói thế nào vấn đỉnh thánh đạo?" Đế Trường Sinh một phen, để cho Diệp Thiên Hạo trên mặt vẻ đăm chiêu đều tan đi, thay vào đó là vô biên vô tận kiếm ý hảo, chúng ta buông tay đánh cược một lần. Diệp Thiên Hạo quyết định chắc chắn, triệt để không đếm xỉa đến. Trong tay Thiên Lam bút hóa thành một đạo quỷ dị đường vòng cung, nhẹ nhõm mở ra thiên địa, trực tiếp ép về phía Liêu Vô Tà phụ cận. Đây chính là chủ thần cấp bậc pháp khí, đổi lại khác tử kiếp cảnh, căn bản là không có cách điều động. Hai người bọn họ cũng là hư thánh chuyển thế, vô cùng rõ ràng chủ thần pháp khí phương pháp vận dụng, lúc này mới có thể nhẹ nhõm thi triển, tối đa chỉ có thể điều động khoảng 1/3 sức mạnh. Cho dù là 1/3, cũng muốn so hợp đạo cảnh cấp bậc pháp khí cường hoành quá nhiều lần. Đế Trường Sinh tế ra Tiên Nguyên kiếm, một đạo đen như mực thất luyện, lăng không đánh tới, kinh khủng tiếng xé gió, tạo thành thiên địa lực cản, để cho Liễu Vô Tà hô hấp vì một trong lưỡi biếng. Hai người không có bất kỳ cái gì dấu rốt, vừa ra tay chính là lôi đỉnh bạc quân, không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đến hay lắm. Liễu Vô Tà không dám kinh thường, tế ra thần vũ kiếm, một cổ cuồng bạo kiếm ý rót vào trong đó. Luyện hóa thánh hoàng cấp bậc kiếm khí, lại luyện hóa thánh vương bản nguyên chi lực, thực lực của hắn sớm đã thoát thai hoàn cốt, muốn so rời đi Vân Tiêu Bí cảnh thời điểm, cường đại gấp mấy lần. Thần vũ kiếm nhẹ nhõm mở ra thiên địa pháp tắc, thế giới dưới đất chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, số lớn đá vụn không chịu nổi đè ép, không ngừng mà nổ tung. Đế thích thuật. Đế Trường Sinh không hổ là thiên chi tiêu tử, một kiếm này ẩn chứa đế thuật ảo diệu, để cho người ta cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác các bách. Phối hợp thiên nguyên kiếm, để cho uy lực một kiếm này có thể so với đồng dạng hợp đạo cảnh tu sĩ. Diệp Thiên Hạo trong tay Thiên Lam bút vô cùng sắc bén, giống như chuẩn chuẩn lướt nước, mấy cái bắn ra liền xuất hiện tại trước mặt Liêu Vô Tà. Mỗi một lần công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liêu Vô Tà không có tế ra huyễn tượng hình chập chờn, cũng không có tế ra ầm cường, mà là dựa vào chính mình thực lực chiến đấu. Hắn muốn biết lực chiến đấu của mình có thể hay không chống lại tầm thường hợp đạo cảnh cường giả. Vân Tiêu Bí cảnh thời điểm chém giết đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, giống như chém giết heo chó đồng dạng, đối phó hợp đạo cảnh, trước mắt hắn còn không có cái gì quá lớn phần thắng. Thần Vũ Cửu Trọng Lãng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là mạnh nhất một kiếm. Liêu Vô Tà đem Thần Vũ Thất Kiếm quyết toàn bộ điều động ra, tạo thành hủy thiên diệt địa một kiếm, kiếm cốt cùng kiếm tâm chi lực toàn bộ ra chỉ trong đó. Hỗn độn kiếm khí, ra chỉ. Từ Thanh Đồng môn thượng lấy được thần bí kiếm khí, sớm đã cùng hỗn độn kiếm khí từng dùng, tạo thành kiếm mới khí, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Kiếm khí ra chỉ một khắc này, thiên địa đột nhiên tách ra, làm cho người hít thở không thông kiếm chi thần cảnh quét ngang bốn phía. Diệp Thiên Hạo Thiên Lam bút vừa đến Liêu Vô Tà trước mặt, liền bị kiếm chi thần cảnh khống chế được, không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đế Trường Sinh Thiên Nguyên kiếm, tựa hồ đoán được Liêu Vô Tà sẽ lợi dụng kiếm chi thần cảnh áp chế hắn tiến công, vậy mà liên tục nhảy bọn, tránh đi kiếm chi thần cảnh kiếm cương nghiền ép mà tới. Chạm. Đế Trường Sinh quát chói hai một tiếng. Từ chiến đấu bên trên không khó coi ra, Đế Trường Sinh hơi thắng Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo không cam lòng phía sau, hai tay kết ấn, Thiên Lam bút thành công xé mở một cái khe, thoát ly kiếm chi thần cảnh. Ngòi bút giống như thần binh lợi khí, chỉ hướng Liêu Vô Tà hai con mắt, đây nếu là đâm trúng, Liêu Vô Tà từ nay về sau chỉ có thể làm một cái mù lòa. Không có hai đại thần binh lợi khí gia trì, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo muốn đối với Liêu Vô Tà cấu thành uy hiếp, phi thường khó khăn. Kỳ môn đao. Liêu Vô Tà không chần chờ chút nào, lúc này tế ra kỳ môn đao, nên tiếp Đế Trường Sinh tiên nguyên kiếm. Bang. Cương hành khí kình hành xô ra đi, tạo thành kinh thiên vận sóng. Không hổ là chủ thần cấp bậc pháp bảo, nắm giữ tự chủ phòng ngự công năng. Liêu Vô Tà vẫn chưa hoàn toàn điều khiển kỳ môn đao, chỉ là mượn nhờ kỳ môn đao sức mạnh, ngăn cản được Đế Trường Sinh công kích. Chương 4168, khí tức quen thuộc 2, chương 4168, khí tức quen thuộc 2, Thiên Lam bút quá quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, Liêu Vô Tà nhất thời nửa khác, thế mà không làm gì được. Chân đạp tiêu diêu bộ, lần lượt tránh đi Thiên Lam bút công kích. Hai con ngươi không ngừng khóa chặt, tìm kiếm Thiên Lam bút cái tiếp theo điểm đến, chỉ cần tìm được hắn quỹ tích vận hành, liền có thể đem hắn bài trừ. Đây chỉ là luật bàn, cũng không phải là sinh tử chi chiến, Liêu Vô Tà cũng không xuất tận toàn lực. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, thế gia độc đẳng đã sớm đem bọn hắn đánh giết. Thông qua nhiều lần quan sát, Liêu Vô Tà cuối cùng bắt được một cơ hội. Thu hồi kỳ môn đao, một cái là mình xuất hiện tại Thiên Lam bút bên trái. Chạm. Thần vũ kiếm phẩm chất chỉ là có thể so với sinh kiếp cảnh pháp khí, Liêu Vô Tà không dám tùy tiện đối kháng Thiên Lam bút, tay trái nắm chặt kỳ môn đao, vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Bang. Thiên Lam bút may mắn thế nào, bị Liêu Vô Tà một đạo đánh bay. Nhân cơ hội này, Liêu Vô Tà tiến quân thần tốc, bằng vào quỷ thần khó lường tiêu diêu bộ, xuất hiện tại Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo trước mặt. Thần vũ kiếm khẽ đẩy, hai người cảm giác chính mình như đối mặt vực sâu, tùy thời có thể bị Liêu Vô Tà một kiếm đứt cổ. Hai người không ngừng biến chiêu, cũng không cách nào thoát khỏi Liêu Vô Tà tiến công, rơi vào đường cùng, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chịu thua. Ngươi chính là một cái biến thái, đối mặt chúng ta hai đại chủ thần khí, lại có thể nhẹ nhõm bài trừ. Diệp Thiên Hạo nhất miệng, đột phá đến từ kiếp cảnh thất trọng, hắn cho là kéo gần lại cùng Liêu Vô Tà chênh lệch, kết quả ngược lại tốt, sự chênh lệch giữa bọn họ thế mà càng lúc càng lớn. Không có kỳ môn đao áp chế, muốn giành thắng lợi, sợ không dễ dàng như vậy. Liêu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, pháp bảo phẩm chất, tuyệt đối có thể chi phối chiến cuộc. Mình có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn tiến công, đại bộ phận công lao thuộc về kỳ môn đao. Đại chiến tạo thành nơi đây pháp tắc đứt gãy, chúng ta cần mau rời khỏi ở đây, một khi không gian đổ sụp, chúng ta đều phải chôn giấu tại này. Đế Trường Sinh cau mày nói. Liêu Bồ Tát cùng Diệp Tiên Hạo nhao nhao gật đầu, vừa rồi chỉ lo tu luyện, chính xác không có chú ý tới, bọn hắn một phen đại chiến, đối với thiên địa quy tắc tạo thành không nhỏ phá hư. Nếu như tại ngoại giới, ngược lại cũng không sợ, bọn hắn thân ở dưới mặt đất, một khi sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Để cho hai người trở về Thái Hoang Thánh Giới, Liêu Bồ Tát đâm đầu thẳng vào trong băng lãnh phồn tinh thần hạ. Nước chảy xiết nước sông, bao trùm cơ thể của Liêu Bồ Tát, tùy ý nước sông mang theo Liêu Bồ Tát qua lại âm u thế giới dưới đất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngay tại Liêu Bồ Tát không biết làm sao thời điểm, phía trước xuất hiện một tia sáng. Hoa lạc. Liêu Bồ Tát đầu từ dưới đáy nước xuất hiện, một tia dương quang xuyên thấu qua tầng mây, vừa vặn rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Ta đi ra. Nước sông không có như vậy chảy xiết, Liêu Bồ Tát một cái bắn ra, từ trong dòng sông nhảy ra, rơi vào một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Các ngươi đi ra xem, đây là địa phương nào? Liêu Bồ Tát đối với thượng bực hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể thả ra Đế Trường Sinh cùng Diệp Tiên Hạo, để cho bọn hắn nhận thức một chút hoàn cảnh xung quanh. Hai người sau khi ra ngoài, đánh giá xung quanh, bọn hắn bây giờ vị trí, giống như là một mảnh khai phát qua sân mạch, những thứ này mềm mại bãi cỏ, rõ ràng có người tỉ mỉ bồi dưỡng qua. Cụ thể ở nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng, tốt nhất là tìm người hỏi thăm một chút. Đế Trường Sinh quan sát một vòng sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người lựa chọn phương hướng sau, lần theo bãi cỏ, một chút hướng phía trước đi đến, mơ hồ trong đó, bọn hắn nhìn thấy phía trước có một tòa cao lớn thần điện. Nơi đây vô cùng hoang vu, giống như chưa bao giờ có người đặt chân qua, vậy vì sao ở đây còn có nhân công sửa đổi qua vết tích? Đế Trường Sinh càng chạy càng sợ. Thưa bừng hoàn cảnh, bọn hắn chưa từng đi chỗ thật không nhiều, phồn tình sa mạc bọn hắn mặc dù không có xâm nhập qua nội địa, nhưng không ít đi trùng quanh lịch luyện. Trước mắt tòa dạng núi này, bọn hắn 10 phần chắc chắn, tuyệt đối là lần thứ nhất đến đây. Nơi xa trong đại điện, đi tới hai tên nam tử khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên rơi vào Liêu Vô Tả ba người trên thân. Đi thông chi Ngũ Ca cùng Thất Ca, nói có người xâm nhập nơi đây. Hai tên nam tử khôi ngô thân mang kỳ quái giáp trụ, uy phong lẫm lẫm, một cỗ kinh khủng tốc sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân mạch. Đang tại đi lại Liêu Vô Tả cùng Đế Trường Sinh ba người, lập tức cả kinh, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Chúng ta giống như bị nào đó cố lực lượng cho phong tỏa. Đế Trường Sinh giãy giụa nhiều lần, muốn thoát khỏi cỗ lực lượng này, phát hiện bọn hắn bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này khống chế. Vạn bối xông lầm nơi đây, còn xin tiền bối chớ trách, chúng ta này liền nhanh chóng rời đi. Dù sao cũng là xâm nhập địa bàn của người ta, để tránh chọc giận chủ nhân nơi này, Liêu Bồ Tát vội vàng hướng bầu trời ô quyền, một mặt đầy này nói: "Xiêu xiêu." Ngay tại Liêu Bồ Tát vừa mới nói xong, hai đạo thân hình cao lớn nam tử, thần không biết quỷ không hay rơi vào trước mặt Liêu Bồ Tát ba người. Xuất hiện một khắc này, tựa như hai ngọn núi lớn, trực tiếp ép hướng Liêu Bồ Tát, để cho Liêu Bồ Tát ba người hô hấp cực kỳ khó khăn. "Bán, bán thánh." Đế Trường Sinh cùng Diệp Tiên Hạo lắp bắp nói không ra lời, không nghĩ tới nơi đây xuất hiện bán thánh cường giả. Đột nhiên xuất hiện hai người, thật khả năng ẩn nấp khí tức của mình, có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ khí tức, xa muốn so thả ra còn kinh khủng hơn mấy trăm lần. Liêu Bồ Tát rất nhanh tỉnh táo lại, tất nhiên xâm nhập địa bàn của người ta, đối phương không có lập tức ra tay đánh giết bọn hắn, chứng minh đối phương đối bọn hắn không có quá lớn ác ý. Vãn bối ba người lạc đường đến nước này, mới xông lầm tiền bối đất thanh tu, mong rằng hai vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Liêu Bồ Tát mười phần trấn định, hướng hai tên vĩ nạn nam tử ổn quyền. Khi ánh mắt nhìn về phía hai tên vĩ nạn nam tử, Liêu Bồ Tát tâm thần chấn động, không biết vì cái gì, luôn cảm giác trước mặt hai người có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác bọn hắn vô cùng quen thuộc, nhưng ta mười phần chắc chắn, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Liêu Bồ Tát nội tâm nổi lên thao thiên tự lãng. Hai tên vĩ nạn nam tử, đồng dạng đang đánh giá ba người bọn hắn. Khi ánh mắt rơi vào Liêu Bồ Tát trên mặt, hai người trong đôi mắt toát ra một tia quái dị, bọn hắn từ trên thân Liêu Bồ Tát, đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Chỉ là không xác định, cỗ khí tức này đến từ đâu. Chương 4169, trở về trung tâm vực, 1, chương 4169, trở về trung tâm vực, 1, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người như dẫm trên băng mỏng, lồm lớp lo sợ, đối mặt hai tên vĩ nạn nam tử, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Các ngươi làm sao xâm nhập nơi này? Bên trái tên kia vĩ nạn nam tử hướng ba người hỏi. Rất rõ ràng, không có bọn hắn cho phép, bất luận kẻ nào mơ tưởng đặt chân nơi đây, Liêu Bồ Tát ba người xuống tới, có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Hồi bẩm tiền bối, mấy ngày trước chúng ta rơi xuống một chỗ sông ngầm dưới lòng đất, về sau chúng ta theo nước sông một đường hướng hạ du, chờ lúc đi ra, đã đến ở đây, tuyệt không phải có ý định xâm nhập nơi đây, còn xin hai vị tiền bối minh xét. Liêu Bồ Tát cũng không nhắc đến phồn tinh sa mạc sự tình, mà là tùy tiện biên tạo một cái lý do. Thanh đồng môn xuất hiện, chắc chắn gây nên thượng vực số lớn tu sĩ tiến đến vây xem. Nếu là tiết lộ bọn hắn từ phồn tinh sa mạc một đường đến đây, tương đương tiết lộ thân phận của bọn hắn. Hai tên vĩ nạn nam tử liếc nhau, lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra Liêu Bồ Tát đang lừa gạt bọn hắn, lại không có ở trước mặt mà trần. Các ngươi tên gọi là gì? Bên trái gã cường giả kia tiếp tục hỏi. Vạn bối Liêu Bồ Tát, hai vị này là ta hảo hữu Chí Giao, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Liêu Bồ Tát sớm đã phong bế Thái Hoang Thánh Giới để tránh bị bọn hắn phát giác được, rất cung kính giới thiệu thân phận của mình. Vậy các ngươi nhưng biết đây là địa phương nào? Phía bên phải cường giả lạnh thấu xương ánh mắt rơi vào Liêu Bồ Tát ba người trên mặt, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều không thể tránh đi cảm giác của bọn hắn. Đừng nhìn Liễu Vô Tà luyện hóa độc chi bản nguyên cùng Thánh Vương bản nguyên pháp tắc, cùng với Thánh Hoàng cấp bậc kiếm khí, nhưng ở bán thánh trước mặt cường giả, nhỏ yếu lập tức sâu kiến cũng không tính. Đối phương nếu là đối bọn hắn có ác ý, thổi hơi miệng cũng có thể diệt ba người bọn hắn. Chúng ta không biết. Lần này ba người trăm miệng một lời nói. Hai tên cường giả liếc nhau, vẹn vẹn một ánh mắt, không biết trao đổi bao nhiêu tin tức. Tại mỗi một sát na, Liễu Vô Tà thậm chí cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ truyền đến sát ý, rõ ràng đối bọn hắn ba cái, động sát cơ, đây là muốn giết người diệt khẩu. Sát ý chỉ là một cái thoáng mà qua, xem ra bọn hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Tiền bối, chúng ta thật không biết đây là địa phương nào, mong tiền bối thả chúng ta rời đi, chúng ta vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà ba người bội vàng khom lưng hành lễ. Không chỉ là Liễu Vô Tà cảm nhận được bọn hắn muốn giết người diệt khẩu, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đều cảm giác được. Xông lầm người khác cấm địa, cái này chính là phạm vào tối kỵ, đối phương muốn giết chết bọn hắn, dễ hiểu. Các ngươi như biết, hơn 30 năm, các ngươi là cái thứ nhất xâm nhập nơi này người xa lạ. Bên trái gã cường giả kia lạnh như băng nói. Nghe được 30 vạn năm không có ai đặt chân nơi đây, Liễu Vô Tà trong lòng ba người lộ bộ một tiếng. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo chính là thượng vực tu sĩ, đều không nghe nói qua nơi này, xem ra nơi đây cực kỳ bí mật. Ba người chúng ta có thể đối với Thiên Phát Thể, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nơi này tin tức, mong rằng tiền bối buông tha chúng ta. Liễu Vô Tà ba người lần nữa khom lưng cúi đầu. Hai tên cường giả ánh mắt tụ tập tại trên thân Liễu Vô Tà, loại kia khí tức quen thuộc, tỉnh lại bọn hắn rất nhiều ngủ say ký ức. Lao thất, đưa bọn hắn rời đi a. Phía bên phải cường giả đột nhiên mở miệng nói. Ngũ ca. Bên trái cường giả còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị phía bên phải cường giả phất tay đánh gãy. Là. Bên trái cường giả không dám vi phạm, kể từ đại ca, nhị ca, tam ca cùng tứ ca đều không có ở đây, bây giờ tất cả mọi chuyện cũng là Ngũ ca định đoạt. Các ngươi đi theo ta. Bên trái cường giả mang theo Liễu Vô Tà ba người, hướng nơi xa một chỗ sơn phong đi đến. Liễu Vô Tà ba người lặng lặng theo sau lưng, đại khí không dám thở một chút, bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt người cường giả này là muốn giết người diệt khẩu. Chén trà nhỏ sau đó, đến sơn phong chỗ, nam tử bàn tay lớn vồ một cái, trước mặt không gian không ngừng bặm mẹo, xuất hiện một đầu thời không thông đạo. Tay phải vung lên, Liễu Vô Tà ba người cơ thể không bị khống chế, trực tiếp bị ném hợp thời khoảng không trong thông đạo. Thời không thông đạo rất nhanh đóng lại, tòa sơn cốc này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ ca, vì cái gì không giết ba người bọn hắn, nếu là tiết lộ nơi này tin tức, ta lo lắng Cửu gia sẽ tìm được chúng ta. Tiễn đưa Liễu Vô Tà rời đi, gã cường giả kia sau khi trở về, không hiểu hướng Ngũ ca hỏi: "Ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc sao?" Ngũ ca lắc đầu, hướng Lao Thất hỏi: "Cảm thấy, có thể chỉ là trùng hợp thôi." Lao Thất gật đầu một cái, ngay mới vừa rồi, hắn cùng Ngũ ca từ trên thân Liễu Vô Tà, cảm nhận được một cỗ hơi thở phi thường quen thuộc. Kỳ quái là, bọn hắn tra xét nhiều lần, không cách nào khóa chặt cỗ khí tức quen thuộc kia nơi phát ra. "Trở về đi." Phía bên phải cường giả không nói gì nữa, mang theo Lao Thất trở lại tòa kia cao lớn cung điện. Liễu Vô Tà nếu như nhìn thấy tòa này cung điện, nhất định biết khí tức quen thuộc đến từ đâu. Trước kia từ thần bí quang đoàn bên trong, thu được mấy đoạn đứt gãy mảnh vỡ ký ức, trong đó có một đoạn mảnh vỡ ký ức, ghi chép chính là tòa này cung điện. Ngũ ca, Thất ca, bọn hắn người đâu? Đại điện hai bên, trông coi không thiếu người mặc giáp trụ chiến sĩ, nhìn thấy Ngũ ca cùng Thất ca trở về, nhao nhao tiến lên hành lễ. Chương 4169, trở về trung tâm vực 2, chương 4169, trở về trung tâm vực 2, không nên hỏi không nên hỏi, để các ngươi tra tin tức điều tra thế nào. Ngũ ca không có trả lời, mà là hướng bọn họ hỏi. Tạm thời còn không có đầu mối gì, chỉ cần hắn lần nữa tế ra thiên thần bi, chúng ta liền có thể khóa chặt vị trí cụ thể. Phụ trách điều tra thiên thần bi tướng lĩnh, đúng sự thật hồi báo. Chu Tước Thánh Môn bị người hất bay, rơi vào Phồn Tinh Sa Mạc, Lao Thất đi điều tra một chút, chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ hay không. Lao Ngũ nói xong, trở lại đại điện bên trong, để cho Lao Thất đi điều tra Thanh Đồng Môn sự tình. Là. Lao Thất nói xong, ẩn nấp đến lúc đó giữa không trung, lần sau xuất hiện thời điểm, cơ thể đi tới Phồn Tinh Sa Mạc. Thời không thông đạo bên trong, cường hành không gian đè ép, để cho ba người cơ thể chịu đủ dày vò. Còn tốt loại tình huống này kéo dài phải không phải rất lâu, chén trà nhỏ sau đó, ba người từ thời không trong cái khe ngã ra tới, một đầu cắm vào số lớn trong bụi cỏ. Ba người ngã thất điên bắt đảo, đợi đến bọn hắn phản ứng lại, sau lưng thời không khe hở sớm đã tiêu thất, bọn hắn hoàn toàn không biết chính mình từ chỗ nào bị chuyển tống đến này. Xác định cơ thể không có gì đáng ngại, ba người một mặt may mắn. Vừa rồi nguy hiểm thật. Diệp Thiên Hạo sờ lên cái mông, cho là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới hai người thả bọn họ đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng trở về trung tâm vực, ta lo lắng phục gia nhân đã điều tra đến tin tức của ta. Liễu Vô Tà lo lắng thê tử cùng với hài tử an nguy, cần mau chóng trở về trung tâm vực. Chặt đứt vận mệnh, hắn sinh tử luân bàn đã không cách nào phục sinh người đã chết, cho nên nhất định phải ngăn chặn hết thể uy hiếp tiềm ẩn. Thi triển thân pháp, ba người nhanh như điện chớp, cuối cùng tại trời tối thời điểm, đến một tòa thành trì. Một phen nghe ngóng sau đó, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cuối cùng xác định vị trí. Chúng ta từ nơi này xuất phát, nhanh nhất 10 ngày, liền có thể trở về trung tâm vực. Hai người dò thăm tin tức sau, lập tức trở về khách sạn. Hôm sau rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, ba người liền lên đường. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, 5 ngày sau đã tới gần trung tâm vực khu vực biên giới. Thế giới hàng rào đã biến mất rồi, lúc này chắc có số lớn thượng vực tu sĩ thành công đến trung tâm vực, không biết trung tâm vực bây giờ như thế nào. Đế Trường Sinh một mặt lo âu nói, chuyện lúc trước rõ mồn một trước mắt, nếu không phải là Liễu Vô Tà gây dựng hộ vệ đội, trung tâm vực đem tổn thất nặng nề. Vẫn yêu trong bí cảnh độ hóa một nhóm người, một bộ phận đi tới thượng vực, thay Liễu Vô Tà tìm hiểu tin tức, một bộ phận đã trở về Trung Tam Vực, thành công cùng Hồng Tề bọn hắn hội hợp. Bây giờ Trung Tam Vực, bốn phía đều đang tiêu đốt chiến hỏa. Số lớn thượng vực tu sĩ đến Trung Tam Vực sau, chiếm đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, chỉ có những cái kia cường đại siêu nhất lưu tông môn miễn cưỡng ngăn cản tới. Đến nỗi nhị lưu tông môn, gia tộc nhị lưu, tổn thất nặng nề. Thiên đạo hội, đám người mây đen đầy mặt. Mặc dù Hồng Tề xuất lĩnh số lớn cường giả, chặn lại thượng vực xung kích, theo thượng vực đến cường giả càng ngày càng nhiều, đã có không ít sinh kiếp cảnh tu sĩ tràn vào Trung Tam Vực, lấy Hồng Tề tu vi của bọn hắn, căn bản ngăn cản không nổi. Đã nhanh 2 tháng, vẫn không có Vô Tà tin tức sao? Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt vẻ lo lắng. Gần nhất 1-2 ngày, đã có không ít thượng vực tu sĩ để mắt tới Thiên Đạo hội khối này bánh ngọt lớn. Liêu Vô Tà hung danh, sớm đã tại Trung Tam Vực truyền ra, thượng vực xuống tu sĩ, ít nhiều nghe nói qua một chút liên quan tới Liêu Vô Tà truyền thuyết, lúc này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn chắc chắn kìm nén không được. Thiên Đạo hội tài nguyên phong phú, Liêu Vô Tà rất nhiều thế tử, lại là đẹp như thiên tiên, sớm đã dẫn tới không ít người ngấp nghé. Chúng ta đã cho Vô Tà gửi thông tấn phủ, hẳn là thu đến chúng ta tin tức. Trong đại điện khác cao tầng hơi nhíu mày. Mấy ngày trước, bọn hắn liền gửi đi qua thông tấn phủ, Liêu Vô Tà ngày đó tại trong Phồn Tinh Thần Hạ, nhận được tin tức, đã sớm bị nước sông cuốn đi, cho nên vẫn luôn không hiểu rõ tình hình. Hội trưởng, đã dựa theo yêu cầu của ngươi, thu sạch co lại phòng ngự, đem phía ngoài cao thủ đều điều trở về, bây giờ Thiên Đạo hội ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không thể điều động hộ vệ đội đi ra. Có phòng ngự đại trận, tầm thường sinh tiếp cảnh tu sĩ, không cách nào cầm phá, chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là dành thời gian tăng cao tu vi, sớm ngày đột phá đến sinh tiếp cảnh. Nam Cung Liêu Cơ ánh mắt nhìn về phía trong đại điện mỗi người. Trong khoảng thời gian này, Hồng Tề săn giết không thiếu thượng vực tu sĩ, thu được đại lượng công pháp cùng bí tịch. Những này công pháp bí tịch cùng với tài nguyên, Nam Cung Liêu Cơ toàn bộ phân phát tiếp, để cho mỗi người dành thời gian tu luyện. Ngày thứ 7 thời điểm, Liêu Vô Tà ba người cuối cùng đến thượng vực cùng trung tam vực khu vực biên giới. Tam vực đã triệt để sáp nhập, từ nay về sau cũng không phân biệt thượng tam vực, trung tam vực cùng phía dưới tam vực giới vực hàng rào hoàn toàn dung hợp, thật ứng với câu nói kia, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, tam đại thiên vực vốn là một khối, tách ra lâu như vậy, không có thế giới thành lũy ngăn cản, cũng không còn cách nào tách ra. Đế Trường Sinh một mặt thốn tức nói, tam vực sáp nhập, đối với phía dưới tam vực cùng với trung tam vực tới nói, nửa vui nửa buồn. Chỗ tốt là tu luyện hoàn cảnh thay đổi, vô hạn tại tiếp cận thượng tam vực, hai hại là đem chịu đến thượng tam vực tu sĩ xung kích. Bên kia thành trì cư nhiên bị đánh xuyên. Diệp Thiên Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tòa thành trì, sinh linh bên trong toàn bộ tiêu thất, cư trú tu sĩ cũng đều không thấy. Chúng ta mau trở về. Liêu Vô Tà tưởng nhớ nhà sốt ruột, tốc độ cao nhất thi triển tiêu diêu bộ pháp, hướng Thiên Đạo hội chỗ khu vực chạy tới. Trở về trung tam vực, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo lập tức lấy ra thông tin phủ, cùng gia tộc bên kia bắt được liên lạc. Phồn Tinh Thần Hà thời điểm, bọn hắn một mực chờ tại Thái Hoang Thánh Giới thông tin phủ tương phản không có chịu đến ảnh hưởng gì. Chương 4170, ly biệt quê hương, 1, chương 4170, ly biệt quê hương, 1, dọc theo đường ba người nhìn thấy đại bộ phận cũng là đổ nát cảnh tượng. Sông núi bị phá hư, dòng sông khô cạn, thành trì sụp đổ, đại bộ phận tu sĩ ly biệt quê hương, bọn hắn hướng trung tam vực ở giữa khu vực chạy tới. Liêu Minh, chúng ta liền như vậy cáo tử, gia tộc bên kia bắt đầu kêu gọi chúng ta. Đến trung tam vực không lâu, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạ bọn hắn thu vào gia tộc bên kia tin tức, cần bọn hắn lập tức đuổi trở về. Sau này còn gặp lại. Liêu Vô Tà hướng hai người ô quyền. Lần này Vân Tiêu Bí cảnh hành trình, may mắn mà có bọn hắn, chính mình mới có thể từ thần đế cảnh một đường nhảy lên tới tự kiếp cảnh ngũ trọng, càng là thu được Thánh Vương bản nguyên chi lực cùng đại lượng Thánh Huyền tinh thậm chí tiêu diêu bộ mấy người truyền thừa. Ba người rất nhanh tách ra, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạ hướng gia tộc bên kia chạy tới, rõ ràng gia tộc của bọn hắn xuất hiện một vài vấn đề. Liêu Vô Tà tìm đúng phương hướng sau, thẳng đến Thiên Đạo hội. Theo tam vực sáp nhập, trung tam vực thiên địa quy tắc đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, sinh tử kiếp cảnh phi hành càng ngày càng khó khăn. Liêu Vô Tà ỷ vào tiêu diêu bộ, mỗi một lần trượt, chừng ngàn trượng. "Van cầu ngươi buông tha chúng ta a, chúng ta thật sự chẳng còn gì nữa." Nơi xa trong rừng rậm, truyền đến một đạo tiếng cầu xin tha thứ. Liêu Vô Tà do dự một chút, vẫn là hướng cái kia phiến trong rừng rậm lao đi, muốn biết chuyện gì xảy ra. "Đây không phải có mấy cái xinh đẹp tiểu nương từ sao, các nàng về chúng ta, hạng các ngươi ba hơi bên trong, lập tức lăn ra ở đây, không nên chê mãi chuyện tốt của chúng ta." Trong rừng rậm, ba tên tu sĩ trẻ tuổi, cười dâm liên tục, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ngồi ở một bên hai thiếu nữ. Từ trên bộ dáng đến xem, hai thiếu nữ bất quá 13-14 tuổi, vô cùng nhỏ, bọn hắn thậm chí ngay cả tiểu nữ hài đều không buông tha. "Các nàng vẫn là hài tử, van cầu các ngươi mở một mặt lưới, trên người chúng ta đổ vật toàn bộ cho ngươi." Trong đó một tên lão giả khó khăn đứng lên, lấy ra trên thân còn sót lại một cái chữ vật giới chỉ, đưa tới ba tên nam tử trẻ tuổi trước mặt. "Ba." Ở giữa tên kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên vỗ một cái, đem lão giả trong tay chữ vật giới chỉ đánh bay, kèm thêm thân thể của lão nhân, cùng một chỗ cho hất bay ra ngoài. "Ra ra, phụ thân." Hai thiếu nữ cùng với một cái nam tử trung niên lập tức tiến lên, đỡ lấy bị hất bay đi ra lão nhân. "Các ngươi bọn này xuất sinh, nhất định chết không yên lành." Trung niên nhân kia bỗng nhiên đứng lên, thế ra binh khí của mình, chỉ hướng ba tên nam tử trẻ tuổi, một bộ bộ dáng đồng quy vu tận. "Ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi tự tìm chết, vậy thì không oán chúng ta được." Ba tên nam tử trẻ tuổi bất vi sở động, nhẹ nhàng đúng ngón tay một cái, một cỗ kinh khủng sinh kiếp cảnh sức mạnh nghiền ép mà tới. Phúc. Thế ra binh khí nam tử trung niên căn bản không chịu nổi, cơ thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Ba người được thế không tha người, một đạo thấu xương hàn mang trực tiếp bắn về phía trung niên nhân kia cổ. đây nếu là bắn chúng, trung niên nhân chắc chắn phải chết. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy, bắn về phía trung niên nhân hàn mang bị kiếm mang đánh bay, biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Ba tên người trẻ tuổi giận dữ, không nghĩ tới âm thầm còn có những người khác. Liêu Vô Tà mặt âm trầm, từ trong bóng tối đi tới, mỗi đi một bước, trên thân sát ý liền ngừng kết mấy phần. Bị hất bay lão giả khó khăn ngồi xuống, khi thấy Liêu Vô Tà một khắc này, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Liêu công tử, là ngươi sao? Lão giả dùng sức rủi rủi con mắt, cho là mình hoa mắt, không nghĩ tới ở đây gặp Liêu công tử. Một bên tên kia chừng 20 nam tử, đỡ lấy ra ra, trong ánh mắt đồng dạng là toát ra vẻ khiếp sợ. Duy lão, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn qua Duy sao còn có Duy Quỳnh, Liêu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Ngày đó đi tới Tây Lâm thành, may mắn mà có Duy nhà tử trong tương trợ, đan dược các mới có thể thuận lợi đứng vững gót chân. Chuyện này nói rất dài dòng. Duy Quỳnh một mặt đổi phế, một bên Duy sao trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trung niên nhân kia chính là Duy sao phụ thân, ngày đó thân chúng kịch độc, là Liêu Vô Tà đánh chết độc mãng, mới khiến cho Duy Quỳnh ông cháu hai người thu được giải dược. Một bên ba tên người trẻ tuổi, ánh mắt rơi vào trên thân Liêu Vô Tà, trên dưới dò xét, không biết vì cái gì, trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi, để cho bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực. "Tiểu tử, ngươi là ai, dám can đảm xen vào việc của người khác?" Ở giữa tên nam tử kia ngoài mạnh trong yếu, ngựa khí âm u lạnh lẽo đến cực điểm. "Các ngươi là thượng bực tu sĩ a?" Liêu Vô Tà lúc này mới chuyển qua đầu, ánh mắt rơi vào ba người trên thân, trên mặt không mang theo một tia cảm tình. "Đã ngươi biết rõ chúng ta là thượng bực tu sĩ, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho một hồi gặp đau khổ ra thịt." Phía bên phải tên nam tử kia mở miệng nói, "Thực sự là ồn ào." Liêu Vô Tà không tâm tình cùng bọn hắn nói nhảm, chân đạp tiêu diêu bộ, ai cũng không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào biến mất. Chương 4170, ly biệt quê hương 2, chương 4170, ly biệt quê hương 2, chờ lại lần xuất hiện thời điểm, vừa vặn đứng ở bên phải trước mặt nam tử. 3. Rắn rắn chắc chắc một cái tát, hung hăng phiến tại nam tử trên mặt. Một tát này Liêu Vô Tà nén giận mà phát, đánh nam tử đầu góc choáng váng, máu tươi hỗn hợp có răng, phun ra khắp nơi đều là. Vẹn vẹn một cái tát, liền đánh nam tử đã mất đi năng lực hành động. Hai người khác thấy thế, sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt. Ba người bọn hắn thế nhưng là sinh kiếp cảnh ngũ trọng tu vi, đến trung tam vực có chút thời gian, vẫn không có đụng tới cái gì ra dáng đối thủ, không nghĩ tới hôm nay đụng tới một kẻ khó chơi. "Tiểu tử, ngươi lại dám đả thương huynh đệ ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Còn lại hai người thấy thế, cấp tốc tế ra binh khí, phân biệt từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, đồng thời tiến công Liêu Vô Tà. "Liêu huynh đệ, cẩn thận." Duy Quỳnh một mặt vẻ lo lắng, đội vàng mở miệng nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn biết Liêu Vô Tà rất mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là thượng bậc tu sĩ, lại là sinh kiếp cảnh cường giả, phóng nhãn trung tam vực tuyệt đối là tồn tại vô địch, không biết tự lượng sức mình. Liêu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, không có chút nào quỹ tích nhất kiếm cắt ngang ra ngoài. Hai tên thanh niên thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, Liêu Vô Tà một kiếm này, để cho bọn hắn lòng sinh bất lực, thế mà tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào. Nhìn như một kiếm này bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo. Kiếm chi thần cảnh bao phủ xuống, để cho hai người tốc độ hành động không lớn bằng lúc trước, giống như lâm vào trong vũ bùn, tùy ý Liêu Vô Tà sâu xé. "Không tốt, chúng ta mau lui lại." Thực lực khá cao tên tu sĩ kia bỗng cảm giác không ổn, muốn ra khỏi nơi đây. Lại bèm yêu. Ngược lại trung tam vực to lớn vô cùng, bọn hắn đi nơi nào, đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tam vực sát nhập sau đó, rất nhiều núi non sông ngòi đang không ngừng bị lớn, bao quát trung tam vực chỉnh thể cơ vực, nếu so với trước kia làm lớn ra nhiều gấp đôi. Chết! Liêu Vô Tà không muốn quá nhiều cùng bọn hắn dây dưa, kiếm khí đột nhiên chém xuống. Suy suy! Hai người còn không có phản ứng lại, liền bị một kiếm đứt cổ, chết đến mức không thể chết thêm. Chém giết sinh kiếp cảnh ngũ trọng, Liêu Vô Tà giống như ăn cơm uống nước đơn giản, không có cái gì áp lực. Phát sinh trước mắt một màn, để cho Duy gia chúng người một mặt vẻ kinh hãi. Bị Liêu Vô Tà một trường hất bay tên nam tử kia, thấy cảnh này dọa đến mất đi. Liêu Vô Tà tế ra thôn tiên thần đỉnh, đem ba người thu sạch vào trong đó, hỗn độn thánh hỏa cấp tốc đem bọn hắn luyện hóa. "Liêu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay nếu không phải là ngươi, chúng ta Duy nhà chỉ sợ khó thoát tử lộ." Duy Quỳnh sau một phen nghỉ ngơi, khí sắc đã khá nhiều, đội vàng mang theo còn sót lại hơn 10 người tộc nhân, đi tới Liêu Vô Tà trước mặt, nói xong cũng phải quỳ xuống tới. "Duy tiền bối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi làm sao lại từ Tây Lâm thành vạn dặm xa xôi đi tới nơi này?" Liêu Vô Tà liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, mở miệng hướng Duy Quỳnh hỏi. "Thiên đạo hội tại Tây Lâm thành mở đan dược các, bởi vì thiên vực sắp nhập, sớm đem rất nhiều người rút về, bây giờ phân đà bên kia chỉ lưu lại một hai người xử lý. Chờ thiên vực ổn định sau đó, Liêu Vô Tà lại dự định phái người tiến đến. Tây Lâm thành mấy cái khác đại gia tộc đã bị mình giật đi, Duy nhà cùng đan dược các quan hệ giao hảo, theo lý thuyết không đến mức luân lạc tới ly biệt quê hương trình độ. Liêu đại ca có chỗ không biết, kể từ thiên vực sắp nhập sau đó, tiểu vực đứng núi chịu sào. Đại bộ phận tiểu vực sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục, trốn được chậm những tu sĩ kia, không phải là bị giết chết, liền biến thành nô lệ, hoặc biến thành bọn hắn đồ chơi. Gia Gia thấy tình hình không đúng, trước tiên dẫn dắt gia tộc tinh nhuệ, một đường chạy trốn tới trung tam vực, dọc theo đường thời điểm, tao ngộ không thiếu nguy hiểm, trăm người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại chúng ta chút người. Này, Duy sao lúc này mở miệng nói, mắt thấy tộc nhân từng cái chết đi, mỗi người tâm tình rất nặng nề. Vậy các ngươi kế tiếp nhưng có tính toán gì? Nghe xong bọn hắn tao ngộ, Liêu Vô Tà thâm biểu thông cảm, chuyện như vậy, kể từ thiên vực sát nhập sau đó, mỗi ngày đều đang phát sinh. Duy gia vận khí hảo, đụng phải chính mình, giống Duy nhà gia tộc như vậy, đến không hết, lại có bao nhiêu có thể từ trong loạn thế sống sót. Tạm thời không có tính toán gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Duy Quỳnh thực sự nói thật, Trung Tam Vực nhìn như cực lớn vô biên, muốn tìm được một cái thích hợp đất dung thân cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Đạo Hội phụ cận thành lập không thiếu mới thành trì, các ngươi có thể đi thử thời vận, bên kia tạm thời tương đối yên tĩnh. Liêu Vô Tà suy tư một chút, hướng Duy Quỳnh đám người nói: Chúng ta đã sớm nghe nói Thiên Đạo Hội là Liêu công tử một tay sáng tạo, chúng ta đang định qua bên kia. Duy Quỳnh một mặt cảm kích nói: Có Liêu Vô Tà câu nói này, bọn hắn liền rất yên tâm. Đơn giản tu chỉnh sau, một đoàn người tiếp tục lên đường. Liêu Vô Tà hãm lại tốc độ, cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Đánh giết cái kia ba tên tu sĩ một khắc này, một cỗ lực lượng vô danh rót vào trong cơ thể của Liêu Vô Tà, để cho Liêu Vô Tà rất là chấn kinh. Ta vậy mà lần nữa thu được giới vực tán thành, chẳng lẽ thủ hộ Trung Tam Vực có thể một mực thu được giới vực chi lực ra chỉ sao? Liêu Vô Tà âm thầm nói. Phía trước đánh giết thượng vực tu sĩ thời điểm, liền từng thu được một bộ phận giới vực chi lực, Liêu Vô Tà không có coi ra gì. Thu được giới vực chi lực càng nhiều, tương lai có rất lớn cơ hội trở thành chúa tể một giới. Đến lúc đó, liền xem như thượng vực cường giả tuyệt đỉnh buông xuống, cũng đừng hòng chém giết chính mình. Hai ngày sau đó, cuối cùng đến Tiên Đạo Hội gần nhất một tòa thành trì. Liêu Vô Tà đem Duy Quỳnh bọn hắn thu xếp ổn thỏa sau đó, lúc này mới khởi hành hướng Tiên Đạo Hội chạy tới. Đi qua mấy năm phát triển, Thiên Đạo Hội xung quanh sinh ra 4, 5 tòa thành trì, mỗi tòa thành trì sớm đã kín người hết chỗ. Bây giờ Trung Tam Vực, Thiên Đạo Hội trùng quanh thế mà trở thành náo nhiệt nhất cùng với phồn hoa nhất khu vực. Mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ tuân hướng ở đây, một phần là tìm kiếm che chở, một phần là muốn ở chỗ này ổn định phát triển. Và anh, nơi xa một đoàn mây hình nấm đột nhiên đằng không mà lên, chính là Thiên Đạo Hội vị trí. Chương 4171, địch đến, 1, chương 4171, địch đến, 1, sóng trùng kích mãnh liệt, chấn kinh phương viên mấy vạn dặm tu sĩ, số lớn cường giả giống như triều tịch đồng dạng, đang theo trong bạo tạc ở giữa khu vực chạy tới. Thiên Đạo Hội bên kia chuyện gì xảy ra, vì cái gì truyền đến khủng bố như thế tiếng va đập? Dọc theo đường bên trên, Liễu Vô Tà đụng tới số lớn tu sĩ, trong đó còn có thượng vực tu sĩ. Cũng không phải là tất cả thượng vực tu sĩ đến Trung Tam Vực đều biết gian dâm cướp bóc, đại bộ phận tu sĩ đi tới Trung Tam Vực sau cũng không làm ra chuyện quá phận gì. Siêu, Liễu Vô Tà thi triển tiêu diêu bộ, trong khoảnh khắc công phu liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Vừa rồi người kia tựa như là Liễu Vô Tà. Mới đầu thời điểm, đại gia ánh mắt bị sóng trùng kích mãnh liệt hấp dẫn, cũng không chú ý người bên cạnh. Chẳng lẽ là có người tiến đánh Thiên Đạo Hội? Chúng thuyết phân vân, chung quanh những thành trì kia khoảng cách Thiên Đạo Hội không phải rất xa, cũng liền khoảng một canh giờ đường đi. Nhanh như điện chớp, Liêu Vô Tà chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, liền thành công đến Thiên Đạo Hội ngoại vi. Chỉ thấy trên bầu trời, nổi lơ lửng một tòa cực lớn phi thuyền, hơn 10 người cường giả, ngạo nghễ mà đứng, từng viên kinh khủng thần phù từ trên trời giáng xuống, bọn hắn muốn mượn thần phù sức mạnh, phá hủy Thiên Đạo Hội phòng ngự đại trận. Cương hành sóng xung kích, chính là những thứ này thần phù nổ tung tạo thành. Ầm ầm, lại là mấy cái thần phù nổ tung, hình thành dư ba, đem chung quanh những cái kia sông núi cây cối phá hủy không còn một mống. Trang diện vô cùng kinh khủng, Thiên Đạo Hội thành viên lặng lặng nhìn xem, phòng ngự trận phía trên đã nhiều hơn rất nhiều vết rách. Kéo dài như thế, phòng ngự trận sớm muộn sụp đổ. Cha rõ ràng bọn họ là ai sao? Nam Cung Liêu Cơ sắc mặt âm trầm, hướng Hồng Tề bọn hắn hỏi. Không biết, cái này một số người rất lạ mặt. Hồng Tề giao động lắc đầu. Oanh tạc vẫn còn tiếp tục, đứng tại trên thuyền bay hơn 10 người tu sĩ diện mục dữ tợn, toàn thân phóng xuất ra cực mạnh sát ý chư vị, các ngươi vì cái gì đối với chúng ta Thiên Đạo Hội ra tay? Hàn Phi từ một cái bắn ra, xuyên qua truyền tống trận, đi tới trên bầu trời, hướng trên thuyền bay cường giả hỏi. Để cho Liễu Vô Tà mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Trong đó một tên sinh kiếp cảnh tu sĩ quát chói thai một tiếng, để cho Liễu Vô Tà lăn ra đến nhận lấy cái chết. Mới đầu thời điểm, đại gia cho là cái này một số người chỉ muốn cướp đoạt Thiên Đạo Hội tài nguyên, hiện tại xem ra bọn hắn là hướng về phía Liễu Vô Tà tới. Thiên Đạo Hội cùng chư vị không oán không cừu, vì sao muốn hùng hổ dọa người? Hàn Phi tử hạ thấp ngữ khí, muốn biết những thứ này người thân phận, vì cái gì vô duyên vô cớ tiến đánh Thiên Đạo Hội? Không oán không cừu. Đứng tại bong thuyền tên kia nửa bước hợp đạo cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, các ngươi che diệt cùng ra thời điểm, có từng nghĩ không oán không cừu? Âm thanh to truyền khắp mỗi một cái so sình. Nghe được cung gia, tất cả mọi người trong lòng lộn bộ một tiếng. Lục đại thượng cổ gia tộc ngoại trừ Lôi gia đều bị Liêu Vô Tà che diệt, chỉ có một số nhỏ tộc nhân thành công còn sống rời đi. Các ngươi là cung gia người nào? Hàn Phi tử đôi mắt co rụt lại, đối phương tất nhiên nhắc đến cung gia, chứng minh bọn hắn cùng cung gia có nhất định ngọn nguồn. Theo thời gian trôi qua, khắc siêu nhất Lưu Tông môn cũng có cường giả đến hiện trường. Hàn Minh, thượng cổ gia tộc 10 vạn năm trước có không ít cường giả đi tới thượng tam vực, bọn hắn tại thượng tam vực hẳn là đứng vững gốc chân, có chút thậm chí trở thành một phương cường giả. Thiên vực sát nhập sau đó, những cường giả kia lúc này mới phái người bên cạnh trở về Trung Tam vực, đầu tiên là Quang Tông Diệu Tổ, thứ hai là sẽ điều một ít tộc nhân đi tới Thượng Tam vực phát triển, bọn hắn hẳn là thượng cổ gia tộc những cường giả kia phái tới. Kinh Thần Kiếm Tông một vị cường giả cướp đến bên cạnh Hàn Phi tử, nhỏ giọng giải thích đạo. Ngày đó Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh cũng cùng Liêu Vô Tà từng nói tới chuyện này. Thượng cổ gia tộc cùng với Hoang cổ gia tộc, 10 vạn năm trước lần kia Thiên vực sát nhập, các đại gia tộc cũng có đệ tử bị thượng vực cường giả nhìn trúng, có chút thu làm đệ tử, có chút mang về bồi dưỡng, đã nhiều năm như vậy, bị mang đi những đệ tử kia sớm đã trưởng thành. Trên thuyền bay những tu sĩ kia chưa chắc đã là thượng cổ gia tộc hậu duệ, nhưng có một chút có thể chắc chắn, bọn hắn cùng thượng cổ gia tộc nhất định có liên hệ. Ngày đó Liêu Vô Tà che diệt Mặc Gia Cát, bọn hắn liền uy hiếp qua Liêu Vô Tà, trong tộc còn có cường giả tại thượng tam vực, chờ bọn hắn quay về chính là Liễu Vô Tà tử vong thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn đến mức nhanh như thế. Nghe được bọn hắn là thượng cổ gia tộc hậu duệ phái tới, Hàn Phi Tử cùng với Thiên Đạo Hội thành viên một mặt mừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn vừa lên tới, liền đối với Thiên Đạo Hội dương mở điên cuồng tiến công. Thiên Đạo Hội không phải là các ngươi có thể dương ngoài chỗ, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, thượng cổ gia tộc che diện, là bọn hắn gieo gió gặt bão, tiếp tục dây dưa tiếp, đừng trách chúng ta không khách khí. Hàn Phi Tử tinh tường đầu đuôi câu chuyện sau, triển lộ ra cường hoành một mặt. Bây giờ Thiên Đạo Hội, sớm đã xưa lâu bằng nay. Ngoại trừ Hồng Tề, Liễu Vô Tà độ hóa trong những người này, thế nhưng là có không ít cao cấp sinh tiếp cảnh tu sĩ. Đối mặt trên thuyền bay những cường giả kia, Thiên Đạo Hội chưa hẳn liền rơi vào hạ phong. Chương 4171, địch đến 2, chương 4171, địch đến 2, một đám gà đất chó sành, ngươi cho rằng bằng bọn hắn cái này một số người, liền có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta sao? Tên kia nửa bước hợp đạo cảnh cường giả nói xong, trong tay tế ra một cái giống sử tử một dạng binh khí, chỉ hướng Thiên Đạo Hội phòng ngự đại trận. Đây là phá trận truy. Hồng Tề đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Phá trận truy cũng không phải gì đó pháp bảo lợi hại, nhưng có thể phá giải thiên hạ đủ loại đại trận, nhất là giống Thiên Đạo Hội loại trận pháp này, căn bản không chịu nổi phá trận truy xung kích. Hồng Tề bọn hắn mặc dù rất mạnh, đứng tại trên thuyền bay những người kia, từ đầu đến cuối đem hắn không nhìn, xem ra bọn hắn còn có cường đại hơn át chủ bài. Nói xong, tên kia nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, tế ra trong tay phá trận truy, hướng Thiên Đạo Hội phòng ngự đại trận hung hăng đâm tới. Lan, một tiếng quát chói tai, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, cơ thể đi tới Thiên Đạo Hội bầu trời, trong tay thần vũ kiếm cắt ngang ra ngoài, kiếm khí bén nhọn, đem phá trận truy trực tiếp đụng bay. Bang, cương hành vận sóng, quét ngang mà ra, chấn động đến mức thiên địa không ngừng lắc lư. Nổi bồng bềnh giữa không trung phi thuyền, lắc lư mấy lần, rất nhanh liền ổn định lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho vây xem tu sĩ rất là chấn kinh, bao quát Hàn Phi Tử còn có chạy tới các đại tông môn cường giả. Là Liễu Vô Tà, hắn trở về, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Liễu Vô Tà đại danh, sớm đã truyền khắp thiên hạ, liền thượng vực những tu sĩ kia, đối với Liễu Vô Tà đều bắn tới ánh mắt tò mò. Những thứ này thượng vực tu sĩ đến trung tam vực sau, nghe được nhiều nhất tên chính là Liễu Vô Tà. Trên thuyền bay hơn 10 người tu sĩ, ánh mắt đồng thời hướng Liễu Vô Tà nhìn qua. Ngươi chính là Liễu Vô Tà, che diện cung gia hung thủ. Tên điên nửa bước hợp đạo cảnh tu sĩ một cước từ trên thuyền bay bước ra, đi tới Liễu Vô Tà mới bước có hơn, hoảng sợ khí kình, chấn động đến mức chung quanh thiên địa không ngừng lắc lư. Cung gia là ta che diện, các ngươi là ai, vì sao muốn tiến đánh Thiên Đạo Hội? Liễu Vô Tà mặc dù đoán được bọn họ là ai, vẫn là mở miệng hỏi. Chúng ta phụng cung trưởng lão chi mệnh, đến đây cùng cung gia tụ hợp, để cho ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế mà diệt cung gia đạo thống. Chuyện này để cho cung trưởng lao hết sức tức giận, lệnh chúng ta mang ngươi trở về, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn cho chúng ta ra tay. Đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt tên này nửa bước hợp đạo cảnh tu sĩ lời thuyết minh ý đồ của mình. Ngay tại một ngày phía trước, bọn hắn dựa theo cung trưởng lão cung cấp tin tức, đi tới cung gia châu khu vực. Ai nghĩ tới, cung gia sinh hoạt khu vực sớm đã hóa thành một mảnh phế tích. Một phen nghe ngóng sau đó, lúc này mới biết được, cung gia trước đây không lâu bị một cái gọi Liễu Vô Tà tiểu tử che diện. Bọn hắn biết được sự tình sau, trước tiên đem tin tức chuyển cho cung trưởng lão. Rất nhanh cung trưởng lão liền hạ đạt mệnh lệnh, để cho bọn hắn hủy diệt Thiên Đạo Hội đem hung thủ truy nã, mang về tông môn, hắn muốn đích thân thẩm vấn. Các ngươi là tông môn nào đệ tử? Liễu Vô Tà đối với thượng bực hoàn cảnh, ít nhiều hiểu rõ một chút, muốn biết bọn hắn đến từ tông môn nào. Ta gọi Phương thì hiện ra, Cửu Hoa môn ngoại môn đệ tử, nên nói cho đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ là không phải có thể theo chúng ta đi. Phương thì hiện ra sở dĩ nói cho Liễu Vô Tà những thứ này, là căn bản liền không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Nho nhỏ tử kiếp cảnh ngũ trọng, hắn một đầu ngón tay liền có thể dẫm chết. Thiên Đạo Hội mặc dù còn có không ít sinh kiếp cảnh cùng tử kiếp cảnh tu sĩ, bọn hắn bên này, thế nhưng là có không ít nửa bước hợp đạo cảnh cường giả. Huống hồ trước khi đi, cung trưởng lão còn đưa bọn hắn một chút pháp bảo, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, từ Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo trong miệng, hắn cũng không nghe nói qua còn có Cửu Hoa môn cái này tông môn, đoán chừng là cái nào đó nhị tam lưu tông môn. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người cũng không quá nhiều giới thiệu. Trong miệng các ngươi nói tới cung trưởng lão, đặt đến tu vi gì? Liễu Vô Tà muốn dò thăm càng nhiều tin tức hơn, mở miệng hướng Phương thì hiện ra hỏi. Nói ra không sợ hù chết ngươi, cung trưởng lão thế nhưng là hư thánh cường giả, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm vô vị vùng ấy, nếu như chờ cung trưởng lão tự mình đến đây, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Phương thì hiện ra không có dấu diếm, nói ra cung trưởng lão tu vi. Nghe được cung gia tên kia hậu duệ là hư thánh cảnh, Liễu Vô Tà trong lòng lột bộ một tiếng. Dương Lễ Trạch tiền bối còn tại trong chữa trị, coi như hắn chữa trị tứ chi, muốn chống lại hư thánh cảnh, vẫn có độ khó nhất định. Ngoại trừ cung gia, Sát gia, Triển gia, Bạch gia, Lưu gia bọn hắn, có thể hay không cũng có hậu duệ tại thượng tam vực. Biết được gia tộc bị chính mình tiêu diệt, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Trở về nói cho các ngươi biết trong miệng cung trưởng lão, tốt nhất đừng trêu chọc ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà làm sao có thể thúc thủ chịu trói, khí thế mạnh mẽ quét ngang mà ra, chấn động đến mức Phương thì hiện ra không ngừng lùi lại. Liễu Vô Tà, ngươi dám phản kháng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Phương thì hiện ra bọn hắn chỉ là phục mệnh hành sự, đối với Liễu Vô Tà cũng không thâm cừu đại hận. Chỉ cần Liễu Vô Tà ngoan ngoãn cùng bọn hắn rời đi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không làm khó. Tình huống bây giờ thay đổi, Liễu Vô Tà thế mà không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn, còn tính toán phản kháng. Các ngươi muốn bắt sống ta trở về, còn không cho phép ta phản kháng, thực sự là cực kỳ buồn cười. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, rơi vào hư thánh thủ bên trong, chắc chắn sống không bằng chết. Dứt khoát như thế, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Tất nhiên cung gia trưởng lão phái mấy người bọn hắn đến đây, đoán chừng tạm thời không dành phân thân. Minh Ngoan bất linh, nho nhỏ tử kiếp cảnh, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Từ trong phi thuyền, lại lướt đi tới vài tên tu sĩ, người người tu vi cường hành, xuất hiện một khắc này, bên ngông thiên địa quy tắc chi lực, tựa như dây treo cổ đồng dạng, càng không ngừng tuần hướng Liêu Vô Tà. "Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi một tay." Hôm nay bọn người cấp tốc lướt đi trận pháp, xếp thành một loạt, đem phương thì hiện ra bọn hắn xung kích, trực tiếp hất bay ra ngoài, song phương cây kim so với cọng râu. Chương 4172, Minh Hà thần tán, 1, chương 4172, Minh Hà thần tán, 1, theo Hồng Tề bọn người ra nhập vào, Liêu Vô Tà bên này trận doanh càng cường đại hơn, sinh kiếp cảnh tu sĩ nhiều đến 20 người, tử kiếp cảnh tu sĩ hơn 50 người. Đại bộ phận cũng là Liêu Vô Tà từ Vân Tiêu trong bí cảnh mang ra, một số ít là Hồng Tề tổ kiến đi ra ngoài đội ngũ, sớm đã ký kết linh hồn khế ước, tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Đạo hội. Liêu Vô Tà, ngươi quả thực muốn thể sống chết không theo. Phương thì hiện ra sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hoảng sợ sắc ý, tựa như thủy triều, cuốn lên tầng tầng triều tịch, trang diện cực kỳ kinh khủng. Không hổ là nửa bước hợp đạo cảnh, trong lúc phất tay, hợp đạo pháp tác tạo thành lôi âm cuộn cuộn, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nói nhảm nhiều quá, hôm nay các ngươi đều lưu lại đến đây đi. Liêu Vô Tà nói xong, bàn tay lớn bổ một cái, làm cho người hít thở không thông kiếm khí, thẳng bức Phương thì hiện ra. Tất nhiên bọn hắn là cung gia trưởng lao phái tới, cái kia cũng không cần thiết lưu bọn hắn lại, tốt nhất đem hắn bắt sống, dạng này có thể biết càng nhiều liên quan tới cung gia trưởng lao sự tình. Lớn mật, dám đối với chúng ta bất kính. Các cửu hoa môn đệ tử thấy thế, thẹn quá hóa giận, trong mắt bọn hắn, thượng vực tu sĩ cao cao tại thượng, hạ vực tu sĩ giống như heo chó đồng dạng, tùy ý bọn hắn nắm. Mấy chục tên cửu hoa môn đệ tử ngang tàng ra tay, vô biên vô tận quy tắc chi lực, xen lẫn thành một cái lưới lớn, không ngừng cho Liễu Vô Tà tạo áp lực. "Chủ nhân, bọn hắn là tông môn đệ tử, nắm giữ quy tắc chi lực, ngươi phải cẩn thận." Hồng Tề vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tông môn đệ tử cùng tán tu ở giữa vẫn có khác nhau rất lớn, nhất là tại thượng vực, trong tông môn, nắm giữ hoàn chỉnh cặn kẽ quy tắc chi lực phương pháp vận dụng, những tán tu kia dốc cả một đời, cũng rất khó chạm đến quy tắc chi lực. "Quy tắc chi lực?" Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Vung tay lên, một đạo hít thở không thông kiếm chi thần cảnh bao phủ xuống. Luận quy tắc chi lực, hắn còn không có từng sợ ai. Thật là khủng khiếp kiếm chi thần cảnh hắn đối với quy tắc chi lực vận dụng, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Phương thì hiện ra bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, tại trước mặt Liêu Vô Tà, thế mà không đáng một đồng. Mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn trấn áp. Phương thì hiện ra không dám kinh thường, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, tạo thành một thanh minh mông thiên thần kiếm, trực tiếp chém về phía Liêu Vô Tà kiếm chi thần cảnh. Liêu Vô Tà không đội không chậm, chỉ cần không phải chân chính hợp đạo cảnh, hắn căn bản vốn không sợ, huống hồ hắn còn có âm cương tọa trấn. Hừ. Liêu Vô Tà lạnh rên một tiếng, điều động thánh hoàng kiếm khí, dung nhập vào trong kiếm chi thần cảnh. Nhất thời, thiên địa tách ra, vô cùng vô tận kiếm ý, tựa như thao thiết cự thú, đem chúng quanh thiên địa toàn bộ thôn phệ không còn một ngống. Quan chiến các đại tông môn cường giả, cùng với thượng vực tu sĩ, sắc mặt đại biến, hết thảy trước mắt có chút phá vỡ bọn hắn nhận thức. Đây vẫn là trung tam vực tu sĩ sao? Hắn kiếm chi thần cảnh dù cho là những cái kia lão ngân đồng, đều theo không kịp. Không thiếu thượng vực tu sĩ, một mặt kinh hãi nói, khó chịu nhất vẫn là Phương thì hiện ra bọn người, bọn hắn tự cho là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Liêu Vô Tà, ai sẽ nghĩ đến, đối phương khó dây dưa như thế. Nhân cơ hội này, Hồng Tề bọn người tiến quân thần tốc, cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn, đem bọn hắn đội ngũ tháo gỡ ra. Ầm ầm. Phương thì hiện ra bọn người ngưng tụ ra thần kiếm, bị Liêu Vô Tà nhẹ nhõm chém vỡ, hóa thành vô tận quy tắc chi lực, giải rác giữa thiên địa. Một màn kinh người như thế, để cho Phương thì hiện ra bọn người từng bước lui lại. Liêu Vô Tà được thế không tha người, trong tay thần vũ kiếm lần nữa chém xuống, lần này uy lực muốn so vừa rồi càng mạnh hơn. Thần vũ cựu trọng lãng. Nhất thời, giữa trời cao cuốn lên vạn trượng triều tịch. Mỗi một đạo triều tịch bên trong, ẩn chứa vạn cổ thần kiếm, có thể phá hủy hết thảy, để cho vô số người kinh hồn bạt vía, không dám tới gần chiến trường một chút. Đáng sợ, hơn một tháng không thấy, Liêu Vô Tà càng thêm đáng sợ. Thối lui đến xa xa những cái kia trung tam vực tu sĩ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói: "Phương sư minh, nhanh tế ra pháp bảo, chúng ta muốn ngăn cản không nổi." Các cửu hoa môn đệ tử thấy thế, để cho Phương thì hiện ra nhanh chóng tế ra pháp bảo, bằng không thì bọn hắn đều phải ngậm tại đây. Bọn hắn đường đường cửu hoa môn đệ tử, thế mà không làm gì được nho nhỏ trung tam vực tu sĩ, đây nếu là chuyển đi, tất nhiên trở thành trò cười. Phương thị sáng cơ thể, sớm đã lâm vào trong vũng bùn, bị kiếm thế bao vây, hắn nhưng là nửa bước hợp đạo cảnh, cư nhiên bị áp chế đến loại trình độ này. Liêu Vô Tà, đây là ngươi buộc chúng ta. Phương thị hiện ra hét lớn một tiếng, từ chữ vật giới chỉ bên trong, móc ra một cái lớn chừng bàn tay dù nhỏ. Minh Hà thần tán. Phương thị hiện ra cấp tốc chống ra trong tay dù nhỏ. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa mây đen dày đặc, vô tận lôi vân bao phủ xuống, đem Liêu Vô Tà kiếm thế nhẹ nhõm phá hủy. Chủ thần cấp bậc pháp bảo. Liêu Vô Tà sắc mặt đổi biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Phương thì hiện ra trong tay, lại còn có chủ thần cấp bậc pháp bảo. Cung gia trưởng lão vì giết hắn, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này dù nhỏ phẩm chất, không bằng trong tay hắn kỳ môn đao, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Bảo vật lực công kích phải chăng cường hãn, nhìn không chỉ là phẩm chất, có chút bảo vật nhìn phẩm chất không cao, lại có thể phóng xuất ra lực lượng kinh người, có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Mới vừa rồi còn là lớn chừng bàn tay dù nhỏ, trong chớp mắt, che khuất bầu trời, hóa thành một đầu sâu không thấy đáy minh hà, đem toàn bộ thiên đạo hội cùng với Liêu Vô Tà toàn bộ bao khỏa trong đó. Bao quát Hồng Tề bọn người, không tránh kịp, lâm vào đen như mực minh hà bên trong. "Chủ nhân, nhanh cứu ta." Hồng Tề thân thể chìm chìm nổi nổi, tùy thời bị Minh Hà thôn vệ hết. Chương 4172, Minh Hà thần tán 2, chương 4172, Minh Hà thần tán 2, liền Hồng Tề đều ngăn cản không nổi, khác bị độ hóa tu sĩ cũng không khá hơn chút nào. Liêu Bồ Tát hai chân bất lực, phản phất bị lực lượng nào đó cho giam lại, không cách nào chuyển động, đây chính là Minh Hà thần tán sức mạnh. Liêu Bồ Tát, lần này xem ngươi trốn nơi nào, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết, ta muốn đem toàn bộ Thiên Đạo hội toàn bộ luyện hóa, trở thành Minh Hà thần tán chất dinh dưỡng. Phương Thị hiện ra phát ra trận trận nhe răng cười. Minh Hà thần tán thế nhưng là Cửu Hoa môn một môn pháp bảo lợi hại, cung trưởng lão cũng là phí hết rất lớn đỉnh, rồi mới từ trong tông môn làm ra tới, để cho bọn hắn vô luận như thế nào, cũng muốn bắt sống Liêu Bồ Tát. Khó trách từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có sợ hãi, nguyên lai là có pháp bảo trợ trận. Minh Hà thần tán phóng thích ra sức mạnh càng ngày càng mạnh, hồng kề bọn người quanh thân bám vào một tầng đen như mực vật chất, muốn tước đoạt trong cơ thể của bọn họ tinh khí. Liêu Bồ Tát vận chuyển Thái Hoang thôn tiên quyết, thể nội dựng dục ra kinh khủng lôi điện chi lực. Bá Lôi thần thể quyết đã tu luyện tới tầng thứ 6, theo lý thuyết, nhục thể của hắn sớm đã có thể so với hợp đạo cảnh. Chịu đến quy tắc chi lực cướp thúc, nhục thể của hắn chậm chạp không cách nào tấn thăng đến hợp đạo cảnh, nhưng lực lượng thân thể của hắn lại vẫn luôn đang không ngừng để thăng. Lôi chi thần cảnh, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc. Minh Hà thần tán thuộc về âm vũ loại pháp bảo, sợ hãi nhất chính là lôi điện chi lực. Tay không tấc sắt, đâm đầu vào đẩy đi ra, vô cùng vô tận thánh lôi chi lực phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ Minh Hà. Phương Thị hiện ra bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Liêu Bồ Tát nắm giữ thánh lôi chi lực, sinh tử luân bàn. Nhân cơ hội này, Liêu Bồ Tát tế ra sinh tử luân bàn. Ầm ầm, sinh tử luân bàn những nơi đi qua, Minh Hà vỡ tan, số lớn vết rách hiện lên tương cùng. Không tốt. Phương Thị hiện ra bọn người kinh hãi, Minh Hà thần tán thế nhưng là chủ thần cấp bậc pháp bảo, Liêu Bồ Tát là như thế nào đem hắn bài trừ? Thật tình không biết. Tại Phồn Tinh Thần Hà thời điểm, Liêu Bồ Tát liền đã tá trợ chủ thần cấp bậc pháp bảo chiến đấu qua, vô cùng rõ ràng chủ thần cấp bậc pháp bảo phương pháp vận dụng. Kỳ môn đao. Nhân cơ hội này, Liêu Bồ Tát không chút do dự tế ra kỳ môn đao. Quỷ dị lưỡi đao, nhẹ nhõm mở ra Minh Hà phòng ngự, lăng liệt đao khí, thẳng bức Cửu Hoa môn đệ tử. Như thế không thể tưởng tượng nổi một màn, để cho Cửu Hoa môn đệ tử sắc mặt kỳ biến, muốn tránh né đã không kịp. Chủ thần pháp bảo, ngươi thế mà cũng có chủ thần pháp bảo. Phương Thị hiện ra bọn người luống cuống. Liêu Bồ Tát bất quá hạ bậc tu sĩ, trên người hắn tại sao có thể có chủ thần cấp bậc pháp bảo? Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Đừng nói bọn hắn, Thiên Đạo hội thành viên đồng dạng là một mặt ngộp bức. Lần trước đại chiến sau khi kết thúc, từ hoang cổ gia tộc vơ vét tới rất nhiều bảo vật, pháp bảo lợi hại nhất cũng bất quá tự kiếp cảnh cấp bậc. Kỳ môn đao trầm trọng vô cùng, bắn ra thời điểm, phát ra lăng lệ tiếng xé gió, phản phất có thể đem thiên địa xé rách. Trong đó một tên Cửu Hoa môn đệ tử không tránh kịp, trực tiếp bị kỳ môn đao đánh trúng. Giang giác. Kỳ môn đao lấy vô song tư thái, nhẹ nhõm xuyên thủng tên kia Cửu Hoa môn đệ tử thân thể. Huyết thủy văng khắp nơi, tên kia Cửu Hoa môn đệ tử cơ thể cấp tốc từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Liêu Bồ Tát liền chém giết một cái thượng vực tu sĩ, để cho khắc ngấp nghé Thiên Đạo hội thượng vực tu sĩ rụt cổ một cái, cũng không còn dám đánh Liêu Bồ Tát chủ ý đây chính là thượng vực tu sĩ a. Một chân đã bước vào hợp đạo cảnh, thế mà cứ như vậy bị Liêu Bồ Tát giết chết. Trung tam vực những tu sĩ kia, sớm đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bao nhiêu tu sĩ, còn tại thần hoàng cảnh cùng thần đế cảnh đau khổ dãy rủa, Liêu Bồ Tát ngược lại tốt, đã có chém giết nửa bước hợp đạo cảnh cường giả. Liêu Bồ Tát, ngươi đang chết, ngươi dám giết ta Cửu Hoa môn đệ tử, Cửu Hoa môn thì sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thị hiện ra cuồng loạn. Bọn hắn mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng tuyệt không phải nho nhỏ hạ vực tu sĩ có khả năng tiết độc. Chờ tin tức truyền về thượng vực, tông môn bên kia tất nhiên sẽ phái cường giả đến đây, tiêu diệt Liêu Bồ Tát. Thực sự là nực cười, chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết chết các ngươi, đây là lo dịp gì? Liêu Bồ Tát cười lạnh một tiếng. Thoát khỏi Minh Hà thần tán dây dưa sau, cơ thể tiến quân thần tốc, kỳ môn đao xuất thủ lần nữa, chế trụ Minh Hà thần tán, để cho hắn đối với chính mình cấu bất thành uy hiếp. Chân đạp tiêu diêu bộ, tùy ý xuyên thẳng qua, Phương Thị hiện ra bọn hắn căn bản sợ không tới Liêu Bồ Tát góc áo. Tốc độ thật nhanh, hắn tu luyện môn này thân pháp, tuyệt đối vượt qua thánh bảo thuật, chẳng lẽ là thánh huyền thuật? Vậy xem thượng bậc tu sĩ, một mặt khiếp sợ nói, Liêu Bồ Tát bất quá tự kiếp cảnh, theo lý thuyết, căn bản là không có cách tu luyện được thánh huyền thuật, cái kia trước mắt bước chân, lại là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Liêu Bồ Tát chính mình cũng giảng giải không rõ ràng, mở ra cửa đá một khắc này, tiêu diêu bộ phảng phất khắc ấn tại trong đầu của mình. Sát lục vẫn còn tiếp tục, kỳ môn đao chấn áp lại Minh Hà thần tán, để cho Phương Thị sáng công kích, lần lượt không công mà lui. Phương sư minh, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Các Cửu Hoa môn đệ tử không có Minh Hà thần tán phòng ngự, đối mặt Liêu Bồ Tát xung kích, không có chút nào ngăn cản chi lực, tùy ý Liêu Bồ Tát chu sát. Liêu Bồ Tát, ngươi dừng tay cho ta, ngươi quả thực muốn cùng chúng ta Cửu Hoa môn không chết không thôi sao? Phương Thị hiện ra có chút luống cuống. Chương 4173, Cửu Hoa môn, 1, chương 4173, Cửu Hoa môn, 1, đối mặt Liêu Bồ Tát cường thế xung kích, Cửu Hoa môn đệ tử luống cuống. Bọn hắn chỉ là phụ mệnh hành sự, tự thân cùng Liêu Bồ Tát cũng không thâm cửu đại hận, cũng không muốn bởi vì cùng trưởng lão một câu nói, liền chết ở chỗ này. Khi các ngươi xuất thủ một khắc này, chắc chắn chúng ta không chết không thôi. Liêu Bồ Tát trong lòng rất rõ ràng, hôm nay coi như thả bọn họ đi, Cửu Hoa môn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Dứt khoát như thế, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Sinh tử luân bàn phát ra tiếng gầm gừ, cấp tốc phóng đại, tạo thành sinh tử thần môn, phong tỏa phương viên mấy vạn dặm. Nhân cơ hội này, Liêu Vô Tà tế ra đả thần tiên, phụ trợ ký môn đao, cho Cửu Hoa môn đệ tử, tạo thành uy hiếp cực lớn. Phương thì hiện ra điều khiển Minh Hà thần tán, muốn áp chế lại Liêu Vô Tà, mỗi một lần đều bị Liêu Vô Tà lợi dụng thánh lôi chi lực đẩy lui. Mau lui lại, đại gia mau lui lại. Rơi vào đường cùng, Phương thì hiện ra nói một tiếng, để cho đại gia nhanh chóng lui. Chờ trở lại tông môn, bọn hắn lập tức xin chỉ thị cao tầng, thỉnh những cái kia hợp đạo cảnh thậm chí chủ thần cảnh cường giả ra tay. Hết thể lưu lại cho ta. Liêu Vô Tà sát tâm nổi lên, coi như không thể đánh giết bọn hắn, cũng muốn đem hắn bắt sống, từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ Cửu Hoa môn thực lực tổng hợp. Kiếm chi thần cảnh cùng lôi chi thần cảnh đồng thời tế ra, hình thành cảm giác áp bách, để cho tất cả Cửu Hoa môn đệ tử không thể động đậy. Ngoại trừ Phương thì hiện ra, các Cửu Hoa môn đệ tử đã trở thành thịt cá trên thức gỗ, tùy ý Liêu Vô Tà sâu xé. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, cơ hội chính là thiên về một bên áp chế, Liêu Vô Tà nhìn như chỉ có tử kiếp cảnh, bàn về sức chiến đấu, hợp đạo cảnh phía dưới, sớm đã là tồn tại vô địch. Đả thần tiên cấp tốc phóng đại, hóa thân vạn trượng sợi đằng, cấp tốc xoay quanh, đem vài tên Cửu Hoa môn đệ tử thân thể của lấy, không thể động đậy. Không thể, giao cho các ngươi, nhớ lấy lưu lại người sống. Đả thần tiên khóa lại mấy người sau, đem hắn bước xuống Hồng Tề trước mặt. Là, Hồng Tề bọn người cấp tốc đem bọn hắn khống chế lại, bắt giữ lấy một bên. Trước sau cũng liền trên dưới một nén nhang thời gian, Cửu Hoa môn tới 14 người đệ tử, bây giờ có thể tiếp tục chiến đấu, bất quá 6, 7 người. Bị Liêu Vô Tà chém giết mấy người, bắt sống mấy người, còn lại cái này một số người không đáng để lo. Phương thì hiện ra liên tục xung kích nhiều lần, mỗi một lần đều không công mà lui, bị Liêu Vô Tà trấn áp thô bạo trở về. Nhanh thông chi tông môn, nói chúng ta tao ngộ nguy cơ sinh tử. Phương thì hiện ra lúc này lấy ra thông tin phủ, cho tông môn truyền tin, để cho tông môn phái cao thủ đến đây. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay rất khó sống sót chạy đi, chỉ hy vọng tông môn có thể báo thủ cho bọn họ. Liêu Vô Tà chỉ có thể tận khả năng áp chế lại bọn hắn, lại không cách nào ngăn cản bọn hắn cho tông môn truyền lại tin tức. Phương thì hiện ra có Minh Hà thần tán, Liêu Vô Tà nhất thời nửa khắc không cách nào công phá hắn vòng phòng ngự. Tế ra thông tin phủ, từng đạo quang hoa lấp lóe, liên quan tới chuyện bên này, lập tức chuyển về Cửu Hoa môn. Đã các ngươi tự tìm chết, vậy thì không oán được ta. Liêu Vô Tà quyết định chắc chắn, kinh khủng sát ý bao phủ mà ra. Kỳ môn đao lần nữa thế ra, lần này uy lực muốn so vừa rồi cường hoành gấp mấy lần, vô biên vô tận chủ thần chi thế, để cho Phương thì hiện ra bọn người hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Chết. Đả thần tiên lần nữa quét ngang ra ngoài. Ba ba ba. Lại là mấy tên Cửu Hoa môn đệ tử bị đả thần tiên giúp chúng, cơ thể không ngừng mà run rẩy, nguyên thần lúc này nổ tung, cơ thể rơi vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc cơ vu, giữa sân chỉ còn lại Phương thì hiện ra một người, còn tại đau khổ chèo chống. Không có đệ tử khác kiềm chế, Phương thì hiện ra chỉ dựa vào Minh Hà thần tán, không kiên trì được bao lâu. Cửu Hoa môn, một tòa tam lưu tông môn, tông chủ thực lực đạt đến hư thánh ngũ trọng. Môn bên trong có 4 đại trưởng lão, tu vi đều tại hư thánh cảnh sơ kỳ, đệ tử mấy ngàn, trong đó chủ thần cảnh đệ tử hơn 30 người, hợp đạo cảnh đệ tử hơn 100 người, đại bộ phận cũng là sinh tử hai kiếp cảnh đệ tử. Dạng này tông môn, phóng tới thượng vực, chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Phụ trách ngoại môn vài tên trưởng lão, đồng thời nhận được tin tức, Phương thì hiện ra bọn hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử, trước tiên đem tin tức truyền lại cho tông môn cao tầng. Đây hết thảy Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn điều động sinh tử luân bàn, kỳ môn đao, đả thần tiên, không ngừng mà cho Phương thì hiện ra tạo áp lực, cho ta chấn áp. Kỳ môn đao đột nhiên phóng đại, tạo thành một thanh ngập trời cự đao, hung hăng chấn áp xuống dưới. Giang giác. Minh Hà thần tán phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, không chịu nổi kỳ môn đao nghiền ép. Kỳ môn đao chính là tiêu giao môn vơ vét tới chí bảo, phẩm chất cực cao, nhẹ nhõm chế trụ Minh Hà thần tán. Mất đi Minh Hà thần tán xem như phòng ngự, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, giống như chỗ không người, xuất hiện tại trước mặt Phương thì sáng. Bàn tay đẩy ngang, một đạo vô tình trưởng ấn, đem Phương thì hiện ra nghiền ép tại chỗ. Giang giác. Phương thì hiện ra hai chân không bị khống chế, trực tiếp quỳ gối trước mặt Liêu Vô Tà. Một hồi đại chiến, thế mà lấy phương thức như vậy kết thúc, là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Thiên đạo hội tao ngộ thượng bực tu sĩ vây công, rất nhiều người đều cho là thiên đạo hội ngăn cản không nổi, theo Liêu Vô Tà xuất hiện, giống như thế tồi khô là hủ, nhẹ nhõm đem những thứ này thượng bực tu sĩ trấn áp. Hồng Tề cấp tốc tiến lên, áp lấy Phương thì hiện ra, trở lại thiên đạo hội diễn võ trường. Đóng lại trận pháp, ngăn cách cùng ngoại giới hết thể liên hệ, chạy tới những tu sĩ này, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là nhao nhao thối lui. Nói cho ta biết, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, phải chăng còn có khác Cửu Hoa môn đệ tử? Liêu Vô Tà rơi vào Phương thì hiện ra mấy người trước mặt, lạnh như băng hỏi. Chương 4173, Cửu Hoa môn 2, chương 4173, Cửu Hoa môn 2, Liêu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thả chúng ta đã thông chi tông môn, rất nhanh tông môn liền sẽ phái cao thủ đến đây, lấy các ngươi thực lực, căn bản ngăn cản không nổi tông môn cường giả. Phương thì hiện ra diện mục dữ tợn, đôi mắt phun lửa, hận không thể đem Liêu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Chết. Liêu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đoàn kinh khủng thánh hỏa rơi vào trong đó một tên Cửu Hoa môn đệ tử trên thân. A. Tên điêu Cửu Hoa môn đệ tử còn không có phản ứng lại, liền bị thánh hỏa đốt cháy không còn một ngống, liền một hạt cho bụi đều không lưu lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho còn lại vài tên Cửu Hoa môn đệ tử sắc mặt đại biến, cơ thể giống như run rẩy một dạng, không ngừng mà run rẩy. Liêu Vô Tà không nói lời gì, trực tiếp chém giết một người, khủng bố như thế thủ đoạn, triệt để dọa phá lá gan của bọn hắn. Bây giờ có thể nói sao? Liêu Vô Tà khôi phục một bộ dáng vẻ người vật vô hại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương thì hiện ra. Ngoại trừ chúng ta, không còn gì khác Cửu Hoa môn đệ tử. Phương thì hiện ra không dám có bất kỳ dấu giếm, đúng sự thật nói. trong miệng các ngươi cung trưởng lão tên gọi là gì, cụ thể tu vi như thế nào, vì cái gì lần này không có đến đây? Liêu Vô Tà hỏi lần nữa. Cung trưởng lão là Cựu Hoa môn tứ trưởng lão một trong, tên là Cung Cô Phong, tu vi đạt đến hư thánh cảnh nhị trọng, bây giờ đang lúc bế quan xung kích hư thánh tam trọng, lúc này mới phái chúng ta đến đây. Phương Thị hiện ra tất cung tất kính, đem mình biết tin tức một năm một mười nói ra. Nghe được Cung Cô Phong chỉ có hư thánh nhị trọng, Liêu Vô Tà tâm tình khẩn trương, lúc này mới buông lòng một chút. Ngoại trừ tứ đại trưởng lão, còn có những cường giả khác sao? Liêu Vô Tà ánh mắt quét về phía các Cựu Hoa môn đệ tử. Ngoại trừ bốn đại trưởng lão, tu vi cao nhất chính là tông chủ, đạt đến hư thánh ngũ trọng. Lần này mở miệng nói chuyện chính là một tên khác Cựu Hoa môn đệ tử. Kế tiếp Liêu Vô Tà lại hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Cựu Hoa môn tin tức, cơ bản rõ ràng Cựu Hoa môn thực lực tổng hợp. Tông chủ tu vi cao nhất, đạt đến hư thánh ngũ trọng, dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi tông môn, để tránh lọt vào đối địch tông môn đánh lén. Thứ yếu chính là tứ đại hư thánh trưởng lão, từ phương thì hiện ra trong miệng biết được, tứ đại trưởng lão lúc bình thường, một mực bế quan, rất ít quan hệ tông môn sự tình. Cho nên bốn đại trưởng lão trước mắt đối với hắn rất khó cấu thành uy hiếp. Ba vị trưởng lão khác chắc chắn sẽ không thay Cung Cô Phong ra mặt, nếu như chỉ là đối phó Cung Cô Phong một người, Liêu Vô Tà chưa hẳn liền không có phần thắng. Dựa theo các ngươi phỏng đoán, Cửu Hoa môn sau khi nhận được tin tức lại phái ai đến đây? Liêu Vô Tà đối với Cửu Hoa môn chắc chắn không có phương thì hiện ra bọn hắn quen thuộc, để cho bọn hắn dự đoán một chút, Cửu Hoa môn lại phái ai đến đây? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Liêu Vô Tà nhất định phải sớm làm tốt dự phòng. Hẳn là sẽ phái vài tên hợp đạo cảnh cùng chủ thần cảnh đến đây tìm tòi hư thực. Phương thì hiện ra trầm tư một lát sau, đưa ra đáp án của mình. Cùng Liêu Vô Tà dự đoán không sai biệt lắm, Cung Cô Phong đang lúc bế quan xung kích hư thánh tam trọng, ba vị trưởng lão khác tự nhiên là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, sẽ không dễ dàng ra tay. Đem bọn hắn đều ấn xuống đi. Liêu Vô Tà vung tay lên, để cho người ta đem Phương thì hiện ra bọn hắn nuốt vào địa lao. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liêu Vô Tà trước tiên tiến đến thăm hỏi Lôi Mạc Quân. Cùng phía trước so sánh, tình huống ác liệt một chút, có thể là mang thai quan hệ, trong bụng hài nhi đang không ngừng hấp thu trong cơ thể của Lôi Mạc Quân tinh hoa. Liêu Vô Tà lúc này lấy ra thiên địa tinh nũ, đưa vào Lôi Mạc Quân bên miệng. Lôi Mạc Quân nếu so với trước kia gầy đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy Liêu Vô Tà, khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta đã tìm được cứu chữa biện pháp của ngươi, lại cho ta một đoạn thời gian, ta chắc chắn có thể chữa khỏi ngươi. Liêu Vô Tà nhẹ nhàng đem Lôi Mạc Quân ôm vào trong ngực, uy phía dưới thiên địa tinh nũ sau, Lôi Mạc Quân khí sắp đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Yên tâm đi, ta không chết được. Lôi Mạc Quân nhẹ nhàng rúc vào Liêu Vô Tà trong ngực, rất hưởng thụ cái này khó được vuốt ve an ủi. Theo thiên địa tinh nũ không ngừng hòa tan, Lôi Mạc Quân cả người khí sắc hoàn toàn khôi phục, cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là chân linh vẫn còn bị hao tổn trạng thái. Dịu ta. Trong khoảng thời gian này, một mực nằm trên giường không dậy nổi, Lôi Mạc Quân cảm giác thân thể của mình sắp mất đi chi giác, để cho Liêu Vô Tà dịu nàng ra ngoài đi một chút. Đỡ Lôi Mạc Quân, đi tới trong sân, cảm thụ lâu ngày không gặp dương quang, Lôi Mạc Quân tâm tình thật tốt. Ta dự định đi Lôi ra một chuyến. Hai người ngồi ở trên băng ghế đá, Liêu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, ta cùng đi với ngươi. Thiên điệu tinh nũ để cho cơ thể của Lôi Mạc Quân khôi phục hơn phân nửa, dự định bồi Liêu Vô Tà cùng một chỗ trở về. Hảo. Liêu Vô Tà gật đầu một cái. Lôi gia trưởng lão biết được Liêu Vô Tà muốn đi Lôi gia, trước tiên đem tin tức truyền lại cho gia tộc, để cho gia tộc bên kia làm tốt chuẩn bị nên đón. Lúc chạm vào tối, Liêu Vô Tà trở về chính mình cư trú biệt tử, cùng chư vị thê tử gặp mặt một lần, lại chỉ điểm một phen Liêu Viễn Chí cùng Liêu Tâm tu vi của bọn hắn, kết thúc đã là lúc đêm khuya. Hôm sau rạng sáng, Lôi Mạc Quân sớm đã thay đổi áo quần mới tinh, Lôi gia trưởng lão bảo vệ ở một bên. Chúng ta xuất phát. Lần này đi tới Lôi gia, Liêu Vô Tà không có khiến người khác tùy hành, chỉ đem lấy Lôi Mạc Quân cùng Lôi gia trưởng lão. Hắn cũng không phải là đi tới Lôi gia làm khách, mà là còn có sự tình khác. Trong truyền tống trận, Liêu Vô Tà đem Lôi Mạc Quân ôm vào trong ngực, giảm bớt không gian pháp tắc đối với nàng nhục thân tạo thành tổn thương. Chương 4174, Lôi chi bản nguyên, 1, chương 4174, Lôi chi bản nguyên, 1. Sau nửa canh giờ, ba người bước ra truyền tống trận, Lôi gia cao tầng sớm đã chờ đợi thời gian dài. Gặp qua Lôi thúc thúc cùng các vị trưởng bối, nhìn thấy Lôi gia cao tầng, Liêu Vô Tà vội vàng ôm quyền hành lễ. Lôi Vân đã sớm mong mỏi cùng trông mong, mang theo Lôi gia cao tầng tự mình ra nên tiếp. Mau mau mời đến. Lôi Vân lôi kéo Liêu Vô Tà liền hướng Lôi gia đại điện đi đến, liền một bên nữ nhi đều không để mắt đến. Liêu Vô Tà đánh giết thượng vực tu sĩ, thành lập hộ vệ đội, cứu vớt trung tam vực mấy trăm vạn tu sĩ, chuyện này sớm đã tại trung tam vực truyền ra. Một hồi hàn huyên sau, Liêu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề. Lôi thúc thúc, ta lần này tới là có một chuyện muốn nhờ. Liêu Vô Tà đứng người lên, một mặt vẻ cung kính. Liêu Hiển Chất có chuyện gì cứ việc phân phó. Lôi Vân ra hiệu Liêu Vô Tà không cần khách khí như thế. Mặc dù nữ nhi trong bụng mang Liêu Vô Tà hài tử, nhưng bọn hắn ở giữa còn không có cử hành hôn lễ, cho nên vẫn là lấy phổ thông xưng hô xứng. Ta tu luyện Bá Lôi Thần Thể Quyết cần một môn lôi thuộc tính công kích pháp môn, không biết Lôi gia có hay không tương tự thánh bảo thuật. Liêu Vô Tà lời thuyết minh ý đồ của mình. Hắn bây giờ chỉ có một thân thánh lôi chi lực, lại không có tương ứng công kích pháp môn, không cách nào đem thánh lôi chi lực tối đại hóa. Nghe xong Liêu Vô Tà yêu cầu, Lôi Vân cùng với Lôi gia cao tầng toàn bộ lâm vào trầm mặc. Bọn hắn Lôi gia xác thực nắm giữ mấy môn lôi đạo pháp môn, chỉ có điều những pháp môn này uy lực đồng dạng, bằng không thì bọn hắn sớm đã lấy ra. Thực không dám dâu dếm, chúng ta Lôi gia nắm giữ mấy môn lợi hại thánh bảo thuật, ngươi cũng kiến thức qua, uy lực rất bình thường, không cách nào phối hợp Bá Lôi Thần Thể Quyết. Lôi Vân trên mặt thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Bá Lôi thần thể quyết rõ ràng còn có nguyên bộ tương ứng công kích pháp môn, chẳng lẽ môn này nhục thân pháp quyết cũng không phải là các ngươi Lôi ra sáng tạo? Liêu Vô Tà nhíu mày lại, theo hắn đối với Bá Lôi thần thể quyết lý giải càng ngày càng khắc sâu, hắn vô cùng rõ ràng, bộ này nhục thân công pháp hẳn còn có một bộ đối ứng công kích pháp môn. Môn này Bá Lôi thần thể quyết là chúng ta Lôi ra trong lúc vô tình từ Lôi Liên trong cốc phát hiện, chúng ta Lôi ra tu luyện sau đó phát hiện vô cùng phù hợp chúng ta Lôi ra thể chất, chuyện này chỉ có chúng ta Lôi ra cao tầng biết được. Lôi Vân hạ giọng, lời thuyết minh Bá Lôi thần thể quyết từ đầu tới. Ta có thể đi Lôi Liên cốc xem sao? Lôi ra Lôi Liên cốc, Liêu Vô Tà sớm đã có nghe thấy, Thánh Lôi tinh chính là Lôi Liên cốc sản phẩm. Phía trước vây công Thiên Đạo hội thời điểm, sát ra còn có cung gia bọn hắn, vẫn ngấp nghé Lôi ra Lôi Liên cốc. Ta này liền để cho người ta an bài một chút. Lôi Vân lập tức phân phó, để cho người ta chuẩn bị mở ra Lôi Liên cốc. Thường ngày thời điểm, Lôi Liên cốc một năm mới mở ra một lần, thời gian khác, bất luận kẻ nào cấm tới gần. Nửa canh giờ trôi qua, Lôi Vân đứng người lên, mang theo Liêu Vô Tà, còn có Lôi ra vài tên trưởng lão, hướng Lôi ra một chỗ bí ẩn sơn mạch chạy tới. Dọc theo đường bên trên, nhìn thấy rất nhiều Lôi ra đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà thời điểm, toát ra vẻ kính sợ. Bảy đại thượng cổ gia tộc, tam đại hoang cổ gia tộc, bây giờ chỉ có Lôi ra, Diệp ra, cùng với Đế ra sống sót tiếp, gia tộc khác đều che diện, đây hết thệ cũng là Liêu Vô Tà một người làm. Đi ước chừng thời gian uống cạn chung trà, phía trước bầu trời truyền đến từng trận tiếng cạch, vô số Lôi Vân tụ tập, đem phương viên mấy vạn dặm san thành bình địa. Phía trước chính là Lôi Liên cốc cửa vào, chúng ta Lôi ra lão tổ tối đa chỉ có thể xâm nhập biên giới 30 trượng, càng đi vào trong, thánh lôi chi lực càng mạnh, ngươi nếu là đi vào, nhớ lấy không thể lỗ mãng, cơ thể một khi không chịu nổi, lập tức lui lại. Lôi Vân chỉ về đằng trước một tòa vực sâu, hướng về phía Liêu Vô Tà nói. Lôi Liên cốc cụ thể lớn bao nhiêu, Lôi Vân cũng không rõ ràng, chỉ biết là Lôi Liên cốc phương viên ngàn trượng, không có một mảng cỏ. Trước kia lão tổ xâm nhập Lôi Liên cốc, mang ra một khối lôi thạch, phía trên điêu khắc hoàn chỉnh Bá Lôi thần thể quyết, từ đó về sau, Lôi ra thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bị thánh lôi đánh trúng lôi thạch, quanh năm suốt tháng phía dưới, tạo thành thánh lôi tinh, khu vực biên giới thánh lôi tinh đã sớm bị Lôi ra thu thập không còn một ngống, mấy năm này sản xuất thánh lôi tinh càng ngày càng ít. Siêu. Liêu Vô Tà thi triển tiêu diêu bộ, hướng Lôi Liên cốc cửa vào lao đi. Trong khoảnh khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Gia chủ, người nói Liêu công tử có thể đi vào Lôi Liên cốc chỗ sâu sao? Liêu Vô Tà sau khi rời đi, Lôi ra đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Trước kia lão tổ chỉ là đem Bá Lôi thần thể quyết tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể xâm nhập 30 trượng. Hắn đã đem Bá Lôi thần thể quyết tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong, ít nhất có thể xâm nhập 100 trượng, cũng có thể mang về niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Vân chi phía trước hỏi thăm qua Liêu Vô Tà, Bá Lôi thần thể quyết tu luyện tới tầng thứ mấy, Liêu Vô Tà cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Liêu Vô Tà cảm giác bốn phía thiên địa quy tắc càng ngày càng loạn, vô tận thánh lôi từ trên trời giáng xuống, hắn giờ phút này giống như rơi vào bạo lôi vực sâu. Đây chỉ là khu vực bên ngoài, thánh lôi chi lực liền như thế mạnh, mỗi một đạo lôi điện rơi xuống, toàn thân truyền đến tê tê dại dại cảm giác. May mắn ta đã trải qua thập lệnh mâu cùng hồng ma thánh lôi, điểm ấy thánh lôi chi lực còn không cách nào đối với ta cấu thành uy hiếp. Cảm thụ thân thể biến hóa, Liêu Vô Tà bước kiên định bước chân, hướng Lôi Liên cốc chỗ sâu từng bước một đi đến. Khu vực biên giới còn có rất nhiều giải rác tảng đá, quanh năm suốt tháng bị thánh lôi rèn đúc, đã có không ít lôi thạch tiến hóa thành thánh lôi tinh. Liêu Vô Tà không có thu lấy, ánh mắt nhìn về phía Lôi Liên cốc chỗ sâu. Vẹn vẹn một mắt, liền cảm nhận được trước nay chưa có tim đập nhanh, phản phất Lôi Liên cốc chỗ sâu, ngủ đông một tôn ngập trời cự thú, có thể cắn nuốt thiên địa bên trong hết thảy. Hít sâu một hơi, bước kiên định bước chân, tại ngàn vạn thánh lôi rèn luyện phía dưới, Liêu Vô Tà mỗi đi một bước, trên mặt đất liền thêm ra một đạo dấu chân. Thánh lôi càng ngày càng mạnh, mỗi một đạo lôi xả uy lực không thua gì kiếp lôi, đổi lại thông thường tử kiếp cảnh tu sĩ đi vào, sớm đã hóa thành một đống cho bụi. Chương 4174, Lôi chi bản nguyên 2, chương 4174, Lôi chi bản nguyên 2, ầm ầm. Thánh lôi chi lực càng ngày càng mạnh, mỗi một đạo thánh lôi rơi xuống, trên mặt đất liền thêm ra một đạo hố sâu, số lớn đá vụn giống như hạt mưa, điên cuồng bắn về phía bốn phía. Vận chuyển Bá Lôi thần thể quyết hấp thu trong trời đất thánh lôi chi lực, Liêu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình chi lực đang nhanh chóng đề thăng. Mượn nhờ nơi này thánh lôi chi lực, cũng có thể để cho Bá Lôi thần thể quyết tăng lên tới đệ thất trọng, dạng này nhục thể của ta liền có thể xé mở thiên địa gông cùng xiềng xích, sớm tiến vào hợp đạo cảnh. Liêu Vô Tà âm thầm nói, theo lý thuyết, chỉ có kinh nghiệm sinh tử hai kiếp cảnh mới có thể thành công hợp đạo. Cái này cũng là Liêu Vô Tà nhục thân cảnh giới chậm chạp không cách nào tiến vào hợp đạo cảnh nguyên nhân, chịu đến thiên địa quy tắc chế ước. Muốn đánh vỡ thiên địa quy tắc cơ thúc, liền muốn đánh phá thiên địa cực hạn, tiếp nhận thường nhân không thể tiếp nhận đau đớn. Bất chi bất giác xâm nhập 100 trượng, thánh lôi chi lực đột nhiên chất biến. Ngoại vi phóng thích ra thánh lôi chi lực vô cùng đông đúc, tiến vào chỗ sâu, rơi xuống thánh lôi tương phản không có nhiều như vậy, nhưng mỗi một đạo thánh lôi chi lực, muốn so ngoại vi cường hành không chỉ gấp 10 lần. Lôi chi bản nguyên. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện trong trời đất trôi nổi số lớn lôi chi bản nguyên, mỗi một đạo lôi chi bản nguyên giống như là nhún nhảy hồ quang điện, những nơi đi qua, không gian không ngừng mà mẹo. Thật không nghĩ tới, Lôi Liên cốc chỗ sâu, thế mà sinh ra lôi chi bản nguyên, chỉ cần ta có thể đem luyện hóa, tuyệt đối có thể để cho nhục thân tăng lên tới hợp đạo cảnh. Phía trước Liêu Vô Tà còn sầu lấy như thế nào để cho nhục thân tấn thăng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lôi chi bản nguyên. Không có gấp tiếp tục thâm nhập sâu, mà là khoanh chân ngồi xuống, hấp thu trong trời đất lôi chi bản nguyên. Chém giết Cửu Hoa môn đệ tử, tin tưởng không cần bao lâu, Cửu Hoa môn liền sẽ phái cao thủ đến đây, lưu cho Liêu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, hắn muốn hết tất cả năng lực tăng cường chính mình tu vi. Cái này cũng là hắn đến đây lôi ra nguyên nhân chủ yếu, đem thánh lôi một đạo tu luyện được, dạng này đối mặt mình tầm thường hợp đạo cảnh cũng có sức đánh một trận. Lôi chi bản nguyên chính là thánh lôi tinh hoa, kinh nghiệm vạn đạo thánh lôi rèn luyện mới có thể sinh ra một tia lôi chi bản nguyên. Bốn phía lơ lửng lôi chi bản nguyên nhiều đến mấy ngàn mai, cái này lôi liên cốc tồn tại ít nhất cũng có mấy chục năm. Bàn tay lớn bổ một cái lôi chi bản nguyên rơi vào Liêu Vô Tà lòng bàn tay. Suy suy suy, lôi chi bản nguyên không ngừng dãy rủa, Liêu Vô Tà cảm giác lòng bàn tay của mình chuyển đến kịch liệt nóng bỏng. Lòng bàn tay khu vực cư nhiên bị lôi chi bản nguyên làm bị thương, xuất hiện một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Không chần chờ chút nào, vận chuyển bá lôi thần thể quyết luyện hóa lòng bàn tay cái này lôi chi bản nguyên. Thánh lôi còn đang không ngừng mà buông xuống, mỗi một đạo thánh lôi rơi xuống, Liêu Vô Tà quanh thân liền ra chóp thịt bong. Theo thời gian trôi qua, lòng bàn tay lôi chi bản nguyên dần dần tan rã, triệt để bị Liêu Vô Tà luyện hóa. Nhục thân bị thánh lôi bổ trúng chỗ, truyền đến lốp bốp tiếng vang, Liêu Vô Tà nhục thân đang nhanh chóng thối biến. Đưa tay bắt được cái thứ hai lôi chi bản nguyên, lần này tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Rơi xuống thánh lôi, rất khó đối với Liêu Vô Tà nhục thân cấu thành uy hiếp, mỗi một đạo thánh lôi nện ở trên thân thể, đều biết chuyển đổi thành thánh lôi chi lực, bổ khuyết đến Liêu Vô Tà toàn thân. Bất chi bất giác hơn nửa ngày đi qua, canh giữ ở lôi nguyên cốc bên ngoài thành lôi vẫn bọn người lo lắng và phần. Lôi ra lão tổ trước kia tiến bảo, nhiều nhất chỉ đợi một canh giờ, Liêu Vô Tà cái này đều đi vào đã nửa ngày, bọn hắn làm sao không lo lắng? Gia chủ, Liêu công tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Lôi gia trưởng lão có chút đứng không yên, nhỏ giọng hỏi. Liêu công tử thủ đoạn ngập trời, lại đem bá lôi thần thể quyết tu luyện tới đệ lục trọng, lục thể của hắn sớm đã khác hẳn với thường nhân, lôi nguyên trong cốc thánh lôi chi lực, chưa hẳn liền có thể ngăn cản được Liêu công tử bước chân, chúng ta chờ sau đó đi chính là. Lôi vẫn như đinh chém sắt nói. Nghe được gia chủ nói như vậy, các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Nhoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, Liêu Vô Tà vẫn không có đi ra, lần này ngay cả Lôi vẫn trên mặt đều không bình tĩnh. Từ xưa đến nay, vẫn chưa nghe nói có người có thể tại lôi nguyên trong cốc chờ lâu như vậy. Phụ thân, muốn hay không phái người đi vào kiểm tra một chút? Lôi thần đỡ lấy tỷ tỷ xuất hiện trong đám người. Lôi Mạc Quân một mặt vẻ lo lắng, nàng mặc dù là lôi mẫu chuyển thế, nhưng vô cùng rõ ràng lôi nguyên cốc đáng sợ. Lúc còn rất nhỏ, nàng ngay tại lôi nguyên trong cốc tu luyện, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa ngày thời gian. Không nổi, nếu như Liễu công tử thật xảy ra vấn đề, Thiên đạo hội bên kia sớm đã có tin tức chuyển tới, chúng ta chờ sau đó đi chính là. Lôi vẫn hít sâu một hơi, thâm địa hướng về phía mọi người nói. Thiên đạo hội bên kia đã vì Liễu Vô Tà dựng lên hồn bi, nếu thật là xảy ra chuyện, Thiên đạo hội chắc chắn trước tiên biết được. Nghe được gia chủ nói như vậy, Lôi gia cao tầng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể canh giữ ở lôi bên cốc bên ngoài vây. Lôi bên trong cốc, Liêu Vô Tà đã luyện hóa 10 cái lôi chi bản nguyên, nhục thân vẫn như cũ không thể xông phá gông cùng xiềng xích. Chương 4175, tử kiếp cảnh lục trọng, 1, chương 4175, tử kiếp cảnh lục trọng, 1. Theo hút vào thể nội lôi chi bản nguyên càng ngày càng nhiều, lúc này Liêu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân mỗi một tấc lông tóc bên trong đều ẩn chứa kinh khủng thánh lôi chi lực. Tùy ý một cái thổ nạn, trung quanh thiên địa truyền đến từng trận âm thanh sấm sét. Một tia lôi lưu theo Liêu Vô Tà cái mũi phun ra, bắn ra từng đạo hồ quang điện, tràn diện vô cùng kinh khủng. Bên ngoài sân lôi vẫn cùng với lôi gia cao tầng, sớm đã lo lắng bất phần, đã phái người tiến đến ngoại vi xem xét, cũng không nhìn thấy Liêu Vô Tà. Cái này khiến lôi vẫn còn có lôi mạc quân bọn hắn càng là lòng nóng như lửa đốt. Lấy tu vi của bọn hắn, có thể đặt chân ngoại vi hơn 10 trượng, cũng đủ để nghịch thiên, chỗ càng sâu bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào. Các người mau nhìn lôi bên cốc bầu trời, đang tại tụ tập số lớn lôi vân. Lôi thần ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên lôi bên cốc phương hướng, đột nhiên phát giác được, lôi bên cốc bầu trời tụ tập lôi vân, nếu so với trước kia kinh khủng hơn nhiều. Chẳng lẽ hắn ở bên trong độ kiếp? Lôi gia đại trưởng lão nghi ngờ nói. Liêu Vô Tà bây giờ là tử kiếp cảnh ngũ trọng, mỗi một lần đột phá tu vi, đều biết tao ngộ kiếp lôi. Khủng bố như thế kiếp vân tụ tập, tăng thêm lôi bên cốc vốn là tụ tập thiên hạ thánh lôi chi lực, để cho lần này kiếp mây tạo thành thế bài sơn đảo hải, phảng phất có thể xé mở mảnh này thương thiên. Thật là đáng sợ kiếp lôi, không biết tỷ phu có thể hay không ngăn cản tới. Lôi thần nhỏ giọng nói. Lần trước sự tình sau đó, hắn là triệt để tán thành Liêu Vô Tà. Lôi lên trong cốc, Liêu Vô Tà bàn tay lớn bổ một cái, lại là 10 cái lôi chi bản nguyên bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Có thể hay không đột phá đến tử kiếp cảnh lục trọng, thì nhìn các ngươi. Liêu Vô Tà quát lạnh một tiếng. Hắn không chỉ có muốn đem nhục thân tăng lên tới hợp đạo cảnh, càng là muốn xông ra tử kiếp cảnh lục trọng. Cửu Hoa môn cùng với phục gia nguy cơ, để cho hắn như ngồi bàn trông, cần hết tất cả khả năng tăng cường chính mình tu vi. Quanh thân khí thế tăng mạnh, tử kiếp cảnh lục trọng đại môn đã hiện lộ ra, vô biên vô tận thánh lôi hội tụ thành lôi hải, muốn đem Liêu Vô Tà bao phủ. Ầm ầm, mỗi một đạo thánh lôi bên trong ẩn chứa hủy diệt sức mạnh, đổi lại khác sinh kiếp cảnh, sớm đã thân tử đạo tiêu. Liêu Vô Tà không chỉ có ngăn cản tới, còn mượn nhờ thánh lôi chi lực rèn luyện bản thân. Trong tay lôi chi bản nguyên đang không ngừng hòa tan, bổ khuyết đến trong thái hoang thành giới. Thánh lôi lực lượng phát tác đang nhanh chóng để thăng. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia thánh lôi tinh, không có chút gì do dự, tế ra thôn thiên thần đỉnh. Mấy trăm khối thánh lôi tinh bị hắn hút vào đi vào, hết thể luyện hóa. Ngoại vi thánh lôi tinh bên trong thánh lôi quy tắc chi lực cũng không phải hoàn chỉnh như vậy. Lôi nguyên cốc chỗ sâu thánh lôi tinh bên trong ẩn chứa cực mạnh thánh lôi phát tác, mỗi một đạo tráng kiện vô cùng. Tùy tiện một cái lấy đi ra ngoài, đều đủ để gây nên vô số người đi cướp. Lôi nguyên cốc đã tồn tại mấy chục năm, chỗ sâu tụ tập đến hàng vạn mà tính thánh lôi tinh, đây đều là đồ tốt. mười mấy mai lôi chi bản nguyên cấp tốc cùng Thái Hoang Thánh Giới dung hợp, làm cho cả Thái Hoang Thánh Giới nhấc lên lôi chi triều tịch. Tầng tầng lớp lớp, lôi điện giống như ngân hà thác nước, tại thương khung không ngừng tụ tập. Đang tại chữa trị nhục thân Dương Lễ Trạch cùng đang tu luyện Tần Nguyệt nhao nhao mở mắt ra, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khó tin. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, Dương Lễ Trạch bị Liêu Vô Tà thủ đoạn chấn kinh không dưới 3 lần. Giang giác, một đạo cường tráng thánh lôi buông xuống tại Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu, bổ đến Liêu Vô Tà choáng váng, trên đỉnh đầu sợi tóc lóe ra ánh sáng màu bạc. TTT, lôi xà du tẩu, không ngừng mà trải rộng toàn thân, để cho mỗi một tấc da thịt đắm chìm trong thánh lôi phía dưới. Trên thân thể quần áo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cổ đồng sắc làn da tại lôi điện rèn luyện phía dưới thẩm thấu ra hoàng sợ hàn quang. Bá lôi thần thể quyết sắp tấn thăng đến tầng thứ 7, chỉ cần vượt qua tầng này, liền có thể thuận lợi tiến vào hợp đạo cảnh. Liêu Vô Tà tăng nhanh tốc độ tu luyện, trong tay lôi chi bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, lần nữa chụp vào một bên khác lôi chi bản nguyên. Ở đây khoảng chừng mấy ngàn mai, đầy đủ Liêu Vô Tà hấp thu rất lâu. Trên bầu trời tụ tập lôi vân càng ngày càng kinh khủng, che khuất bầu trời, làm cho cả lôi liên cốc lập tức tối xuống, giống như ngày tận thế tới. Canh giữ ở ngoại vi lôi ra cao tầng, sắc mặt nghiêm trọng, tất cả mọi người lui lại 100 trượng. Lôi vân lúc này hạ lệnh, lôi liên cốc diện tích ước chừng làm lớn ra 13. Đây hết thể cũng là Liêu Vô Tà tạo thành. Hùng hậu thánh lôi phát tác, để cho Liêu Vô Tà ngưng tụ ra một khỏa thánh lôi chi tâm, đang không ngừng nhảy vọt. Ta vốn nghĩ tìm kiếm thích hợp lôi thuộc tính công kích pháp môn, không nghĩ tới ngưng luyện ra tới lôi đạo chi tâm, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Liêu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ. Hấp thu 100 mai lôi chi bản nguyên sau, cơ thể cuối cùng đạt đến trạng thái bão hòa, nhục thân tầng ngoài hàn quang, tiếp cận thực chất, tựa như một đạo sắp ra khỏi vỏ thần binh lợi khí, chuẩn bị đột phá. Liêu Vô Tà nhất cổ tác khí, không chỉ có muốn đột phá đến tử kiếp cảnh lục trọng, càng là muốn đem bá lôi thần thể quyết đột phá đến tầng thứ 7. Thể nội thiên lôi cuộn cuộn, hóa thành một tôn lôi long, trực tiếp vọt tới tử kiếp cảnh lục trọng đại môn. Ầm ầm, tử kiếp cảnh lục trọng đại môn truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu kiếp lôi càng ngày càng kinh khủng, mỗi một lần rơi xuống, quanh thân liền phát ra một đạo lôi quang. Thánh lôi lúc thể, vạn pháp quý nhất. Liêu Vô Tà dựa theo bá lôi thần thể quyết tầng thứ 7 phương pháp tu luyện, thành công đem vạn lôi chi lực toàn bộ dung hợp, tạo thành chân chính bá lôi thần thể. Chương 4175, tử kiếp cảnh lục trọng 2, chương 4175, từ kiếp cảnh lục trọng 2, tạch tạch tạch. Nhục thân nội bộ bắt đầu thể biến, thức tỉnh lôi đạo chi tâm sau, Liễu Vô Tà nhục thân, xương cốt, huyết mạch cùng với hắn nguyên thần đều sinh ra lôi chi ý chí. Lôi chi ý chí không thể xóa nhòa, là tất cả bản nguyên chi lực bên trong tồn tại khủng bố nhất. Liễu Vô Tà mặc dù hấp thu độc chi bản nguyên, cùng lôi chi bản nguyên so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Nhục thân tấn thăng một khắc này, thiên lôi của đãng, tạo thành chư thiên hạo kiếp, phô thiên cái địa thánh lôi, muốn đem Liễu Vô Tà cho bụi. Từ kiếp cảnh vượt ngang sinh kiếp cảnh, cưỡng ép đem nhục thân tăng lên tới hợp đạo cảnh. Cái này chính là nghịch thiên hành sự, Liêu Vô Tà đây là đang gây hấn với chư thiên. Vận mệnh của hắn sớm đã không nhận chư thiên gò bó, há có thể bị nho nhỏ chư thiên dẫm ở dưới chân. Phá cho ta. Liêu Vô Tà một tay chỉ thiên, một đạo kinh khủng lôi chi thần cảnh tạo thành hủy diệt chi quyền, hung hăng đánh về phía thiên cung. Vô tận kiếp lôi bị một quyền này chấn vỡ, lớn như vậy lôi liên cốc, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, trong cơ thể của Liêu Vô Tà khí thế bỗng nhiên một phát, tử kiếp cảnh lục trọng đại môn thành công bị chấn nát, vô tận tử kiếp cảnh phát tác, phô thiên cái địa mà đến. Số lớn hôn nguyên tinh hòa tan, tạo thành thiên địa thánh bảo khí, tập bổ Liêu Vô Tà thân thể. Từ tiêu giao môn truyền thừa chi địa, thu được số lớn thánh huyền tinh, chỉ là Liêu Vô Tà bây giờ tu vi thấp, căn bản là không có cách luyện hóa. Chỉ có đạt đến hợp đạo cảnh, mới có thể mượn nhờ thánh huyền tinh tu luyện. Thánh lôi tinh dựa vào hôn nguyên tinh, để cho Liêu Vô Tà cảnh giới cấp tốc kéo lên. Trong khoảnh khắc cơ vu, thì đến được tử kiếp cảnh lục trọng hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, quả thực là không thể tưởng tượng. Đã 3 ngày đi qua, Liêu công tử lại còn không có đi ra. Lôi ra cao tầng, sớm đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Từ ban sơ lôi vân dày đặc đến lôi vân tiêu thất, bọn hắn phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Mênh mông thánh lôi quy tắc chi lực đang không ngừng tràn ra ngoài, đã lan đến gần lôi ra khu vực. Đây là thánh lôi quy tắc chi lực, chúng ta nhanh hấp thu. Số lớn thánh lôi quy tắc chi lực bị Liêu Vô Tà một quyền đánh sơ sát, giống như quần quần thủy triều tuôn ra lôi bên gốc. Lôi ra cao tầng nhìn thấy như thế tinh khiết thánh lôi quy tắc, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lôi ra công pháp hấp thu thánh lôi bên trong sức mạnh. Nhất là những cái kia phổ thông đệ tử, bọn hắn liền tới gần lôi bên gốc tư cách cũng không có. Ai sẽ nghĩ đến, Liêu Vô Tà một quyền làm vỡ nát kiếp lôi, đem số lớn lôi chi thánh tắc đánh tan, giống như triều tịch cuốn về phía bốn phương tám hướng. Lôi ra cao tầng chìm đắm trong thế giới của mình. Không đến thời gian uống cạn chung trà, Lôi ra liền có vài trăm người thành công đột phá tu vi, thậm chí lĩnh ngộ hiếm thấy thánh lôi chi lực. Đây hết thể Liêu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn còn đang không ngừng mà củng cố cảnh giới. Từ trên bầu trời rơi xuống thánh lôi, đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mỗi một đạo thánh lôi rơi xuống, thế mà chủ động tránh đi thân thể của hắn, để cho Liêu Vô Tà rất là giật mình. Thái Hoang Thánh Giới bên trong Thánh Lôi Ngân Hà dần dần biến mất, Dương Lễ Trạch cùng Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục bế quan tu luyện. Thủy Tổ tụ nhận được Thánh Lôi chi lực rèn đúc, mỗi một cây cành cây phía trên lóe ra cổ lão hào quang. Liêu Vô Tà vận chuyển một chút công pháp, thể nội Thánh Lôi chi lực tựa như thủy triều, cấp tốc tuôn ra. Trung quanh thiên điệu đống nhiên sao động, một đạo trong suốt lôi chi thần cảnh cấp tốc bố trí xong. Đây chính là ta lôi chi thần cảnh sao? Cảm thụ thiên địa truyền đến biến hóa, Liêu Vô Tà âm thầm nói, thức tỉnh lôi đạo chi tâm, để cho hắn đối với lôi chi một đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cực sâu độ cao. trong lúc phất tay có thể điều động thiên địa thánh lôi vì chính mình chiến đấu. Về sau thời điểm đối địch, bằng vào cường đại lôi đạo chi tâm cũng đủ để nghiền ép đối thủ. Tiêu phí hơn nửa ngày, cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, đứng người lên, một hồi hồ quang điện lấp lóe, giống như một đạo đạo lôi xả mạnh mẽ đâm tới. Dù là Liễu Vô Tà sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy khủng bố như thế một màn, vẫn là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lực đạo thật là mạnh, nếu có thể tìm được tương xứng lôi chi pháp môn liền tốt. Liễu Vô Tà bây giờ chỗ điều động chỉ là thánh lôi chi lực thôi, chính là lôi chi thánh tắc ngưng kết mà thành, không có tương ứng công kích pháp môn xem như nguyên bộ, rất khó đem vi lực tối đại hóa. Hít sâu một hơi, trung quanh thánh lôi pháp tắc toàn bộ tiêu thất, kiểm tra thân thể một chút, xác định không có vấn đề gì sau, lúc này mới thay đổi một kiện mới tinh quần áo. Thánh lôi chi lực du tẩu tại gia thị tầng ngoài, lại có thể tạo thành một tầng thiên nhiên lồng phòng ngự. Về sau tao ngộ thời điểm công kích, có thể điều động thánh lôi chi lực, tạo thành thánh lôi áo giáp, có thể triệt tiêu một bộ phận công kích. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, trên mặt đất tán lạc mấy vạn mai thánh lôi tinh. Đại thủ đã qua, những cái kia thánh lôi tinh hết thảy bị Liêu Vô Tà thu vào tới. Lôi Mạc Quân là thê tử của mình, trong bụng còn mang con của mình, hắn tự nhiên không thể bạc đãi lôi ra. Những thứ này thánh lôi tinh mang đi ra ngoài, đủ để cho lôi ra cấp tốc phát triển. Ngoại trừ thánh lôi tinh, Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía những cái kia lôi chi bản nguyên. Lôi chi bản nguyên chính là lôi nguyên cốc căn cơ, nếu là thu sạch lấy, lôi nguyên cốc chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt, cuối cùng tạo thành một mảnh tử địa. Thu lấy hơn 100 mai, lúc này mới coi như không có gì, còn lại những cái kia lôi chi bản nguyên tiếp tục lưu lại lôi nguyên cốc, để cho hắn thanh nén, có lẽ có một ngày dựng dục ra tới lôi chi thánh nguyên cũng có thể. Thánh nguyên chi lực càng thêm thưa thớt, phóng nhãn toàn bộ thượng tam vực cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái thánh nguyên chi lực. Chương 4176, thanh phong dẫn lôi quyết 1. Chương 4176, thanh phong dẫn lôi quyết 1. Thu thập xong những vật này, Liêu Vô Tà tiếp tục tại lôi nguyên cốc đi dạo. Lúc này lôi nguyên cốc đã không cách nào đối với Liêu Vô Tà cấu thành bất cứ uy hiếp gì, như dẫm trên đất bằng, rất nhanh đến lôi nguyên cốc chỗ sâu nhất. Suy suy suy, người còn chưa tới, chỗ sâu truyền đến suy suy âm thanh, giống như là có vô số con côn trùng tụ tập cùng một chỗ cắn xé đồ vật gì. Liêu Vô Tà bước nhanh hơn, rất mau tới đến phát ra âm thanh chỗ. Chỉ thấy một khối ba người cao cự thạch lộ ra tại trước mặt Liêu Vô Tà, phía trên tảng đá lóe ra số lớn lôi văn, mỗi một đạo lôi văn dây dưa cùng nhau va chạm vào nhau, cuối cùng tạo thành tiếng xèo xèo. Thật là lớn thánh lôi thạch. Liêu Vô Tà trong đôi mắt toát ra một tia vẻ không dám tin. Khối này thánh lôi thạch đã hướng thánh lôi tinh tiến hóa, trong đó đã sinh ra kinh khủng thánh lôi thuộc tính, đây nếu là tiến hóa thành công, thậm chí có thể tiến hóa đi ra linh tính, cuối cùng hóa thành nhân hình. Xích lại gần xem xét, những văn lộ kia đang không ngừng dây dưa, khi thì hội tụ thành một bức họa, khi thì hóa thành số lớn lôi xả càng không ngừng du đậu. Đây là Liễu Vô Tà vẹn vẹn liếc mắt nhìn, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là khối này thánh lôi thạch rơi xuống nơi đây, mới dẫn tới thánh lôi, cuối cùng diễn biến thành lôi nguyên cốc. Liễu Vô Tà âm thầm lấy làm kỳ, số lớn thánh lôi chi lực lại là chịu đến cái này thánh lôi thạch ảnh hưởng, cuối cùng mới hội tụ ở này. Khi Liễu Vô Tà ngón tay đụng vào thánh lôi thạch một khắc này, phía trên những văn lộ kia cấp tốc khép lại, phản phất nhận lấy kinh hãi, cái này khiến Liễu Vô Tà càng là giật mình không thôi. Quả nhiên như ta suy đoán như thế, cái này thánh lôi thạch quanh năm suốt tháng hấp thu thánh lôi tinh hoa, đã sinh ra một tia linh trí, chỉ là tia linh trí quá yếu ớt, không có một mấy trăm vạn năm, mơ tưởng tiến hóa đi ra thần linh. Liễu Vô Tà vội vàng thu về bàn tay, tiếp tục xem xét cái này thánh lôi thạch, luôn cảm giác phía trên những đường vân này, tựa hồ ẩn chứa đồ vật gì. Chẳng lẽ những đường vân này ghi chép là một thiên cao thâm thánh lôi chi thuật? Một cái ý tưởng to gan tại Liêu Vô Tà trong đầu sinh sôi. Lôi ra bá lôi thần thể quyết chính là từ lôi bên cốc bên ngoài vây tìm được, lôi vẫn từng nói tới, tựa như là khắc họa tại một khối thánh lôi thạch phía trên. Khối này thánh lôi thạch rõ ràng muốn so ngoại vi khối kia càng lớn, phía trên khắc họa đường vân càng nhiều. Để tránh bỏ lỡ cái gì, Liêu Vô Tà lần nữa nô ra bàn tay, nhấn tại thánh lôi thạch phía trên, câu thông phía trên đường vân. Tất nhiên thánh lôi thạch đã sinh ra một chút linh tính, cũng có thể từ trong lĩnh ngộ ra tới cái gì. Theo những văn lộ kia không ngừng dây dưa, Liễu Vô Tà thông qua thiên đạo thần thư dần dần đem những đường vân này sâu chối tiếp đi ra. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, trong những văn lộ này ẩn chứa một môn cao thâm thuật pháp. Chỉ là môn thuật pháp trước mắt lộn xộn, cần Liễu Vô Tà không ngừng chỉnh lý. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, lôi ra bên kia cao tầng hấp thu số lớn thánh lôi pháp tắc sau, làm cho cả lôi ra thực lực ước chừng tăng lên nhiều gấp đôi. Ngắn ngủi mấy ngày, để cho lôi ra xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây hết thảy cũng là Liễu Vô Tà công lao. Đã năm ngày, Liễu công tử lại còn không có đi ra. Lôi ra cao tầng ra khỏi tu luyện, ánh mắt nhìn về phía lôi nguyên cốc thời điểm, tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn lôi ra có thể có lần này tạo hóa, may mắn mà có Liêu Vô Tà. Ngày thứ 6 thời điểm, Liêu Vô Tà quanh thân vô căn cứ bốc lên số lớn hồ quang điện, một chút xíu thanh phong chậm chậm thổi qua. Đây là thanh phong dẫn lôi quyết, bên trong lần chứa thánh lôi công kích diệu pháp. Đi qua Liêu Vô Tà một ngày một đêm tìm đòi, cuối cùng đem những đường vân này sửa sang lại, lại là một môn lợi hại dẫn lôi quyết. Thanh phong dẫn lôi quyết cũng không chiêu thức cố định, thông qua đối với thánh lôi linh ngộ, có thể điều động tiên địa thánh lôi cho mình dùng, vừa có thể lấy hóa quyền, cũng có thể hóa trưởng, làm đến vô chiêu thắng hữu chiêu. Thật là cao thâm pháp môn, lĩnh ngộ được chỗ sâu, có thể hóa thân lôi đỉnh thế giới, dù cho là hợp đạo cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi thánh lôi luân phiên xung kích. Liêu Vô Tà thu hồi bàn tay của mình, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới trong cái này thánh lôi thạch, đi chép một môn lợi hại như thế lôi thuộc tính công kích pháp môn. Phía trước ta liền hoài nghi, bá lôi thần thể quyết còn có một bộ tương ứng công kích pháp môn, cái này thanh phong dẫn lôi quyết, hẳn là cùng bá lôi thần thể quyết thuộc về cùng một người sáng tạo, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Liêu Vô Tà lĩnh ngộ ra tới Thanh Phong dẫn lôi quyết sau, âm thầm nói: "Nên rời đi, lâu như vậy đi qua, không biết Cửu Hoa môn cao thủ phải chăng đến Trung Tam vực." Liêu Vô Tà không có xê dịch Thánh Lôi Thạch, để cho hắn tiếp tục hấp thu Thánh Lôi tinh hoa. Quay người hướng Lôi Nguyên Quốc bên ngoài vây đi đến, bây giờ Lôi gia cao tầng gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn lại vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy Liêu Vô Tà bình an đi tới, Lôi gia cao tầng một tiếng xào xạc, toàn bộ vây lại, để cho chư vị lo lắng. Liêu Vô Tà sau khi ra ngoài, có thể cảm nhận được Lôi gia những người kia bắn tới lo lắng chi tình, đội vàng hướng đám người ôm quyền. Một đoàn người trở lại Lôi gia đại điện, Liêu Vô Tà cũng không khách khí, lấy ra số lớn Thánh Lôi tinh cùng với Lôi chi bản nguyên, giao đến Lôi Vấn trong tay. Chính mình lưu lại một bộ phận, còn lại toàn bộ giao cho Lôi gia. Lôi gia quật khởi, đối với chính mình cũng không chỗ xấu. Nhìn thấy trắng toát Thánh Lôi tinh cùng với Lôi chi bản nguyên, Lôi gia cao tầng kích động đến nói không ra lời. Liêu công tử, ngươi đối với Lôi gia ân tái tạo, chúng ta thật sự là không thể báo đáp. Lôi gia đại trưởng lão đứng ra, nói xong cũng muốn đối Liêu Vô Tà không lưng túi người chào. Có những thứ này hoàn chỉnh Thánh Lôi tinh cùng với Lôi chi bản nguyên, tin tưởng lấy Lôi gia nội tình, rất nhanh liền có thể sinh ra càng nhiều cường giả, thậm chí có thể sinh ra sinh kiếp cảnh tu sĩ. Chương 4176, Thanh Phong dẫn Lôi quyết 2, chương 4176, Thanh Phong dẫn Lôi quyết 2, nhìn xem Liêu Vô Tà vì Lôi gia làm nhiều như vậy, Lôi Mạc Quân trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm. Lôi bá phụ, để phòng Cửu Hoa môn người đánh lén, ta cần mau chóng đuổi trở về, liền không tại Lôi gia dừng lại quá nhiều. Liêu Vô Tà lấy ra Thánh Lôi tinh cùng Lôi chi bản nguyên sau, đứng người lên, hướng Lôi Vân ôm quyền. "Hảo, ta đưa các ngươi." Lôi Vân không có giữ lại, liên quan tới Liêu Vô Tà chém giết Cửu Hoa môn đệ tử sự tình, sớm đã tại Trung Tam vực truyền ra. Thừa bực cho dù là Tam Lưu tông môn, cũng không phải Trung Tam vực siêu nhất Lưu tông môn có khả năng ngăn cản, nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Cưới truyền tống trận, Liêu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân còn có Lôi gia nhị trưởng lão, trở về Thiên Đạo hội. Lúc trên đường, Liêu Vô Tà ý thức đi tới Thái Hoang thành giới. "Dương Tiền Bối, thân thể của ngươi còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục?" Liêu Vô Tà ý thức hóa thành bản thể, đi tới Dương Lễ Trạch trước mặt, mở lời hỏi đạo. Hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp Dương Lễ Trạch, nó mục đích là mượn nhờ tu vi của hắn, trợ giúp chính mình ngăn cản được phục gia xung kích. Cửu Hoa môn xuất hiện, hoàn toàn là ngoài ý liệu. Tất nhiên cung gia còn có hậu duệ tại Thượng Tam vực, cái kia Sắc gia, Lưu gia, Triển gia, Bạch gia, hẳn là cũng có hậu duệ tại Thượng Tam vực đứng vững gốc chân, tin tưởng rất nhanh cũng biết phái người đến đây. Mặc dù hắn đột phá đến tử kiếp cảnh lục trọng, lại nắm giữ Thanh Phong dẫn Lôi quyết, đối mặt hợp đạo cảnh cùng chủ thần cảnh, vẫn như cũ không có gì phần thắng. Nhanh nhất còn muốn 10 ngày. Dương Lễ Trạch kỳ thực cũng rất gấp. Nếu là Liêu Vô Tà chết, khôi phục tiêu giao môn hy vọng liền triệt để phá diện. Chấn hồn đinh đối với hắn tứ chi tổn thương quá sâu, muốn triệt để trừ tận gốc, nhanh nhất cũng cần 1 tháng thời gian. Coi như tứ chi của hắn khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cùng cảnh giới cũng rất khó trong thời gian cực ngắn đạt đến đủ nhất thịnh thời kỳ, còn cần một đoạn thời gian tới chậm rãi chữa trị. Phương lúc hiện ra bọn hắn tử vong một khắc này, Cửu Hoa môn liền đã khởi động phương án. Tông môn cao tầng quyết định điều động một cái chủ thần cảnh, 5 tên hợp đạo cảnh đệ tử đi tới, muốn biết ai dám can đảm giết bọn hắn Cửu Hoa môn đệ tử. Thừa bực khoảng cách Trung Tam vực đường đi xa xôi, liền xem như cưỡi phi thuyền cũng cần 7-8 ngày tả hữu thời gian. Liêu Vô Tà ngày đó từ Thượng vực trở về, ước chừng hao tốn nửa tháng. Về mặt thời gian mà tính, Cửu Hoa môn cao thủ hẳn là liền tại đây 1-2 ngày liền có thể đến. Cái này cũng là Liêu Vô Tà vì cái gì vội vã như thế trở về Thiên Đạo hội nguyên nhân. Phục gia bên kia, bọn hắn trọng điểm điều tra Thượng vực tu sĩ, từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi thiếu chủ chết bởi Trung Tam vực tu sĩ chi thủ. Theo thời gian trôi qua, Phục gia nhất định sẽ đem trọng tâm chuyển rời đến Trung Tam vực. Cửu Hoa môn không đáng sợ. Đáng sợ là Phục gia, bọn hắn đứng sau lưng tông tộc, đây chính là Thượng Tam vực gia tộc siêu lớn. Trong tộc không chỉ có số lớn hư thánh cường giả, bán thánh cường giả cũng không phải số ít. Đối mặt đội hình như vậy, liền xem như Dương Lễ Trạch toàn bộ chữa trị, cũng rất khó ngăn cản được. Chủ nhân, muốn thủ hộ Thiên Đạo hội, chỉ có một cái biện pháp. Tố Nương trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, một mực mượn nhờ Thiên Đạo thần thư thôi diễn thiên hạ đại thế, như thế nào trợ giúp chủ nhân hóa giải nguy cơ trước mắt? Biện pháp gì? Liêu Vô Tà đội vàng mở miệng hỏi. Chủ nhân còn nhớ rõ, ngày đó cứu Duy Quỳnh bọn hắn, rót vào trong cơ thể giới vực chi lực sao? Chỉ cần chủ nhân thu được số lớn giới vực chi lực, tất nhiên có thể trở thành một vực chi chủ, đến lúc đó liền xem như thượng vực đỉnh cấp cường giả tới, tại chủ nhân giới vực bên trong, mơ tưởng giết chết chủ nhân, bằng vào giới vực chi lực, cũng có thể thủ hộ Thiên Đạo hội. Tố Nương nghĩ đến tinh vực một màn, lại tổng hợp phía trước hấp thu giới vực chi lực, lúc này mới nghĩ tới biện pháp này. Ta cũng nghĩ qua thông qua thu được số lớn giới vực chi lực, từ đó thu hoạch được giới vực tán thành, trở thành một vực chi chủ, chúng ta vực không phải tinh vực, cương vực biết bao chỉ lớn, cao thủ đến không hết, bây giờ tam vực sáp nhập, muốn trở thành giới vực chi chủ, càng là khó như lên trời. Cần số lượng cao giới vực chi lực, còn muốn làm ra cứu vớt giới vực sự tình, mới có thể thu được giới vực tán thành. Liêu Vô Tà bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn thu được không thiếu giới vực chi lực, cùng lớn như vậy cương vực so sánh, điểm ấy giới vực chi lực giống như hạt cát trong sa mạc. Trước kia tiên giới cường giả tiến công tinh vực, dẫn đến tinh vực dân chúng lầm than, số lớn tu sĩ chết đi, cuối cùng tinh vực tự chủ kích phát tinh vực chi lực, phàm là thủ hộ tinh vực tu sĩ đều thu được tinh vực chi lực gia trì. Lúc đó Liêu Vô Tà bằng vào sức một mình, chặn lại tiên giới tu sĩ xung kích, cuối cùng thu được tinh vực tán thành, trở thành một đời tinh chủ. Thời điểm chiến đấu, có thể điều động toàn bộ sức mạnh của tinh vực, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Trung Tam vực cương vực to lớn vô cùng, bây giờ Trung Tam vực cũng không chịu đến sinh tử tồn vong nguy cơ, cho nên muốn thu được giới vực tán thành, phi thường khó khăn. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nghe được chủ nhân phân tích, Tố Nương đôi mi thanh tú cau lại, đây là nàng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Thiên đạo hội ta ngược lại không phải rất lo lắng, phục gia nhất thời được khắc, không sẽ phái hư thánh cường giả đến đây, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu, hay là muốn trải qua cửu hoa môn nguy cơ. Liêu Bồ Tát suy tư một lát sau, chậm rãi nói: "Chương 4177, chủ thần đột kích, 1, chương 4177, chủ thần đột kích, 1, thuận lợi trở về Thiên đạo hội, hết thảy không việc gì." Nhận được Liêu Bồ Tát mang về số lớn tài nguyên, bây giờ Thiên đạo hội, vinh cường mã tráng, hồng tê thực lực của bọn hắn đang tại đột nhiên tăng mạnh, đã có người thành công bước vào nửa bước hợp đạo cảnh. Tin tưởng không cần bao lâu, Vân Tiêu Bí cảnh độ hóa trong những người này, liền có thể sinh ra 3 tôn đến 5 tôn hợp đạo cảnh cường giả. Vô Tà, thu đến tin tức mới nhất, Sát gia, Lưu gia, Triển gia, Bạch gia phụ cận, có không ít thượng bậc tu sĩ bồi hồi, ta hoài nghi là cái này mấy đại gia tộc hậu duệ xuất hiện. Vừa trở về không bao lâu, Nam Cung Liêu Cơ đã tìm được Liêu Vô Tà, đem mấy ngày nay thăm dò tin tức đúng sự thật hồi báo. Người tiếp tục phái người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, vừa có tình huống, trước tiên hồi báo. Liêu Vô Tà trầm ngâm phút chốc, để cho Nam Cung Liêu Cơ tạm thời không cần đả thảo kinh xà, hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngày thứ hai, thiên cung mây đen dày đặc, tỏ rõ có chuyện lớn xảy ra. Một chiếc cực lớn phi thuyền từ xa tới gần, rất nhanh đến Thiên đạo hội bầu trời. Kịch liệt tiếng xé gió kinh động đến phụ cận mấy tòa thành trì tu sĩ. Phi thuyền xuyên qua mây đen, dừng lại ở Thiên đạo hội lối vào, kinh khủng khí lãng lan lộn, đem trong vòng nghìn dặm mây đen chấn vỡ, để cho bầu trời trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Lại có cao thủ đến Thiên đạo hội, không biết lần này là địch hay bạn. Phụ cận thành trì tu sĩ đang nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Liêu Bồ Tát đang tại trong sân, chỉ đạo Liêu Viễn Chí cùng Liêu Tâm còn có Liêu Khả Khuynh tu luyện, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để cho hắn ngừng động tác trên tay. "Xa đến, ngươi chiếu cố tốt hai cái muội muội." Liêu Bồ Tát nói xong, tung người nhảy lên, cơ thể xuất hiện tại trên trời cao. Hồng Tê bọn người sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người tay cầm binh khí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa phi thuyền. Kỳ quái là, phi thuyền dừng lại chén trà nhỏ thời gian, cũng không có người xuất hiện, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Chư vị đường xa mà đến, chẳng lẽ dự định vẫn luôn không chịu hiện thân tương kiến sao? Liêu Bồ Tát ánh mắt rơi vào trên thuyền bay, chiếc này phi thuyền bất luận là kiểu dáng, vẫn là hệ thống phòng ngự, xa muốn so phương lúc hiện ra cưỡi phi thuyền cao cấp gấp mấy lần. Trên thuyền bay điêu khắc số lớn thánh văn, có cực mạnh lực phòng ngự, tầm thường hợp đạo cảnh rất khó công phá phi thuyền tầm phòng ngự. "Ngươi chính là Liêu Bồ Tát?" Giọng nói lạnh lùng từ sâu trong phi thuyền truyền ra, lập tức lục đạo bóng người xuất hiện tại phi thuyền bóng thuyền. "Các ngươi là Cửu Hoa môn người?" Liêu Bồ Tát ánh mắt rơi vào 6 người trên thân, một cái chủ thần cảnh, 5 tên cao cấp hợp đạo cảnh, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Vẹn vẹn đứng tại bong thuyền, liền tạo thành vô thiên cái địa chi thế, áp bách Hồng Kỳ bọn người thở dốc hết sức khó khăn. Chủ thân cảnh. Vây xem trong tu sĩ, có không ít đến từ thượng bực, bọn hắn một mắt liền nhìn ra cái này một số người tu vi, trong đôi mắt toát ra vẻ không dám tin. Thật không nghĩ tới, Cửu Hoa môn thế mà lại phái chủ thần cảnh đến đây, tiểu tử này hôm nay chỉ sợ rất khó sống sót chạy đi. Chủ thân cảnh thủ đoạn ngập trời, có thể phong tỏa trong vòng nghìn dặm thiên địa, dù cho Liễu Vô Tà có 3 đầu 6 tay, cũng rất khó chạy ra chủ thần cảnh lòng bàn tay. Bốn phía tiếng nghị luận, một chữ không lọt truyền đến Liêu Vô Tà còn có Thiên đạo hội trong thai mọi người. Từ Lăng Tuyết, Tuyết Ý Nhi, Mộ Dung Nghi các nàng biểu lộ trang nghiêm, đã làm tốt cùng phu quân chết sống có nhau chuẩn bị. "Đã ngươi biết rõ chúng ta là Cửu Hoa môn người, hẳn phải biết chúng ta lần này đến đây mục đích, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở lại Cửu Hoa môn, ta có thể buông tha bọn hắn." Tên địa chủ thần cảnh ánh mắt rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt, chu sát một đám người bình thường, để cho hắn không nhắc lên nổi hứng thú. "Hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu là bắt sống Liêu Vô Tà, đến nỗi những người khác chết sống cũng không để ý, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?" Liêu Bồ Tát hướng tên kia chủ thần cảnh ổn quyền, mở miệng hỏi: "Ta gọi Liêu Vũ Tinh, Cửu Hoa môn đệ tử đời hai, thừa dịp ta còn có kiên nhẫn nói chuyện với ngươi, mau chóng làm ra lựa chọn, bằng không thì ngươi hẳn phải biết kết quả, giết ta Cửu Hoa môn đệ tử, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta, ngươi là đệ nhất nhân." Liêu Vũ Tinh nhìn như ôn hòa, nhưng trong lời nói lạnh nhạt, đủ để chứng minh hắn là một cái sát phạt quả đoán người. Lần trước tới hơn 10 người Cửu Hoa môn đệ tử, hơn phân nửa hồn bi vỡ tan, chứng minh chết bởi Liêu Vũ Tà chi thủ. Hắn còn có thể ôn hòa cùng Liêu Vô Tà nói chuyện, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có đem Liêu Vô Tà để vào mắt, một mực dùng quan sát ngữ khí cùng Liêu Vô Tà trò chuyện. "Ta lựa chọn thủ hộ người nhà, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu." Liêu Vô Tà cự tuyệt đề nghị của đối phương. Cùng hắn trở về Cửu Hoa môn, kết quả có thể tưởng tượng được, chắc chắn bị cùng cô phong khống chế, sống hay chết không phải do nắm trong tay mình. "Tiểu tử, ngươi dám ngỗ nghịch Liêu sư mình, thật không biết chữ chết viết như thế nào, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, nhường ngươi biết đắc tội Cửu Hoa môn hạ chẳng." Liêu Vũ Tinh không nói chuyện, tại hắn một bên tên kia hợp đạo cảnh đệ tử một cái bắn ra, đại thủ bổ giữa không trung, khóa chặt Liêu Vô Tà cổ. Liêu Vô Tà lần thứ nhất cùng hợp đạo cảnh giao chiến, không có cái gì kinh nghiệm có thể nói. Đối mặt hợp đạo cảnh công kích, không nhanh không chậm, tế ra sinh tử luân bản cùng với đả thần tiên, âm thầm trao đổi độc đẳng, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một khi không địch lại, trực tiếp thi triển đại chiêu, cho dù là đồng quy vô tận, cũng muốn thủ hộ người nhà.